Ngươi, lại là các ngươi. Nghe thấy Song Phương nói chuyện, Thiết Đường còn đoán không ra lai lịch hai người, vậy thì hắn quá ngu ngốc rồi. Mới vừa rồi hắn còn nhắc tới hai tiểu tử này, không ngờ lập tức xuất hiện, chuyện này cũng quá trùng hợp sao? Dù sao Thiết Đường không tin đây là trùng hợp. Đừng nói nhiều lời. Phương Đồng cắt lời Thiết Đường, người sau hậm hực bĩu môi. Vị đại ca này. Tạ Lạc Nhi hít một hơi thật sâu, bình phục tâm tình của mình, mới nói, ta muốn vào hoang mạc cùng với các ngươi, chúng ta nơi đây có một chút tin tức tổ tiên lưu lại, có thể giúp đỡ bọn ngươi thuận lợi bước vào địa cung di tích. Bất quá làm trao đổi điều kiện, ta hy vọng các ngươi có thể dẫn chúng ta đi vào, hơn nữa bảo vệ an toàn cho chúng ta. Dĩ nhiên, cái này cũng không coi như điều kiện gì, các ngươi có thể coi đây là tỷ đệ chúng ta thỉnh cầu, chúng ta phải báo huyết hải thâm cửu, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Thiếu nữ nói vô cùng thành khẩn, mọi người nghe được cũng cảm thấy đau lòng, Phương Đồng lại càng rưng rưng nước mắt, cảm giác đồng bệnh tương liên. Đồng dạng là gia tộc chịu khổ, đồng dạng là huyết hải thâm cửu. Bất đồng duy nhất chính là Phương gia còn có Phương Lôi lão gia tử trấn giữ, còn có Phương Đồng cùng những đệ tử khác còn sống, chỉ cần bọn họ còn sống, Phương gia cũng sẽ không đoạn tuyệt. So sánh ra, Tạ Tống hai nhà hôm nay chỉ còn lại hai đứa trẻ này, hoàn cảnh bi thảm cỡ nào. Báo thủ, báo thủ. Vân Phàm lẩm bẩm tự nói, giống như thất thần. Cứu hận hai chữ, thật sự quá mức trầm trọng, có đôi khi ép tới mức làm người ta không thở nổi. Các ngươi, đã nghĩ thật thông suốt sao? Vân Phàm thật tâm nhìn về phía Tống Tiểu Phong cùng Tạ Lập Nhi, hai người kiên định gật đầu. Cùng lúc đó, không ít tán tu rốt cục không thể kiềm chế nữa, nhanh chóng tế lên hồn bảo cùng tiên linh lao tới phong cắt bình chướng. Thấy tình hình này, thế lực khắp nơi cũng không cam lòng chậm chân một bước, cũng thử các loại biện pháp muốn đi vào trong hoang mạc. Chỉ tiếc, mặc cho bọn họ làm như thế nào, cuối cùng tất cả đều bị cuồng phong xé thành phấn vụn, mất đi tính mệnh. Hừ, thời giờ còn chưa tới đã muốn đi vào, những người này đều là muốn chết. Tống Tiểu Phong trong mắt hiện lên lanh ý, không để tâm sinh tử của người khác. Trải qua biến cố lớn như thế, hiện tại trong lòng của hắn chỉ còn lại nỗi hận, đạm mạc sinh tử. Tạ Lạc Nhi muốn nói lại thôi, trong mắt hiện lên lo lắng. Vân Phàm nhìn trong mắt, cũng không nói điều gì. Lúc này, Thiên Hà giống như nghĩ đến chuyện gì, vội hỏi Tống Tiểu Phong nói, tiểu tử, ngươi vừa nói ai trước ai sau cũng giống nhau, đến tột cùng là có ý gì? Đúng rồi, các ngươi khẳng định biết vượt qua bình chướng thế nào, còn không mau chóng nói đi. Chúng ta muốn là người đầu tiên đi vào, nhất định có thể đạt được rất nhiều ích lợi. Chương 94, kỳ cảnh. Đừng gọi ta là Tiểu Gia Hỏa, ta gọi là Tống Tiểu Phong. Tống Tiểu Phong lạnh lùng trừng mắt nhìn Thiên Hà, hiển nhiên không thích cách xưng hô của đối phương. Thiên Hà cũng chẳng hề để ý mà cứ xoa đầu Tống Tiểu Phong và trêu chọc, "Ồ, tuổi không lớn nhưng tính tình lại không nhỏ. Vương bản thiếu gia gia, thằng béo đáng chết." Tống Tiểu Phong tránh ra khỏi bàn tay của Thiên Hà, điên cuồng đá về phía đối phương. "Ồ, còn dám động thủ?" Thiên Hà tránh phải né trái, thỉnh thoảng khiêu khích ngoắc ngoắc ngón tay, thực coi chính mình vẫn là thiếu gia gì ư? Chỉ hận thôi thì có tác dụng gì, gặp chuyện là xúc động, ra vẻ muốn chết không muốn sống này cho ai nhìn. "Ngươi cho là chỉ có các ngươi rất thảm sao? Ta còn gặp người thảm hơn ngươi hàng chục, hàng trăm lần cơ. Hiện tại chưa được thì phải biết nhẫn nhịn." Đừng có cả ngày có những ý tưởng không thực tế, kết quả là chỉ biết hại người hại mình. Cầu tặc, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Mặt Tống Tiểu Phong tràn đầy sát khí, hai mắt đỏ rực, hoàn toàn coi Thiên Hà là cựu địch sinh tử. Vốn tưởng rằng chỉ đùa chơi chút thôi, không ngờ Tống Tiểu Phong thực sự tức giận. Đủ rồi mập mạp chết bẩm, không được bắt nạt người ta. Phương Đồng một tay kéo Thiên Hà trở lại, Tạ Lạc Nhi cũng ôm lấy Tống Tiểu Phong nhẹ giọng trấn an. Sau khi gặp chuyện không may, tính tình Tiểu Phong đại biến, không chịu được kích thích, hy vọng các ngươi đừng khó xử hắn. Ánh mắt Tạ Lạc Nhi trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn Thiên Hà khiến người sau rất bất đắc dĩ. Người rốt cục cũng phải trưởng thành, nhưng muốn trưởng thành thì phải trả một cái giá lớn. Kỳ thật Thiên Hà vốn có hảo ý, dù sao hắn cũng coi như là người từng trải, chỉ là hắn không ngờ Tống Tiểu Phong lại kích động như thế, quả thực coi hắn như là cựu nhân giết cha. Thiếu niên cố chấp như vậy, sau này ít trêu chọc là hơn. Nghĩ đến đây, Thiên Hà yên lặng thối lui đến bên người Vân Phàm. Đợi sau khi Tống Tiểu Phong bình phục cảm xúc, Tạ Lạc Nhi mới nói, căn cứ theo tổ tiên ghi lại thì bình phong gió cắt này cứ cách 1000 năm là xuất hiện một lần. Và địa cung trong gió bụi lúc này mới có thể hiện ra. Chẳng qua bình phong gió cắt này sẽ dần dần yếu bớt sau 2 canh giờ, đến lúc đó, mọi người có thể dựa vào một chút hồn bảo hộ thân là có thể đi vào bên trong hoang mạc, cho nên hiện tại có gấp cũng vô dụng. Lúc này, Thiết Đường đột nhiên hỏi, "Tạ gia tiểu thư, tổ tiên các ngươi ghi lại các tình huống bên trong địa cung như thế nào? Ngươi là ai? Đi cùng vị đại ca này à?" Tạ Lạc Nhi hồ nghi nhìn Thiết Đường với vẻ dò xét, sau đó chuyển sang nhìn Vân Phàm. Thiên Hà tiếp lời, "Thiết Đường huynh đệ là người của Phong Vũ lâu, chúng ta đang chuẩn bị hợp tác, cùng nhau tiến vào hoang mạc." Thiết Đường bổ sung, Phong Vũ lâu nhị đẳng đinh mục, lúc trước ta cũng từng thu thập một chút tình báo về địa cung cho nên muốn cùng các ngươi cộng hưởng một lần, ta am hiểu nhất chính là phân tích tình báo. Phong Vũ lâu, ngươi thật sự là người của Phong Vũ lâu? Tạ Lạc Nhi giật mình ra vẻ ngạc nhiên rồi lập tức gắt gao nhìn Thiết Đường hỏi, nghe đồn Phong Vũ lâu biết được mọi chuyện trong thiên hạ, ngươi có biết ai đã hạ thủ với hai nhà chúng ta hay không? Thiết Đường nghe vậy cười khổ nói, Tạ đại tiểu thư, nghe đồn chính là nghe đồn, Phong Vũ lâu không có vô cùng kỳ diệu như vậy, không phải chuyện gì cũng đều biết hết. Hơn nữa tại hạ chính là nhị đẳng đinh mục. Sao có thể chuyện nào cũng biết được? Huống chi, Táng Kiếm Sơn Trang cùng Phong Đao Sơn Trang bị diệt liên lụy quá lớn, căn bản không phải loại tiểu nhân vật như ta có thể điều tra. Ngay Phong Vũ lâu cũng không biết sao. Tạ Lạc Nhi buồn bã, cho dù nàng không có nhiều hy vọng nhưng nghe Thiết Đường trả lời vẫn vô cùng thất vọng. Trầm mặc một lát, Tạ Lạc Nhi mới chậm rãi mở miệng nói, biên giới hoang mạc là bình phong gió cát, bên trong hoang mạc có hố cát lốc xoáy, một khi bị hố cát hút vào thì dù là cường giả tiên đạo cũng rất khó còn sống đi ra. Ta cùng Tiểu Phong đều có dấu hiệu chỉ đường do tổ tiên lưu lại nên có thể tận lực tránh đi hố cát lốc xoáy này. Tiếp theo chính là sa mục thú. Nói đến cái này, Tạ Lạc Nhi nhịn không được tạm dừng một lần rồi nói với sắc mặt nghiêm trọng, tổ điện ghi lại sa mục thú là một loại trung giai linh thú cực kỳ hung tàn, hơn nữa cực kỳ mẫn cảm với huyết thực, có thể ở ngoài trăm trượng cảm giác đến sinh mệnh khí tức, đáng sợ nhất chính là chúng nó bình thường ẩn nấp ở bên trong hố cát, chỉ cần không chú ý một chút là sẽ bị bọn họ kéo vào trong hố cát. Cuối cùng chính là địa cung bị phủ đầy bụi, nơi đây kỳ thật là một trường thí luyện cực lớn, có tổng cộng 12 trạm kiểm soát, mỗi một trạm kiểm soát đều khác nhau và bất luận kẻ nào cũng có cơ hội tham dự thí luyện. Chẳng qua cuối cùng có thể đi đến một bước nào đều toàn bộ dựa vào chính mình. Cho nên Tiểu Phong mới nói ai trước ai sau cũng giống nhau, bởi vì nơi đây là một chỗ tuyệt đối công bình. Tạ Lạc Nhi nói một hơi xong, liền trầm tĩnh lại. Thiết Đường khẽ hất cằm, lời Tạ gia tiểu thư nói cũng không sai biệt lắm so với tin tức ta nắm giữ, mặt khác ta từ trong bút ký của một vị tiền bối còn biết là cả tòa hoang mạc chính là một cái trận pháp cực lớn, mà tòa địa cung kia chính là trung tâm quản lý tòa trận pháp này. Điều này có nghĩa là người bố trí địa cung có tạo nghệ trận pháp vô cùng cao minh, nói không chừng sẽ lưu lại truyền thừa có quan hệ với trận pháp. Nghe Thiết Đường nói, trong mắt Tạ Lạc Nhi chợt lóe lên dị sắc. Trong tiên đạo thì truyền thừa trận pháp là quý giá nhất, không chỉ là bởi vì trận đạo khó ngộ, càng bởi vì trận đạo khó cầu. Tạ Lạc Nhi tất nhiên biết bên trong địa cung có truyền thừa trận đạo, nhưng là xuất phát từ tư tâm nên nàng cũng không có nói ra hết tình hình thực tế. Nàng tín nhiệm Vân Phàm không có nghĩa là nàng cũng yên tâm về những người bên cạnh hắn. Hơn nửa năm nay, những chuyện lục đục với nhau, âm mưu quỷ kế nàng cũng thấy không ít, biết rõ đạo lý lòng người cách một lớp da bụng. Mấy người đều trầm mặc, lặng lặng đợi thời cơ tiến đến. Nhưng mà tại một địa phương cách đó không xa có cặp mắt lại đang nhìn trộm về phía này, đúng là lão già hói đầu ngồi ở bàn bên cạnh Vân Phàm lúc trước trong biên hoang khách sạn. Từ khi Tống Tiểu Phong cùng Tạ Lạc Nhi xuất hiện, lão già đầu hói liền chú ý tới hai người. Hắn có một loại bản lĩnh đặc thù là có thể nhận ra khí tức xung quanh mỗi một người, cho dù Tống Tiểu Phong cùng Tạ Lạc Nhi đều mang theo mặt nạ và cải biến trang phục thì vẫn không thể gạt được linh giác của hắn. Vì thế, lão già đầu hói bất động thanh sắc tiến đến gần phía Vân Phàm. Thời gian đợi chờ dần dần trôi qua. Đối mặt cơ duyên chưa biết là gì thì không ai nỡ rời đi. Hai canh giờ sau, ở chỗ sâu trong hoang mạc đột nhiên truyền đến từng đợt dao động khiến mọi người thất kinh. Ong 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 ba. Đại địa run rẩy, phong vân biến sắc. Đúng lúc này, một tòa cung điện khổng lồ hùng tráng từ từ mọc lên, lơ lửng trên bầu trời hoang mạc. Trong cát bụi đầy trời vũ điệu, cung điện kia giống như một hư ảnh như ẩn như hiện bên trong gió cát. Kia là cái gì? Không giống như là động thiên tàn cảnh a. Ta biết, đó là ảo ảnh, chiếu rọi cảnh tượng ở giữa hoang mạc. Nơi đây có một tòa di tích. Khẳng định là di tích. Đúng vậy. Chắc chắn là tổ tiên của Phong Đao Sơn Trang cùng Táng Kiếm Sơn Trang chiếm được chỗ tốt ở bên trong nên mới có thành tựu sau đó. Ha ha, cơ duyên, thiên đại cơ duyên. Thấy kỳ cảnh như vậy, mọi người hoan hô hò hét, kích động khiến cả người phát run. Là thật, hết thảy đều là thật. Bọn họ không uổng công chờ đợi, kia chính là cơ duyên của bọn họ. 12. Chương 95, hạt giống quang minh. Kỳ cảnh trong hoang mạc dẫn động thiên địa. Thế lực khắp nơi dục dịch, sớm không kiềm chế được sự kích động trong lòng. Tam Quang Đạo, Thiên Vương Trại, Cửu La Môn, Biên Quân. Đầu linh bốn thế lực lớn nhìn lẫn nhau, vô cùng ăn ý tụ tập lại cùng nhau, cho dù hiện tại bọn họ là quan hệ cạnh tranh nhưng là trước khi chưa thấy chỗ tốt gì thì ai cũng không nguyện xé rách ra mặt. Mọi người có chuyện nói mau, có dám nhanh đánh, đừng chậm trễ thời cơ. Mở miệng đầu tiên chính là biên quân Phản Gia chi trưởng Phan Bình, người này trời sinh dị tướng, thái dương gồ lên, mắt như trung đồng, khí thế bưu hãn không thể nghi ngờ. Lao trại chủ Thiên Vương trại Cát Thiên Vương lạnh lùng nhìn người này rồi nói, mau đầu tiểu tử, gặp chuyện cần bình tĩnh, nóng nảy như thế sao có thể thành đại sự. Cái gì? Bị người gọi là mau đầu tiểu tử? Phan Bình nhất thời giận dữ, lao già kia, đừng ở đó cậy già lên mặt. Có tin lão tử. Đủ rồi. Một tiếng quát lạnh lùng cắt ngang Phan Bình, người lên tiếng là Điền gia chi trưởng Điền Hồng Chí, Phan huynh đệ, chớ quên đại soái đã ra lệnh như nào, chúng ta là tới làm việc chứ không phải đến đấu khí. Cựu La Môn môn chủ La Bằng vội vàng tiếp lời, một khi mọi người đã có thể tới đây, nói vậy đối với hành trình lần này ở hoang mạc đều có hiểu biết, như vậy chúng ta hãy bớt nói năng linh tinh đi. Bên trong hoang mạc tràn đầy nguy cơ, chỉ một chút người như chúng ta sợ là còn không đủ để lấp đầy hố cát, không bằng mọi người cùng nhau hợp tác đi. Cựu La Môn là thế lực lâu năm trong biên cảnh này, biết được một chút tình huống bên trong hoang mạc, bởi vậy mới có ý tưởng hợp tác. Đầu lĩnh ở đây đều là người thông minh, cũng biết rõ việc này nguy hiểm nên tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Chẳng qua đối với ai gánh vác trách nhiệm như nào thì lại là một phen tranh luận. Đúng rồi, tán tu này nên làm gì bây giờ? Một thanh âm đột ngột vang lên, chính là Tam Quang Đạo Lao Tam Mao Chính. Ánh mắt các đầu lĩnh đảo qua hơn vạn tán tu gần đó, không khỏi trầm mặc. Nhân số tán tu rất nhiều nên khó có thể ước thúc, không có khả năng theo sự an bài của các thế lực, nếu thực muốn động thủ quét sạch lại có một chút khó xử. Không nói đến tình huống hiện tại không rõ, chỗ tốt còn không thấy, mặc dù động thủ thì ai lại nguyện ý tiêu hao vô vị. Trầm ngâm một lát, phó trại chủ Thiên Vương trại Ngụy Minh đề nghị, Ngụy Mộ cho rằng, hiện tại chúng ta không cần phải để ý tới đám tán tu này. Bên trong hoang mạc hung hiểm khắp trốn, đám tán tu này chưa chắc có thể còn sống đi đến đích. Chỉ cần chúng ta đi trước một bước tới di tích, sau đó liên thủ bảo vệ cửa vào là có thể tránh cho đám tán tu này có cơ hội. Còn vài phương thế lực chúng ta sau khi tiến vào di tích thì dựa vào bản lĩnh cá nhân được không?
Hảo.
Mọi người dựa vào bản lĩnh của mình, đề nghị này rất tốt, rất công bình. Phan Bình là người đầu tiên phụ họa, những người còn lại nhìn lẫn nhau rồi cuối cùng gật đầu.
Ông long long ba.
Đại điệu lại run rẩy, bình phong gió cắt dần dần trở nên yếu đi.
Chính là hiện tại.
Mọi người lên A. Có người đi đầu, sau đó hàng ngàn vạn tán tu đều tiến về phía bình phong.
Hôn bảo hộ thân, thiên linh phụ thể.
Ngũ quang thập sắc, huyễn lệ lóa mắt. Rất nhiều người thực lực yếu kém không kiên trì được bao lâu liền bị gió lốc nuốt hết. Không ít người dựa vào lực lượng hôn bảo, dám khiêng qua gió lốc xé rách. Thấy cảnh tượng như vậy, tứ phương thế lực cũng không chỉ hoãn nữa mà vội vàng triệu tập cấp dưới, đều tự bằng vào thủ đoạn cá nhân đi vào trong bình phong.
Lão đại, chúng ta cũng lên nhé.
Thiên Hà tiện tay tế lên một viên thượng phẩm huyền mặc châu lơ lửng trên đỉnh đầu, một đạo huyền quang đem chính mình bao phủ trong đó. Mà Phương Đồng thì tế lên một mặt gương đồng bảo vệ chính mình, đúng là thượng phẩm phòng ngự hồn bảo cựu ly phần quang kính mạnh nhất của Phương gia. Phương lão gia tử sợ Phương Đồng có gì ngoài ý muốn nên trước khi đi đã giao cho nàng hồn bảo này phong thân, không ngờ phải sử dụng nhanh như vậy. Tống Tiểu Phong cùng Tạ Lạc Nhi đồng dạng tế ra hộ thân hồn bảo của mình, một đôi long phượng ngọc bội đều là thượng phẩm, tiên đạo thế gia quả nhiên nội tình thâm hậu. So sánh lại thì Thiết Đường xuất thủ keo kiệt hơn rất nhiều, một cái trung phẩm thiết hoàn nắm trong tay, quanh thân lộ ra vầng sáng nhàn nhạt. Trên lệch giữa người với người sao lại lớn như vậy chứ? Thiết Đường nhìn hồn bảo của người ta rồi lại nhìn hồn bảo của mình mà thở dài.
Vân Phàm tông sư, ngươi đâu?
Thấy Vân Phàm không có động tác gì, Thiết Đường không khỏi tò mò nhìn hắn.
Lão đại, muốn đi cùng ta không?
Thiên Hà lúc này mới nhớ, Vân Phàm ngoại trừ tiểu đao tùy thân ra còn chưa bao giờ sử dụng dù chỉ nửa kiện hồn bảo.
Chúng ta đi.
Vân Phàm lãnh đạm trả lời một tiếng rồi nhảy vào bên trong gió lốc.
Mẹ ruột của ta, như vậy cũng được ư?
Thiết Đường há hốc miệng, vẻ mặt tràn đầy sự kinh ngạc, bảo sao tất cả mọi người nói võ đạo tông sư chính là quái vật hình người, quả nhiên cường hãn không dạng đạo lý a. Không dùng hồn bảo hộ thân, cư nhiên dám kiên cường chống chọi bình phong gió cát.
Trận tròn mắt chưa?
Đúng là ít gặp chuyện quái lạ. Thiên Hà đương nhiên cũng có chút giật mình, chẳng qua chứng kiến hình dáng Thiết Đường kinh ngạc như thằng ngốc, bỗng dưng ngầm sảng khoái trong lòng. Vì thế hắn quăng cho đối phương một ánh mắt khinh bỉ rồi mang theo Phương Đồng đi vào trong gió lốc. Tạ Lạc Nhi cùng Tống Tiểu Phong hai mặt nhìn nhau, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc cùng rung động.
Võ đạo tông sư?
Thiếu niên này nhìn qua không lớn hơn bao nhiêu so với bọn họ, dĩ nhiên là võ đạo tông sư. Rốt cuộc đối phương có lai lịch gì?
Nghĩ nghĩ trong lòng rồi hai người đuổi theo Vân Phàm.
Thiết Đường phục hồi tinh thần lại, vội vàng đi theo sau đó.
12.
Cuồng phong gào thét, cắt bụi bay mù mịt. Vân Phàm hành tẩu tại bên trong sa mạc, tùy ý cuồng phong xé rách. Mỗi một bước của hắn đều đi được vô cùng gian nan, nhưng là mỗi một bước này cũng đi vô cùng vững vàng.
Gió, vô thủy vô chung, vô ảnh vô hình.
Vân Phàm đúng là muốn mượn gió lốc để rèn luyện thân thể của chính mình. Đây là kinh nghiệm võ đạo mà Dương Tiếu Thiên truyền thụ cho Vân Phàm, lợi dụng hết thể ngoại lực có thể lợi dụng để tôi luyện chính mình. Bọn người Thiên Hà cũng không thoải mái, dưới sự xâm nhập của gió lốc, vô luận là thể lực hay là tiên lực đều tiêu hao vô cùng to lớn. Hành trình lần này chính là suốt 3 canh giờ. Sắc trời dần dần trở tối, các bụi gió lốc xung quanh càng ngày càng nhỏ. Rốt cục tại canh giờ thứ 4, bọn người Vân Phàm xuyên qua bình phòng và cuối cùng chính thức bước vào hoang mạc rộng lớn vô ngần. Hoang mạc rộng lớn vô ngần, chỉ thấy mênh mông vô tận, tử khí nồng nặc, mọi âm thanh đều tịch diệt. Khiến bọn người Vân Phàm cảm thấy ngoài ý muốn chính là bầu trời trong này xanh ngắt không một chút mây, ngôi sao chói sáng đầy trời so với bình phong gió cắt giống như hai thế giới khác nhau. Nhìn xung quanh, lúc ban đầu có hơn vạn tán tu nhưng còn sống đi vào không quá nữa, những người còn lại đã vĩnh viễn chôn thây bên trong hoang mạc này. So với bọn họ thì người của bốn thế lực lớn hiển nhiên chuẩn bị rất đầy đủ, cơ hồ không có tổn thương gì. Bọn người Thiên Hà trầm mặc không nói gì, trong lòng có áp lực nói không nên lời. Tống Tiểu Phong nhẹ nhàng cúi đầu, dù là nội tâm hắn hận đời nhưng giờ phút này nỗi lòng cũng bất giác xa xót. Dọc theo đường đi, hắn tận mắt thấy từng tán tu ngã xuống bị cuốn đi, không lưu lại bất cứ cái gì. Mới đầu hắn còn có thể cười lạnh hai tiếng, chào phúng hai câu, nhưng thời gian dài trôi qua, hắn không muốn nói gì nữa. Tống Tiểu Phong đột nhiên cảm thấy một tay khoác lên trên vai mình, nhìn lại, đúng là Vân Phàm đi đến bên cạnh mình.
Ta biết ngươi trong lòng có hận, nhưng chớ quên quan tâm đến người bên cạnh ngươi.
Vân Phàm vỗ vỗ bả vai Tống Tiểu Phong và nhìn về phía Tạ Lạc Nhi. Đông nhiên trong lúc đó, một hạt giống quang minh đã mọc ở trong lòng Tống Tiểu Phong.
12.
Chương 96, Tâm Hạch Trận Vận Hoàn. Hoang mạc mênh mông, thỉnh thoảng hiện lên từng đoàn gió xoáy. Lúc này, tất cả các thế lực hay tán tu đều cảm thấy mỏi mệt, nhưng trong mắt của bọn họ chỉ thấy được nét hưng phấn, vì vậy không một ai ngừng nghỉ, mà cố gắng tiếp tục lên đường. Tán tu thì phân tán khắp nơi đi về phía trước, giữa các thế lực với nhau thì vừa hợp tác lại vừa phải đề phòng. Đi trong hoang mạc, mấy ngàn tu sĩ tựa như một giọt nước giữa đại dương. Đối mặt với một mảnh thiên địa rộng lớn đến thế, cho dù là tiên đạo cường giả cũng cảm thấy mình bé nhỏ phi thường. Được Tống Tiểu Phong cùng Tạ Lạc Nhi chỉ dẫn, Vân Phàm cùng Thiên Hà đám người theo đường vòng mà tiến tới, tránh đi rất nhiều hố cắt trong báo cát, nhưng hành trình cũng không chậm chút nào. Bốn thế lực lớn cùng tiến cùng lui, phái ra một đám người để dò đường, cũng đi tới cực nhanh. Nếu đem so sánh với bọn họ, tán tu đều là tác chiến riêng lẻ, cho dù xông lên đầu tiên, nhưng cũng tử thương thảm thiết nhất. Ở một địa phương như vậy, đừng vọng tưởng có người sẽ giúp đỡ ngươi, cũng đừng vọng tưởng người khác sẽ hợp tác thật lòng với ngươi. Tất cả đều là quan hệ cạnh tranh, mỗi người đều có tâm tư cùng tính toán của mình,
làm gì có kẻ ngốc nào lại đem cơ duyên của mình chia sẻ cho người khác chứ. Ngày đêm giao thế, thời gian thấm thoát đã qua nửa tháng. Đi lại trong sa mạc hoang vu, thiên địa mịt mờ không nhìn thấy điểm cuối. Trung quanh dần dần thiếu vắng tu sĩ, một cảm xúc cô độc tịch mịch dâng lên trong thiên địa. Không có sinh cơ, chỉ thấy hoang vu. Nếu không phải thỉnh thoảng còn có thể thấy một vài thân ảnh của đồng loại, sợ rằng mọi người đã tuyệt vọng bỏ cuộc mất rồi. Càng tới gần trung tâm sa mạc, gió xoáy hô cát càng thêm dày đặc. Có khi một cơn gió cuốn tới, một người bên cạnh đã rơi xuống hố cát, càng dãy rủa, càng bất lực, cuối cùng bị sa mạc bao la nuốt trọn. Xa 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 ba. Dưới chân đột nhiên vang lên tiếng động, Vân Phàm bỗng nhiên giơ tay, ý bảo mọi người tạm thời dừng lại. Xa xa. Tiếng động càng lúc càng lớn, mọi người đều nhíu mày. Đúng lúc này, một thân ảnh khổng lồ từ dưới mặt cắt lao ra, mọi người nghiêng ngả phân tán khắp nơi. Là sa mục thú đấy. Tạ Lạc Nhi kêu lên kinh hãi, tâm thần mọi người lại chấn. Sau khi nhìn kỹ lại, chỉ thấy một con cự thú dài 3 trượng gào thét cuồng loạn. Con thú này thân như cự mãng, phủ đầy lân giáp, cái đầu hơi bẹp, thái dương nô ra, răng nanh trắng ợn, trên đầu không có mắt, trông thật là khủng khiếp. Mọi người chú ý, sa mục thú không có mắt, hoàn toàn dựa vào cảm giác sự lưu động của mặt cắt để phán đoán hoàn cảnh xung quanh, cho nên mọi người không nên hành động thiếu suy nghĩ. Nghe Tạ Lạc Nhi giải thích, thiên hà đám người mới giật mình gật đầu, ổn định tâm thần, sau đó tế phong linh hoàn, gọi ra tiên linh bảo hộ phía trước người. Nhưng thời điểm thiên hà đám người ra sức đề phòng, một thân ảnh đã trực tiếp xuống tới, cùng với sa mục thú trực diện đối kháng. Cẩn thận! Tạ Lạc Nhi quá mức sợ hãi, vội vàng ngăn cản. Chỉ nghe một tiếng nổ vang lên, sa mục thú khổng lồ đã bị đánh gục, hóa thành một bãi lưu sa. Người xuất thủ chính là Vân Phàm, hắn ở sâu trong cấm đoạn sơn mạch đã gần nửa năm, có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Trước mắt sa mục thú chỉ là trung giai linh thú, cao nhất cũng chỉ tới lục tinh, tự nhiên không có điểm gì đáng giá để cho Vân Phàm cố kỵ. Chỉ như vậy là xong. Thiên hà đám người kinh ngạc, bọn họ hiển nhiên không ngờ tới sa mục thú mà Tạ Lạc Nhi cho là cực kỳ phiền toái lại bị Vân Phàm giải quyết như vậy. Chẳng qua sắc mặt của Tạ Lạc Nhi cùng Tống Tiểu Phong đều rất nghiêm trọng, trên mặt không hề cảm thấy nửa điểm thoải mái, ngược lại nhìn chằm chằm vào đám lưu sa dưới chân của Vân Phàm, càng thêm lo lắng. Xa xa xa, cắt như nước chảy, róc rách lay động, quấn quanh hai chân Vân Phàm, từ từ leo tới cánh tay. Cái gì? Thiên hà đám người lần này cũng bắt đầu lo lắng. Tạ Lạc Nhi vội vàng hô lớn nói, Vân đại ca cẩn thận, sa mục thú có bất tử chi thân, đánh không chết, đừng để cho nó quấn lên trên người. Bất tử chi thân. Nghe Tạ Lạc Nhi nhắc nhở, thiên hà đám người càng thêm sợ hãi. Nếu sa mục thú thật sự có bất tử chi thân, chẳng phải sớm đã trở thành thánh linh rồi? Huống chi kể cả là thánh linh, cũng chưa chắc đã có thể thật sự bất tử. Tạ Lạc Nhi thấy vậy vội vàng giải thích, Vô Ngân Hoang Mạc bản thân là một tòa cổ trận, mà sa mục thú trong đó có thể coi như không phải linh thú chân chính, chẳng qua do trận pháp diễn biến mà thành, cho nên sinh sôi không ngừng, bất tử bất diệt. Đừng thấy bọn chúng có đẳng cấp không cao, thực lực không mạnh, nhưng bọn chúng có thể làm cho tiên đạo cường giả hao tổn đến chết, đây mới là điểm đáng sợ nhất của bọn chúng. Vậy phải làm thế nào? Thiên Hà lo lắng thăm hỏi, cũng bất kể tuổi tác đối phương thế nào, chỉ sợ Vân Phàm có chuyện không may. Tạ Lạc Nhi không chút nghĩ ngợi nói, biện pháp duy nhất chính là tìm được tâm hạch của sa mục thú, sau đó đánh nát. Năm đó tổ tiên của Tạ Tống hai nhà chúng ta chính là làm như thế. Vậy tâm hạch ở chỗ nào? Chắc là ở gần đây sao? Dù sao sa mục thú không có tâm hạch, cũng khó có thể tồn tại được lâu. Chỉ là, Tạ Lạc Nhi còn chưa nói xong, Vân Phàm ánh mắt ngưng tụ. Hắn đối với sinh mạng khí tức luôn luôn nhạy cảm, rất nhanh đã cảm nhận được sinh mệnh ba động truyền đến từ phía dưới. Ở chỗ này, Vân Phàm đột nhiên phát lực xuống chân phải, mặt cắt dưới chân oanh một tiếng nổ tung, cắt bụi đầy trời, đem Vân Phàm bao phủ bên trong. Sa mục thú bị oanh tán lần nữa, chỉ thấy bên trong cắt bụi, một cái bóng đen lớn cỡ nắm tay như ẩn như hiện. Vân Phàm không hề do dự ra tay, nhanh chóng nắm vào tay. Vành! Lưu sa giải tán, sa mục thú nhất thời biến mất. Thấy nguy hiểm được trừ, lúc này mọi người mới vội chạy tới. Lần này xong thật rồi. Cảm giác cũng rất đơn giản thôi. Thiên Hà đỉnh đạc dùng chân đá mặt cát, tỏ vẻ mọi chuyện vừa rồi thật dễ dàng. Tạ Lạc Nhi cùng Tống Tiểu Phong khẽ giãn khóe mắt, nhưng không nói câu nào. Trên thực tế, sa mục thú đúng là không quá cường đại, nhưng phi thường khó chịu. Tâm hạch ẩn nấp trong sa địa, nếu không có thủ đoạn đặc thù, làm sao có thể dễ dàng tìm được? Bọn họ cũng không nghĩ tới, Vân Phàm có thể làm được đơn giản như thế. Gì? Đây là cái gì? Thiên Hà nhìn tâm hạch trong tay Vân Phàm, tràn đầy tò mò. Thứ này không phải vàng cũng chẳng phải ngọc, lại không giống hồn tinh, nhưng phía trên có sinh mạng ba động, còn vô số ký hiệu kỳ quái. Tạ Lạc Nhi giải thích, đây là dùng hồn tinh khắc, mà trận văn là căn cơ của trận pháp, có thể ngưng tụ tiên linh lực, giúp cho trận pháp cung cấp năng lượng liên tục không ngừng cho nó, cho nên sa mục thú có đánh thế nào cũng không chết đâu. Thì ra là vậy. Thiên Hà đám người bừng tỉnh đại ngộ, lần lượt chuyển tay nhau quan sát, đáng tiếc cũng không hiểu được điều gì. Trầm ngâm giây lát, Vân Phàm đột nhiên hỏi, "Tạ tiểu thư, tâm hạch này chẳng qua là dùng tứ tinh hồn tinh chế luyện, vì vậy chỉ có thực lực khoảng tứ tinh, nếu nói như vậy chẳng phải dùng ngũ tinh hoặc lục tinh hồn tinh để chế luyện thành tâm hạch, hiển hóa ra linh thú cũng có thực lực ngũ tinh hoặc lục tinh." Vân đại ca nói không sai. Tạ Lạc Nhi thẳng thắn nói, "Theo lý luận mà nói, hồn tinh càng cao cấp, chế tạo thành tâm hạch sẽ càng cường đại. Nhưng tâm hạch càng cường đại, sự khó khăn khi chế luyện cũng sẽ gia tăng. Cho nên trận đạo sư có thể chế luyện tâm hạch ký hiệu đã ít lại càng ít. Hôm nay tiên đạo thời đại, cơ hồ đã tuyệt tích rồi." Vân Phàm yên lặng gật đầu, sau đó cẩn thận cất tâm hạch đi. Chương 97, Phong Trần ngàn năm serpent. 10 ngày sau, vạn dặm hoang mạc. Vân Phàm mấy người đồng hành tiến về phía trước, dần dần đi tới trung tâm hoang mạc. Mà ở hoàn cảnh trong này càng thêm ác liệt, bọn họ ngược lại khó lòng đi thêm, cho dù có Tạ Lạc Nhi chỉ đường, cũng thường xuyên gặp phải nguy hiểm, thậm chí còn có một lần, gió xoáy đột nhiên ập tới, thiếu chút nữa cuốn bay Tạ Lạc Nhi cùng Tống Tiểu Phong, cũng may Vân Phàm phản ứng kịp thời, nhanh chóng kéo hai người ra khỏi hố cát. Ách, phía trước hình như đang đánh nhau. Thiên Hà hô lên, mọi người lập tức chú ý tới đằng trước. Chỉ thấy trên đồi cát xa xa, ba tên tiên đạo tu sĩ dựa lưng vào nhau mà đứng, chật vật chống đỡ dưới sự vây công của hơn chục con sa mục thú. Tiên đạo tu sĩ có thể đi tới nơi này, không thể nghi ngờ chính là những thành phần vô cùng xuất sắc. Nhưng dù như thế, đối mặt với thế công vô cùng vô tận của sa mục thú, bọn họ quả thực thể chống đỡ nổi. Tần đạo hữu, Hàn đạo hữu, lần này Tôn Mỗ đã làm liên lụy đến các ngươi. Tôn đạo hữu đừng nói vậy, người trong tiên đạo chính là muốn tranh đấu với trời, làm gì có chuyện gì an toàn tuyệt đối. Nếu như chúng ta thật sự chết ở nơi này, chứng tỏ chúng ta không có cơ duyên thôi. Hàn đạo hữu nói không sai, chuyện này không phải do ngươi, có trách cũng chỉ có thể trách số mệnh của chúng ta không tốt. Không, nếu không do Tôn Mô dẫn đường sai sót, làm sao có thể để hai vị vùi thân trong tuyệt cảnh. Ai, chuyện đã đến nước này, nói những chuyện đó có ích lợi gì chứ. Trong lúc ba người nói chuyện, thế công của sa mục thú càng thêm mãnh liệt. Tu sĩ họ Tôn tên là Tôn Nghiêm, tuổi tác đã trung niên, vóc người gầy yếu, thực lực lục tinh. Tu sĩ họ Tôn Tần cùng tu sĩ họ Hàn tên là Tần Mông cùng Hàn Nhất Minh, nhìn qua trẻ tuổi hơn một chút. Người trước mặt mũi cương nghị, người sau bộ dáng tuấn giật, đồng dạng đều là lục tinh tiên linh sư. Ba người bọn họ là tán tu, quen biết nhau cũng tương đối thân thiết. Tôn Nghiêm sau khi hiểu rõ sự hung hiểm trong hoang mạc, cũng biết chính mình thế đơn lực bạc, sợ rằng khó có thể đi đến cuối cùng, cho nên tìm tới Tần Mông cùng Hàn Nhất Minh, mời bọn họ đồng hành với hắn. Để tránh sinh ý xấu, ba người đã cùng lập thệ ước, đồng tâm hiệp lực, hợp tác lẫn nhau, mà Tôn Nghiêm thì đem một phần bản đồ mà mình vô tình lấy được chia sẻ với hai người. Căn cứ theo bản đồ, ba người đồng hành không có nhiều trắc trở. Chẳng qua càng đi sâu vào trong hoang mạc, nguy hiểm càng thêm dày đặc, cuối cùng xảy ra một màn như hiện tại. Đối mặt với vài đầu sa mục thú, có lẽ ba người bọn họ còn dám liều mạng, mặc dù không đánh lại, ít nhất cũng có thể bỏ trốn. Nhưng đối mặt với hơn chục con sa mục thú, đường thoát của bọn họ hoàn toàn bị phong kín, chạy trốn đã không có đường, chỉ có thể bị động phòng ngự. Tôn Nghiêm ba người dù sao cũng chỉ là thân thể bình thường, căn bản không thể nào chống đỡ được sự hao tổn khi chiến đấu với sa mục thú. Chỉ là kiên trì một hồi, ba người bắt đầu xuất hiện sơ hở, hồn bảo bị sa mục thú nuốt đi, thân thể ngã lăn ra đất. Tiên linh hao tổn, hồn bảo bị nuốt. Nhìn từng cái miệng lớn lạnh lẽo tới gần, Tôn Nghiêm ba người đã tuyệt vọng. Nhưng đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng xông vào giữa bầy thú, hoành hành bá đạo, vung tay đấm thẳng vào sa mục thú. Vành, 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 rầm rầm rầm. Tất cả sa mục thú bị đánh tán, tâm hạch đều bị lấy đi. Tôn Nghiêm ba người kinh hãi vô cùng. Sa mục thú trung giai linh thú hung tàn mà khó chịu như thế, lại bị đánh tan đơn giản như thế. Cắt bụi tàn đi, một thiếu niên áo trắng chậm rãi đi tới trước mặt bọn họ. Tư. Ba đạo bạch sắc lưu quang thẩm thấu vào trong thân thể, bọn họ nhất thời cảm thấy tinh thần dâng lên, thương thế cũng đã khôi phục mấy phần. Tại hạ Tôn Nghiêm, đa tạ đạo hữu cứu giúp. Đa tạ đạo hữu. Đa tạ. Tôn Nghiêm ba người nhất tề hành lễ, tỏ vẻ cảm tạ. Thiếu niên áo trắng thản nhiên nhìn ba người, sau đó yên lặng rời đi, từ đầu tới cuối cũng không mở miệng nói một lời. Ba người hai mặt nhìn nhau, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tiên đạo thế giới, chuyện ngươi lừa ta gạt cũng không phải ít, vì vậy quan hệ giữa tiên sĩ với nhau cũng càng đậm mạc. Thiếu niên áo trắng không bỏ đá xuống giếng, cũng không cháy nhà hôi của, càng không hiệp thân đòi báo đáp, hoàn toàn không giống một tu sĩ thông minh cho lắm, bọn họ thật sự không rõ đối phương muốn làm gì. Dĩ nhiên, bất kể thế nào, bọn họ đã được hắn cứu giúp. Tôn đạo hữu, hiện tại chúng ta nên đi thế nào? Ách, Tôn Mỗ cũng không có bản đồ phần sau, hay là chúng ta đi theo người kia? Như vậy không tốt đâu Tôn đạo hữu, có thể sẽ chọc giận đối phương đó. Chắc là không đâu, dù sao người này đã cứu mạng của chúng ta, nếu đối phương thật sự muốn giết chúng ta, vừa rồi đã không ra tay rồi. Phải, vậy chúng ta nhanh nhanh đuổi theo. Đúng, mau đi theo. Ba người có quyết định, lập tức đuổi theo phương hướng thiếu niên kia ly khai. Dọc theo đường đi, Thiên Hà đám người vừa đi vừa ngừng, hành trình rất chậm chạp. Chỉ cần là tiên đạo tu sĩ gặp phải hiểm cảnh, Vân Phàm cũng sẽ chủ động ra tay cứu giúp. Mà phía sau Thiên Hà bọn họ đã tụ tập đội ngũ gần trăm tiên sĩ, cũng không quản bọn họ không biết tên và lai lịch của Vân Phàm, nhưng điểm này cũng không ảnh hưởng sự cảm kích của bọn họ đối với Vân Phàm. Đối với cử động của Vân Phàm, ngoài Thiên Hà cùng Phương Đồng ra, những người còn lại cũng tỏ vẻ rất khó hiểu, bao gồm cả tán tu được Vân Phàm cứu. Chỉ là Vân Phàm chưa từng giải thích. Giết người có lẽ sẽ cần có nhiều lý do, nhưng cứu người không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Nhìn thấy, có năng lực sẽ cứu, làm gì cần quá nhiều lý do chứ? Cũng như ban đầu, Vân Phàm cứu trị những tán tu không hề có quan hệ gì với mình. Cũng như lúc ấy, Vân Phàm đã cứu Tống Tiểu Phong cùng Tạ Lạc Nhi đang trong tuyệt vọng. Nói gì tới thế đạo tan vỡ, nói gì tới lòng người bất cổ. Tất cả đều chỉ vì những người trong lòng còn có thiện niệm thường thường sống sẽ khổ cực hơn thôi. Lại thêm nửa tháng trôi qua, Vân Phàm đám người đã đi tới hoang mạc trung tâm. Một tòa cung điện vùi lấp trong cát bụi, dần dần hiện ra trước mắt mọi người. Đây là một tòa cung điện kiến trúc vô cùng khổng lồ, có thể so với một cái thành trấn nhỏ. Thần thánh trang nghiêm, đại khí huy hoàng. Năm tháng ở nơi đây để lại dấu vết, phảng phất văn minh đang đợi người nào vén ra tấm màn thần bí bao phủ bên trên. Quả nhiên đúng thế. Thật tốt quá. Ha ha,
chúng ta không phía công mạo hiểm rồi, hết thảy đều không phí công rồi.
Cơ duyên,
đây chính là cơ duyên.
Trong đám tán tu, truyền đến trận trận gào thét kích động.
Cuối cùng gần 2 tháng, hành trình hơn 10 vạn dặm, trải qua thiên nan vạn khó, cuối cùng đã đứng trước tòa thượng cổ di tích này, bọn họ có thể không kích động, không vui sướng được sao?
Vân đại ca, nơi đây chẳng qua là bên ngoài địa cung di chỉ chân chính nằm phía dưới cung điện này cơ, chúng ta tới lối vào xem một chút xem.
Tạ Lạc Nhi giới thiệu đại khái một chút, sau đó dẫn theo Vân Phàm đám người tìm được cửa vào cung điện.
Nhưng lối vào đã sớm có người tới trước, chính là tứ đại thế lực ở biên hoang tề tụ, nhìn bộ dáng có vẻ không cho phép bất luận kẻ nào nhích tới gần.
Chương 98, đánh lên hoàn.
Cửa vào cung điện bị chặn lại, nhất thời khơi dậy lửa giận trong lòng đông đảo tán tu.
Đoạt tài lộ của người khác cũng giống như giết cha giết mẹ, thù này bất cộng đái thiên.
Đoạt cơ duyên của người khác cũng giống như ngăn người thành tiên, hận này thương hải nan bình.
Tán tu cựu tử nhất sinh mới đặt chân được đến nơi này, cho dù cuối cùng không thể có được cơ duyên, cuối cùng ít nhất cũng phải có một tia cơ hội, một đường hy vọng.
Nhưng người của tứ đại thế lực lại chặn ở cửa vào, rõ ràng muốn độc chiếm lợi ích, hoàn toàn đoạn tuyệt cơ duyên của bọn hắn, làm sao bọn hắn có thể nhịn được đây?
Tiên đạo tu sĩ vốn là tranh mệnh với trời, lúc này nếu không phản kháng, vậy thì tu cái gì tiên thành, cái gì thánh đây?
Không ngờ đường đường là biên quân thế lực, lại cùng người của Tam Quang đạo thông đồng làm vậy.
Còn có Thiên Vương trại, luôn luôn tự xưng làm việc có nguyên tắc, còn không phải cùng người của Cựu Lam môn bắt tay với nhau sao?
Ngoài miệng còn nói đại nghĩa lâm nhiên, sau lưng thì nam trộm nữ sướng, quả thực vô sỉ.
Không cần biết các ngươi thế lực thế nào, nhanh chóng tránh đường, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí.
Tránh ra, tránh ra.
Tán tu nhiều người tức giận, chỉ trích ầm ĩ.
Tất cả đầu lĩnh của tứ đại thế lực hôm nay đều đã vào địa cung, không có tiên đạo cường giả trấn áp, bọn họ tự nhiên không sợ đám binh tôm tướng của này.
Chỉ là không người nào nguyện ý ra tay trước mà thôi.
Dù sao tứ đại thế lực cũng không phải chỉ có hư danh, trước mắt chặn cửa vào nói ít cũng hơn 1000 người, mà tán tu chỉ có mấy trăm, thật sự động thủ, thiệt thòi nhất vẫn là tán tu.
Đại Càn biên quân phụng mệnh trấn thủ nơi đây, trong vòng 3 trượng, tự tiện bước vào thì chết.
Cửu Lam môn đồ ở nơi này, trong vòng 3 trượng, tự tiện xông vào thì chết.
Thiên Vương trại ở chỗ này, trong vòng 3 trượng, tự tiện xông vào thì chết.
Tam Quang đạo ở chỗ này, trong vòng 3 trượng, tự tiện xông vào thì chết.
Người của tứ đại thế lực đồng thanh quát lớn, hùng hùng hổ hổ, sát ý đằng đằng.
Tán tu đứng phía trước nhất không dám trực diện phong mang, không nhịn được lui về phía sau 2 bước, nhưng thủy chung không chịu rút lui.
Lúc này, Tôn Nghiêm từ trong đám người đi ra, lớn tiếng quát, tứ đại thế lực thì rất giỏi sao?
Tại sao không cho chúng ta đi vào, nơi đây không phải của các ngươi?
Thiên hạ cơ duyên, người có đức mới được hưởng.
Từ chỗ của Cửu Lam môn có một nam tử bước ra, ngẩng cao đầu, ánh mắt lạnh lẽo quét qua chúng tán tu.
Người có đức?
Đám hôn tạp các ngươi mà dám xưng là người có đức?
Ta khinh.
Thật ra Tôn Nghiêm vốn không muốn đắc tội với tứ đại thế lực, nhưng giờ phút này cơ duyên ngay ở trước mặt, hắn có thể lùi bước hay sao?
Hơn nữa hắn tin tưởng, chỉ cần có người dẫn đầu, tán tu còn lại tất nhiên sẽ nhất hô bá ứng.
Quả nhiên, Tần Mông phụ hòa nói, Tôn đạo hữu nói rất đúng, đám thế lực các ngươi luôn luôn ngang ngược, đem tu tiên tư nguyên nắm giữ, hiện tại còn muốn độc chiếm cơ duyên, làm gì có chuyện dễ dàng như thế.
Cần gì nói nhiều như vậy, không để cho chúng ta vào thì chúng ta xông vào.
Hàn Nhất Minh không hề do dự đứng ở bên cạnh Tôn Nghiêm cùng Tần Mông, đồng thời tế ra bản thân phong linh hoàn.
Xông, xông, xông.
Có người dẫn đầu, tán tu còn lại không hề do dự, rối rít tế ra bản thân phong linh hoàn, đủ loại tiên linh che ở trước người.
Thấy tình hình này, người của tứ đại thế lực sắc mặt trầm xuống, cũng triệu ra tiên linh trận sẵn sàng đón quân địch.
Song phương rằng co không dứt, không khí ngưng trọng tới cực điểm.
Lão đại, đám người kia thật sự quá kiêu ngạo rồi.
Thiên Hà vẻ mặt bức tức, không khỏi nhớ tới cảnh tượng ban đầu bị tán tu minh chấn ép.
Từ xưa đến nay, giữa tán tu cùng thế lực đã có mâu thuẫn không thể điều hòa.
Phần lớn tán tu không thích tiếp xúc, hướng tới tự do, vì vậy không muốn gia nhập vào thế lực tranh giành.
Nhưng tu tiên tài nguyên trên thế gian này, phần lớn nắm giữ ở trong tay các thế lực lớn, mà các thế lực lớn lấy thánh địa cầm đầu, vì vậy mới có câu nói thiên hạ cường giả tôn thánh địa.
Đối với tình cảnh như vậy, Vân Phàm không nghĩ là mình có tư cách đi bình phán đúng sai.
Dù sao, tất cả mọi người đều cần tu tiên tài nguyên, cũng khát vọng trường sinh bất lão, siêu thoát thành thánh.
Trầm ngâm giây lát, Vân Phàm chậm rãi đi tới.
Là hắn?
Chẳng lẽ hắn muốn ra tay?
Ha ha, xem ra đám chó săn này phải chịu khổ sở rồi.
Phải, có vị đạo hữu này xuất thủ, đám người kia căn bản không còn gì đáng ngại.
Thật tốt quá, chúng ta có thể tiến vào rồi.
Thấy Vân Phàm đi ra, trung quanh tán tu tự giác tránh thành một lối, trong mắt ánh lên vẻ vui mừng.
Bọn họ dọc theo con đường này đã tận mắt chứng kiến Vân Phàm cường đại, căn bản không phải tiên đạo cao thủ bình thường có thể chống lại, sợ rằng chỉ có tiên đạo cường giả chân chính mới có thể tới đánh một trận.
Đông, đông, đông.
Vân Phàm bước ra một bước, tiếng vang phảng phất đánh vào tâm thần của mọi người, làm cho người ta hít thở không thông.
Tông sư chi cảnh, dẫn động khí cơ.
Người của tứ đại thế lực tâm thần khẽ run, bộ dáng như lâm đại địch.
Mặc dù Vân Phàm còn chưa động thủ, nhưng bọn hắn biết chính mình khẳng định không phải địch thủ của đối phương, trong lòng bắt đầu sinh ra thôi ý.
Tránh ra.
Vân Phàm thanh âm rất nhẹ rất nhạt, nhưng mỗi người cũng nghe rất rõ ràng, một loại uy hiếp chưa bao giờ có dâng lên.
Tiểu tử, ngươi.
Tiếng nói đột nhiên dừng lại, chỉ thấy Vân Phàm thân như tàn ảnh, biến mất khỏi nguyên chỗ.
Lúc hắn xuất hiện, đã đứng giữa tứ đại thế lực rồi.
Hô xích.
Vân Phàm vung quyền, mục tiêu chính là Cửu Lam môn đồ mới vừa quát lên.
Không,
đừng.
Tên Cửu Lam môn đồ này hoảng sợ kêu to, theo bản năng nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong đánh xuống, đồng môn chung quanh căn bản cũng không kịp phản ứng. Trong sự sợ hãi, Cửu La Môn Đồ thật lâu không cảm thấy đau đớn truyền đến, không nhịn được mở hai mắt ra. Chỉ thấy nắm đấm dừng ngay tại vị trí cách mũi mình một tấc, sát khí lạnh lùng lan tỏa. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Cửu La Môn Đồ giữ lại được mạng, hai chân bủn rủn ngồi phẹt xuống đất. Hắn nhìn Vân Phàm hoảng sợ, thân thể khẽ run. Vân Phàm không đáp, thu quyền mà đứng, lặng lặng nhìn thế lực chung quanh. Đối với hành động của Vân Phàm, đông đảo tán tu cảm thấy tiếc hận vô cùng, bọn họ thật sự muốn nhìn cảnh tượng tứ đại thế lực bị đổ lục. Mà tương phản với bọn họ, tứ đại thế lực lén lén thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ nhìn ra được, Vân Phàm không muốn đại khai sát giới, nếu không dựa vào thủ đoạn vừa rồi của đối phương, muốn giết chết hết thảy bọn họ căn bản không khó, thậm chí không có nửa điểm bất ngờ. Chỉ là bọn họ phụng mệnh đầu lĩnh thủ vững nơi này, nếu quả thật để đám tán tu này đi vào, bọn họ sẽ giải thích thế nào? Mấy người hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau do dự, cũng không ai muốn mở miệng trước tiên. Đúng lúc này, trong tán tu đột nhiên một đạo thân ảnh đánh về phía Tạ Lạc Nhi, đem nàng ôm chặt, sau đó lui về một góc tối không người. Thiên Hà đám người bất ngờ, tất cả đều sửng sờ, chỉ có Tống Tiểu Phong sửng sốt, điên cuồng xông về phía đạo thân ảnh kia. Chương 99, vong ân phụ nghỉ ạt oản. Lạc Nhi tỷ tỷ. Tống Tiểu Phong cảm thấy đầu óc trống rỗng, hắn đã mất toàn bộ thân nhân, hắn không muốn giờ này mất cả Tạ Lạc Nhi. Thế ra Phong Linh Hoàn, triệu hồi tiên linh, nắm chặt hồn bảo. Trong lúc điên cuồng lao tới, Tống Tiểu Phong buộc phát mọi thủ đoạn, thậm chí không tiếc đồng quy vu tận với đối phương. Vành, một đạo tường chắn vô hình ngăn cản ở trước mặt Tống Tiểu Phong, đánh văn hắn ra, làm hắn té ngã trên đất, miệng phun máu tươi. Cường giả uy thế, người này lại là tiên đạo cường giả. Cửa vào cung điện, không khí yên lặng. Tình cảnh đột nhiên phát sinh, làm cho tán tu chung quanh khẩn trương khó hiểu. Người của tứ đại thế lực bị Vân Phàm kinh sợ còn đang tính tới chuyện thỏa hiệp, không ngờ phát sinh biến cố như vậy, trong lòng nhất thời sinh ra mấy phần cảm giác hả hê. Xem ra đám tán tu này không phải đoàn kết một lòng sao? Là ngươi? Thiên Hà là người đầu tiên nhận ra kẻ vừa đánh lén, chính là lão giả hói đầu bọn họ gặp ở biên hoang khách sạn. Ngươi là ai, rốt cuộc muốn gì? Thiên Hà cùng Phương đồng đội bước lên phía trước đỡ Tống Tiểu Phong, Vân Phàm đầu ngón tay nắm sẵn tiểu đao vận sức chỉ chờ phát động. Dừng tay. Trừ phi ngươi muốn nàng chết. Lão giả hói đầu tựa như vô cùng kiêng kỵ tiểu đao trên tay của Vân Phàm, gấp giọng đe dọa đối phương, hơn nữa dùng tay bấm vào cổ Tạ Lạc Nhi, đem nàng chắn trước mặt mình, căn bản không để cho Vân Phàm có cơ hội xuất thủ. Tiểu tử, ta biết ngươi vô cùng lợi hại, phi đao của ngươi cũng rất lợi hại, nhưng ngươi tuyệt đối không nhanh tay bằng lão phu. Ha ha ha. Nghe thấy lão giả hói đầu uy hiếp, Thiên Hà đám người sắc mặt đại biến, Vân Phàm quả nhiên thu liễm lại. Thiên Âm lão quái, dù gì ngươi cũng là bát tinh cường giả, lại thảm hại tới mức phải dùng một đứa trẻ tới uy hiếp người khác sao, ngươi còn cần thể diện hay không đây? Một thanh âm mang theo vài phần châm biếm vang lên, nói chuyện chính là Thiết Đường, hắn mở miệng đã nói ra thân phận của lão giả này, đám người xung quanh không khỏi kinh ngạc. Thiên Âm lão quái danh tiếng ở biên cảnh không thể nói là không vang dội, người này đã thành danh từ hơn 30 năm trước, chuyên đoạt cơ duyên của người khác, trên người đầy nợ máu, đã là tiên đạo cường giả, tuyệt đối là nhân vật hung ác trong tán tu. Chẳng qua 10 năm trước hắn đắc tội với một gã đệ tử của Lục Đại Tiên Tông, bị người kia đuổi giết, sau đó không biết tung tích. Khi đó Thiên Âm lão quái đã là bát tinh cường giả thành danh nhiều năm. Thiên Âm lão quái đối với hành động của mình không hề xấu hổ, ngược lại còn vui vẻ cười quái dị nói, không tệ không tệ, đã nhiều năm như vậy, còn có người nhận ra thân phận của lão phu, xem ra lai lịch của các hạ cũng không đơn giản đâu. Thiết Đường không hề trả lời câu hỏi này, năm đó một gã đệ tử của Lục Đại Tiên Tông đuổi giết ngươi, kết quả hoàn toàn mất đi tin tức, hiện tại ngươi còn sống, nói rõ tên đệ tử kia đã chết rồi. Thiết Mũ cảm thấy thật bội phục dũng khí của ngươi, hiện tại còn dám to gan lớn mật xuất hiện, chẳng lẽ ngươi không sợ Lục Đại Tiên Tông trả thù sao? Bọn họ rất nổi danh với việc bao che cường thế. Có gì mà dám hay không, nhát gan sợ phiền phức, còn tu tiên đạo cái giam à? Thiên Âm lão quái vẻ mặt khinh thường nói, chờ lão phu nhận được cơ duyên ở chỗ này, sau khi đi ra ngoài thay hình đổi dạng, trời cao biển rộng, có thể tự do tự tại. Đừng nói nhiều lời vô ích. Thiên Hà tức giận quá lớn, lao ra hỏa, nhanh chóng thả ngươi, nếu không cho dù ngươi là tiên đạo cường giả, hôm nay cũng đừng mơ tưởng rời khỏi nơi này. Đại gia hỏa mau hỗ trợ vây quanh hắn, đừng để cho lão già kia chạy. Nghe Thiên Hà hô hào, tán tu chung quanh do dự một chút, cuối cùng đem Thiên Âm lão quái bao quanh. Bọn họ dù sao cũng chịu ân huệ của Vân Phàm, lúc này dù sao cũng muốn tỏ vẻ một chút mới phải. Thiên Âm lão quái, còn không mau chóng thả người. Không sai, nếu không thả người, chúng ta sẽ không khách khí. Chúng ta nhiều người như vậy, cho dù đánh không lại người, cũng có thể giữ chân người chốc lát. Đối mặt với đông đảo tán tu chỉ trích, Thiên Âm lão quái không cảm thấy khẩn trương, ngược lại lộ ra nụ cười quỷ dị, thả người. Ha ha, các ngươi thật sự muốn ta thả người này sao? Các ngươi có biết, tiểu tử đeo mặt nạ trong tay ta là ai hay không? Thân phận chân chính thế nào? Thân phận gì? Mọi người nghe thế, nhất thời tràn ngập tò mò. Thấy tình hình này, Thiên Hà cùng Thiết Đường đã biết chuyện này không ổn rồi. Chỉ nghe Thiên Âm lão quái lớn tiếng nói, tên tiểu tử này chính là một trong những đứa trẻ còn sống sót của tiên đạo thế gia Tạ Tống hai nhà, ta từ ban đầu đã đi theo bọn họ, một đường tránh né vô số hung hiểm, quả nhiên an toàn vô cùng a. Cái gì? Tạ Tống hai nhà gì cô? Vô luận là tán tu hoặc tứ đại thế lực, đều cảm thấy kinh ngạc và phần, đủ loại ánh mắt phức tạp lướt qua trên người Tạ Lạc Nhi cùng Tống Tiểu Phong. Còn có, Thiên Âm lão quái cố ý dừng một hồi, tiếp tục nói, bọn họ vô cùng quen thuộc hoang mạc, khẳng định biết bí mật của cung điện này.
lúc ấy ta tận mắt thấy tiểu tử kia ở biên hoang khách sạn, một quyền đánh chết Tam Quang đạo nhị đầu lĩnh, còn cướp đoạt một kiện đồ vật của hai người bọn họ.
Cái gì? Nhị gia chúng ta bị hắn giết chết?
Tam Quang đạo đạo tặc ánh mắt bất thiện quan sát Vân Phàm, nếu không phải trong lòng sợ hãi, sợ rằng bọn họ đã động thủ bắt người rồi.
Thanh âm của Thiên Âm lão quái tràn đầy đầu độc tiếp tục truyền đến, mặc dù ta không biết tiểu tử này đi cùng bọn họ làm gì, đặt thanh ước định gì, nhưng ta cảm thấy hứng thú vô cùng với đồ vật kia, chẳng lẽ các ngươi không muốn biết trong cung điện này cất giấu bí mật gì sao?
Ách, mọi người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không ngờ rằng chuyện là như vậy.
Bất quá Thiên Âm lão quái lại hỏi tới trong tâm khảm bọn họ, bí mật về cung điện này, bọn họ dĩ nhiên muốn biết.
Trong chốc lát, mọi ánh mắt cũng rơi vào trên người Vân Phàm, nghi ngờ, tham lam, dục vọng.
Các ngươi đúng là khốn kiếp.
Thiên Hà thở hổn hển, không nhịn được hướng về phía tán tu chung quanh chửi ầm lên, nói như vậy các ngươi cũng tin? Đầu của các ngươi có phải đập vào khung cửa rồi không?
Tứ đại thế lực không có gì đáng nói, nhưng đám tán tu này cơ hồ tất cả đều chịu ân huệ của Vân Phàm, bây giờ lại hoài nghi Vân Phàm, còn muốn từ trên người Vân Phàm nhận được chỗ tốt, cùng vong ân phụ nghĩa có gì khác biệt?
Mọi người trầm mặc, có tán tu trong lòng ngày nấy, có tán tu do dự, có tán tu thì bất động thanh sắc thối lui một bên, lập trường không nói mà minh.
Tiên đạo thế giới chính là như vậy, người khác có lẽ sẽ nhớ kỹ chỗ tốt của ngươi, ân huệ của ngươi, nhưng thời điểm thật sự liên quan đến thiết thân ích lợi, có mấy người có thể thủ vững bản tâm, giữ vững nguyên tắc.
Dĩ nhiên, ở trong mắt những người khác, nguyên tắc chính là không chừa bất cứ thủ đoạn nào.
Vì tu tiên thành thánh, bọn họ có thể từ bỏ hết thảy, có thể trả giá hết thảy, thậm chí phản bội hết thảy.
Người như thế, thường thường còn ghê tởm hơn, cũng đáng sợ hơn so với kẻ thù.
Hắc hắc, đây chính là đạo nghĩa sao?
Quả nhiên còn mỏng hơn giấy.
Thiên Âm lão quái cười đắc ý, cười vô cùng khoa trương.
Không ít tán tu sắc mặt dị thường khó coi.
Chương 100, quyết tâm của Vân Phạm Serpent.
Thiện ác từ trước đến giờ vốn chỉ có một ranh giới rất mong manh.
Tôn Nghiêm thời khắc này cảm thấy tâm tình hết sức phức tạp, hắn rất cảm kích ân cứu mạng của Vân Phàm, nhưng cũng rất muốn từ chỗ của Vân Phàm biết được chút ít tình huống về cung điện. Mặc dù hắn biết suy nghĩ của mình có chút vong ân phụ nghĩa, nhưng vừa nghĩ tới sự hấp dẫn của cơ duyên, hắn khó có thể khống chế được cảm xúc kích động.
Tần Mông cùng Hàn Nhất Minh cũng giống như thế, hai người cúi đầu, trên mặt chỉ thấy vẻ xấu hổ.
Không giống với đám tán tu, ba người bọn hắn là những người Vân Phàm cứu đầu tiên, cho nên bọn họ vẫn đi theo phía sau Vân Phàm, nhìn núi phương sông về nguy hiểm, nhìn núi phương cứu từng người, bọn họ mới có thể bình yên vô sự đứng ở nơi này.
Bọn họ không phải không biết thẹn với lòng, càng không phải là không phân tốt xấu, chẳng qua là dục vọng trong nội tâm để cho bọn họ do dự không quyết.
Các ngươi đều là những kẻ vong ân phụ nghĩa.
Thiên Hà cùng Phương Đồng tức giận khó nén, ánh mắt đầy khinh bị liếc nhìn mọi người.
Tống Tiểu Phong hai mắt đỏ tươi, tựa như mất đi lý trí.
Nếu không phải Thiết Đường giữ chặt lấy hắn, sợ rằng hắn đã lao lên liều mạng.
Vong ân phụ nghĩa cái gì?
Ta cũng không nhờ các ngươi cứu.
Đúng vậy, không phải thuận tay giúp đỡ một chút thôi sao, còn muốn chúng ta cảm ơn đái được ư?
Cho dù không có các ngươi hỗ trợ, bản thân ta cũng có thể thoát không được.
Các hạ nói thế quá nặng lời rồi, chúng ta chỉ muốn nghe một chút bí mật về cung điện, không phải chúng ta muốn xuất thủ bắt người.
Nếu các hạ đại nhân đại nghĩa, cần gì che giấu chứ?
Trực tiếp đem đồ vật kia giao ra đây chẳng phải tốt hơn?
Chung quanh tán tu ngươi một câu ta một lời, đều là vì lòng tư lợi của mình.
Ngươi,
các ngươi.
Thiên Hà đã không thể mắng thành lời được rồi, hắn không nghĩ tới lúc trước tán tu còn cùng chung tiến thối, trong nháy mắt đã lộ rõ bộ mặt tiểu nhân.
Rõ ràng làm sai, lại còn kiếm cớ tự bảo chữa cho mình, giày xéo hai chữ ân nghĩa không thương tiếc.
Thiết Đường trầm mặc không nói, mặc dù đối với tình huống trước mắt cảm thấy ngoài ý muốn nhưng cũng không kinh ngạc.
Hắn đi lại nhiều trong thế tục, biết rõ đạo lý lòng người khó lường.
Ban đầu hắn đối với việc Vân Phàm cứu trợ đám tán tu này, vốn đã không quá mức đồng tình, hiện tại quả nhiên đã xảy ra chuyện.
Mà chuyện này, Vân Phàm vừa tức giận vừa thất vọng.
Sự phẫn nộ của hắn cũng không phải vì tán tu vong ân phụ nghĩa, cũng không phải vì tán tu bị người uy hiếp, mà tức giận bọn họ lạnh lùng, bọn họ có thể cam tâm nhìn một tiểu cô nương chịu khổ mà thờ ơ.
Lão đại, ngươi đã quá mềm lòng rồi, từ lúc bắt đầu đã không nên cứu bọn họ. Bọn họ đều là một đám lòng lang dạ sói vong ân phụ nghĩa.
Thiên Hà oán trách, dẫn tới Phương Đồng trợn mắt lườm hắn.
Mềm lòng hay sao?
Nếu như mềm lòng, vì sao Vân Phàm hai tay nhuốm máu, đầy người sát nhiệt?
Không nên cứu sao?
Cứu người chỉ là vì Vân Phàm tôn trọng sinh mệnh, hắn chưa bao giờ hy vọng người khác cảm kích chính mình, cũng không cần người khác báo đáp mình.
Cứu người vốn không sai, sai chính là do lòng người tham lam, sai chính là do tiên đạo vô tình.
Hừng hực lửa giận, sát ý ngập trời.
Vân Phàm ánh mắt hung lệ, từng bước đi tới chỗ của Thiên Âm lão quái, nơi đi qua, máu tanh tràn ngập. Hung uy ầm ầm,
cảm nhận được sát ý máu tanh nồng đậm, vô luận là thế lực hay tán tu, tất cả đều tránh lui ba thước, tâm thần rung động.
Chung quanh tán tu vốn tưởng rằng Vân Phàm đã cứu bọn họ, nhất định là người mềm yếu, nhưng bây giờ bọn hắn mới phát giác chính mình đã sai lầm rồi, hơn nữa sai quá mức nghiêm trọng.
Người thành thật không dễ dàng nổi giận, nhưng khi nào nổi giận, tuyệt đối kinh khủng.
Trên người Vân Phàm sát ý chân thật, tu sĩ bình thường có thể có được sao? Khó có thể tưởng tượng hai tay của đối phương đã nhuốm bao nhiêu máu, cướp đi bao nhiêu tính mạng.
Ngươi muốn làm gì?
Thiên Âm lão quái thấy Vân Phàm đi về phía chính mình, khí tức tử vong bao phủ toàn thân, ngươi
đừng làm loạn.
Đứng lại,
nhanh đứng lại, nếu không lão phu sẽ không khách khí.
Tâm thần căng thẳng, Thiên Âm lão quái gia tăng mấy phần lực lượng trên tay, Tạ Lạc Nhi càng thêm thống khổ.
Ngươi đi tới nữa, lão phu sẽ giết nàng.
Vậy ngươi giết đi.
Vân Phàm thanh âm khàn khàn, lộ ra một loại kiên quyết cùng lòng dạ ác độc, mà cước bộ không có nửa điểm dừng lại.
Cái
gì? Nghe thấy Vân Phàm trả lời, Thiên Âm lão quái đầy kinh ngạc, mà đám người chung quanh sững sờ ở tại chỗ. Thiên Âm lão quái bám theo Vân Phàm đám người, chính là thấy đối phương có lòng tốt, mới ra tay nhằm vào điểm này, dùng Tạ Lạc Nhi để uy hiếp đối phương. Nhưng vẻ mặt quyết tuyệt kiên định của Vân Phàm, ngược lại làm cho Thiên Âm lão quái do dự. Trên thực tế, trong lòng mọi người đều hiểu được, Vân Phàm cùng Tạ Tống hai nhà di cô căn bản không có nửa điểm quan hệ, Tạ Lạc Nhi sống hay chết cũng không có nửa điểm quan hệ với Vân Phàm. Nếu như ngay cả hai chữ đạo đức đều không thể ước thúc Vân Phàm, vậy đối phương còn có gì cố kỵ nữa sao? Từng bước đu về phía trước, Vân Phàm sắc mặt vẫn trầm tĩnh, nếu ngươi thương tổn nàng, ta nhất định sẽ giết ngươi, dù chân trời góc biển, không chết không thôi. Nếu như nàng vì ta mà chết, cứu hận của nàng ta sẽ giúp nàng trả hết. Ở chung mấy ngày qua, mặc dù Vân Phàm chưa từng biểu lộ thái độ, nhưng trong lòng hắn đã yên lặng thừa nhận sự tồn tại của Tống Tiểu Phong cùng Tạ Lạc Nhi trong tính mạng của hắn, tồn tại ở trong lòng của hắn. Cho nên, bọn họ cũng không phải người lạ nữa rồi. Ngươi muốn hù dọa lão phu sao? Thiên Âm lão quái sắc mặt dữ tợn, lực lượng trên tay càng lớn, vẻ thống khổ trên mặt Tạ Lạc Nhi càng ngày càng nặng. Vân đại ca, không cần để ý đến ta, chỉ hy vọng ngươi nhớ kỹ lời của người ngày hôm nay. Tạ Lạc Nhi hô to một tiếng, từ trong lòng ngực lấy ra một vật ném cho Vân Phàm. Chính là truyền thừa lệnh bài. 3. Vân Phàm đem lệnh bài đón ở trong tay, không khỏi dừng cước bộ. Thiên Âm lão quái thấy thế cẩn thận, không nhịn được hét lớn, làm sao thế, tấm lệnh bài kia không phải bị tiểu tử này đoạt rồi sao? Tạ Lạc Nhi hừ lạnh nói, ngay từ lúc ở khách sạn, Vân đại ca cũng đã đem vật kia trả lại cho ta. Hắn giả vờ đoạt đồ vật của chúng ta, bất quá là vì giúp chúng ta thoát thân mà thôi, nếu không ngươi nghĩ chúng ta sẽ đồng hành cùng Vân đại ca sao? Hừ hừ, các ngươi lần này thật mất công sức làm tiểu nhân rồi. Cái gì? Trung quanh tán tu sắc mặt khó coi, trong lòng vừa thẹn vừa giận. Thiên Âm lão quái sửng sốt một hồi, trong lòng nảy sinh hối hận, mắt lộ ra hung quang. Nha đầu thối, ngươi muốn chết sao? Thiên Âm lão quái nói năng hung ác, nhưng thủy chung không dám hạ tử thủ, bởi vì hắn sợ mình sẽ không trả giá nổi cho ván bài này. Hắn tuyệt sẽ không đem tánh mạng của mình đi đổi lấy tánh mạng của một tiểu nha đầu. Bởi vì hắn là tiên đạo cường giả, bát tinh cường giả, sát khí cuồng bạo, tịch quyền mất trời. Thiên Âm lão quái hai mắt hoa lên, thân ảnh Vân Phàm đột nhiên ra trước mặt của hắn, không chút do dự, một quyền đánh xuống. Người điên, người là kẻ điên. Thiên Âm lão quái cũng không có quyết tâm đồng quy vu tận, vội vàng thi triển một đạo tiên thuật thủ quyết, muốn chống đỡ công kích của Vân Phàm. Giang giáp, một quyền phá vỡ tiên thuật phòng ngự, trực tiếp đánh lên ngực Thiên Âm lão quái. Nhưng dù sao Thiên Âm lão quái kinh nghiệm vô cùng phong phú, chỉ trong một sát na đã có cách đối ứng, đem một vật cản trước ngực mình. Vành, một quyền đánh xuống, hồn bảo vỡ vụn. Thiên Âm lão quái mượn lực lui về phía sau, cùng lúc đó đem Tạ Lạc Nhi ném về phía hố cắt xa xa. Chương 101, thí luyện chi một bạn. Lạc Nhi tỷ tỷ. Tống Tiểu Phong dùng sức dễ rùa khỏi hai tay của Thiết Đường, đuổi theo Tạ Lạc Nhi. Thiên Hà đám người đồng thời xuất thủ, đáng tiếc song phương cách nhau khá xa, căn bản không kịp cứu người. Chứng kiến Tạ Lạc Nhi gặp cảnh hiểm nguy, Vân Phàm quyết đoán bỏ qua Thiên Âm lão quái, hóa thành một đạo tàn ảnh lao về phía Tạ Lạc Nhi. Tiếng gió gào thét, cùng xa bạo ngược. Tạ Lạc Nhi cảm giác mình choáng váng. Một cỗ lực lượng khổng lồ đang lôi mình xuống dưới. Chính mình sắp chết sao? Chôn cất ở một địa phương hoang vu như thế, nếu mình chết, sẽ có người chăm sóc Tiểu Phong sao? Có sao? Thống khổ tuyệt vọng, không cam lòng. Tạ Lạc Nhi đã từng dãy rủa, chẳng qua dãy rủa thì có ích lợi gì? Cuối cùng không phải là không thắng nổi số mệnh sao? Mau, đưa tay cho ta. Một thanh âm quen thuộc truyền tới bên tai, Tạ Lạc Nhi theo bản năng đưa tay ra, làn cắt khẽ lướt qua ngón tay của nàng. Ba. Một bàn tay nắm lấy cổ tay Tạ Lạc Nhi, giữ nàng thật chặt. Bên kia, sau khi Thiên Âm lão quái dẫn dắt Vân Phàm rời đi, không có rời khỏi, ngược lại đưa ánh mắt chuyển về phía Tống Tiểu Phong. Nếu không bắt được nha đầu thối kia, lão phu sẽ mang tiểu tử này đi vậy. Thiên Âm lão quái cười lạnh lùng, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt của Tống Tiểu Phong, một tay nắm lên đối phương lao hướng cửa vào cung điện. Lao ra hỏa dừng tay. Thiết Đường lập tức đến bên cạnh, khí thế tăng vọt, cường giả uy thế dâng lên. Thất Tinh Khuê Nhu phá giới lao ra, bước tới bên người của Thiết Đường. Không ai ngờ tới, đại hán tục tằng bình thời nói bốc nói phét, lại là một vị thất tinh cường giả. Vành. Tiên thuật tụ trong bàn tay, sau đó mạnh mẽ ấn xuống. Thiết Đường cùng Thiên Âm lão quái rằng co chiến đấu, khí lãng mãnh liệt, làm cho những người chung quanh tiếp tục thối lui. Nhưng dù sao thất tinh đối chiến với bát tinh, Thiết Đường tự nhiên yếu hơn một bậc, bị Thiên Âm lão quái một trường đẩy ra, thiếu chút nữa thì hổ máu. So sánh ra, Thiên Âm lão quái thân thể khẽ run lên, sau đó nắm lấy Tống Tiểu Phong tiếp tục chạy như điên. Thấy tình hình này, người của tứ đại thế lực tự giác tránh ra một lối đi, nào dám có nửa điểm ngăn trở. Siêu, một điểm hàn mang xa xa bay tới, trực tiếp phá vỡ hộ thể tiên cương của Thiên Âm lão quái, xuyên thấu qua vai hắn. Suy, Thiên Âm lão quái bị đau, mặt lộ vẻ kinh hãi, lần nữa tăng tốc lao vào cửa cung điện đen ngòm, chỉ để lại một đường vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Lão đại, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vân Phàm lúc này đã cứu được Tạ Lạc Nhi, đi tới bên cạnh Thiên Hà. Hai người đều không có gì đáng ngại, chỉ có Tạ Lạc Nhi mỏi mệt vô cùng. Xin lỗi Vân Phàm tông sư, ta không chăm sóc tốt cho Tống Tiểu Phong. Thiết Đường vội mở miệng nói xin lỗi, Tạ Lạc Nhi khó nhọc mở miệng, rồi lại không nói được lời nào. Nàng không thể trách cứ bất luận người nào. Muốn trách chỉ có trách chính mình thật sự quá yếu, yếu đến mức không có khả năng tự bảo vệ mình. Vân Phàm ánh mắt lạnh lùng nhìn qua xung quanh, tất cả tán tu đều đờ đẫn đứng tại nguyên chỗ, cố ý tránh né ánh mắt của hắn, không dám nhìn trực diện Vân Phàm. Tình huống vừa rồi, nếu tán tu chịu đứng ra, chỉ cần ngăn cản Thiên Âm lão quái chốc lát, cho dù chỉ cần ba tức, Vân Phàm cũng có thể kịp thời chạy tới chặn đường Thiên Âm lão quái. Nhưng không có ai đứng ra, bao gồm cả Tôn Nghiêm mấy người. Tiểu Phong sẽ không sao đâu, ta bảo đảm đấy. Vân Phàm vỗ vỗ vai Tạ Lạc Nhi, trấn an tâm tình đối phương. Ngay sau đó, Vân Phàm mang theo Thiên Hà đám người, đồng loạt bước vào cung điện, không hề trở ngại, tứ đại thế lực nhanh chóng lui sang một bên, căn bản không dám đi khiêu chiến tính nhẫn mại của Vân Phàm lúc này. Thấy chánh chủ đã đi, tán tu không ít người bắt đầu sao động bất an. Cho nên mọi người đồng loạt lao lên, vốn tưởng rằng có thể mượn uy thế của Vân Phàm tiến vào cung điện, nhưng người của tứ đại thế lực vô cùng ăn ý ngăn chặn cửa vào, không để cho đám tán tu thông qua. Bọn họ không dám ngăn Thiên Âm lão quái hung tàn, không dám chọc Vân Phàm thô bạo, chứ chẳng lẽ lại sợ đám tán tu ô hợp hay sao? Đây là bắt nạt kẻ yếu rất điển hình. Không sai, tứ đại thế lực bọn họ chính là bắt nạt kẻ yếu, vậy thì thế nào? So sánh với đám tán tu vong ân phụ nghĩa, tất cả mọi người đều là tám lạng nửa cân, không bên nào có thể coi thường bên nào. Tán tu bị cản đường, trong lòng vừa gấp gáp vừa tức giận. Lúc trước có Vân Phàm đám người ra mặt, vốn dĩ bọn họ có thể bình yên đi vào cung điện, sau đó mọi chuyện diễn ra, để cho bọn họ hoàn toàn bị ích lợi che đi lý trí, bây giờ nghĩ lại, biết vậy đã không làm thế. Mọi người xông vào đi, liều mạng mới có thể đạt được chút hy vọng, còn hơn là không có gì. Đúng a? Chúng ta cũng không ít người, sợ cái gì? Lên. Mọi người xông lên a. Trong đám tán tu, mấy người dẫn đầu xông về phía tứ đại thế lực, những người còn lại cũng theo sau. Song phương đều không lùi bước, trong chốc lát giết chóc nổi lên, tràn diện nhất thời hỗn loạn. Vân Phàm đám người đi vào cung điện, trước mắt chỉ thấy đen nhanh, chung quanh lặng lẽ yên tĩnh, phảng phất đang ở trong một thế giới khác. Ách, đây là địa phương nào? Thiên Hà từ giới tử đại lấy ra một viên huỳnh hỏa thạch lớn cỡ nắm tay, trong bóng đêm phát ra ánh sáng trong suốt, chung quanh dần dần được chiếu sáng. Đây là một tòa điện phủ hùng vĩ, quy cách cao cao, ngọc thạch lấp đường, xanh vàng rực rỡ, chín phương trụ lớn, mười trượng thiên đỉnh, nhiều đóa tường vân, điêu lũ và thú. Thân ở trong đó, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ rung động. Quan sát xong điện phủ trang quan, Vân Phàm đám người mới đưa ánh mắt chuyển hướng chung quanh, đáng tiếc không phát hiện tung tích của Thiên Âm lão quái, thậm chí không cảm giác được không khí lưu động. Thiết Đường dùng mũi hít hà ở chung quanh, không khỏi thất vọng nói, Thiên Âm lão quái tuy bị thương, nhưng không để lại mùi máu tanh, quả nhiên giảo hoạt đa đoan, khó trách lao ra hỏa có thể tránh khỏi Lục Đại Tiên Tông đuổi giết. Vân Phàm đám người nhắm hai mắt, cố gắng cảm giác khí tức chung quanh, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Lão đại, bây giờ nên làm gì? Thiên Hà đám người nhìn Vân Phàm, mà Vân Phàm thì nhìn về chín cánh cửa đá sâu trong đại điện. Đây là cái gì? Nghe Vân Phàm hỏi thăm, Tạ Lạc Nhi nhớ lại nói, căn cứ theo tổ tiên ghi lại, nơi này hẳn là địa phương thí luyện của một bộ lạc vương tộc, chín cánh cửa đá này chính là thí luyện chi môn. Xem ra lão quái vật kia đã vào thí luyện chi môn rồi. Thiên Hà thành thật nói, vẻ mặt u sầu nói, bất quá thí luyện chi môn có chín đạo, chúng ta làm sao biết được lão quái vật kia đi đâu? Nếu như chia ra đuổi theo, trừ lão đại gia, sợ rằng chúng ta không có người nào là đối thủ, vậy phải làm sao bây giờ? Vân Phàm đám người trầm mặc, nhíu chặt chân mày. Lúc này Tạ Lạc Nhi nói tiếp, thật ra chúng ta tùy tiện chọn một cánh cửa là được, chỉ cần chúng ta có thể đi xuống, nhất định có thể đuổi theo bọn họ. Ta hiện tại lo lắng chính là, Tiểu Phong có an toàn hay không, có thể bị thương tổn hay không. Phương Đồng tiến lên an ủi Tạ Lạc Nhi, yên tâm đi Lạc Nhi muội muội, lão quái vật này muốn từ chỗ của Tiểu Phong tìm hiểu di tích tình huống, chắc chắn sẽ không để cho hắn dễ dàng thương tổn, chúng ta nhanh chóng đuổi theo là được. Vâng. Tạ Lạc Nhi ánh mắt kiên định, cố nén nước mắt rơi xuống. Chương 102, vạn cổ năm thẳng toàn. Bước vào trong thí luyện chi môn, dưới chân là một con đường u ám, không nhìn thấy điểm cuối, cũng không biết con đường này dẫn đến nơi đâu. Hai bên đường đi đều là thạch bích làm từ thanh ngọc, khắc họa một vài bức bích họa cổ xưa, phảng phất chất chứa đầy năm tháng, đó là những dấu vết cho dù vượt qua ngàn năm vạn năm cũng khó có thể xóa nhòa. Ách, nơi này vì sao lại có nhiều bích họa như thế nhỉ? Thiên Hà cùng Phương Đồng đều cảm thấy tò mò, sau đó đưa hình quang thạch chiếu tới trên vách tường. Đây là thượng cổ văn, quả nhiên nơi đây là thượng cổ di tích. Thiết Đường cũng nổi lên hưng phấn, giơ cao hình quang thạch, cố gắng ghi nhớ hình ảnh trên những tấm bích họa này. Bức bích họa đầu tiên rất đơn giản, là một ký hiệu hình tròn cổ quái, đầu đuôi nối liền, không giống như văn tự, ngược lại tựa như một loại ký hiệu thần bí nào đó. Bức bích họa thứ hai lại thấy tinh thần điểm điểm, mênh mông vô hạn. Bức bích họa thứ ba lại chỉ có một người, đứng rất ngạo nhiên, ngắm nhìn vô tận tinh không. Bức bích họa thứ tư là một tòa tế đàn cổ xưa, phía dưới có vô số nhân tộc đang quỳ lạy, giống như đang cử hành nghi thức cổ xưa nào đó. Trong bức bích họa thứ năm, mặt trời cùng mặt trăng đồng thời hiện giữa thiên không, phía dưới hai nhóm người đang mặc y phục trắng đen đứng đối diện nhau. Bên trong bức bích họa thứ sáu, quang minh xua tan đi hắc ám, đám người áo đen đang dần đi xa. Bức bích họa thứ bảy, bức bích họa thứ tám, bức bích họa thứ chín. Lần lượt quan sát bích họa, năm người bất chi bất giác đã đi tới cuối. Ngay thời khắc này, tâm thần Vân Phàm đột nhiên rung động. Mắt nhắm lại, mọi âm thanh biến mất, thân thể chìm vào trong bóng tối. Lúc hai mắt mở ra, thiên địa trọng khai, đang đứng trong một mảnh tinh không mênh mông. Nơi đây không có khí tức sinh mệnh, không cảm giác được thời gian trôi qua, thiên hà mấy người đều biến mất, chỉ còn lại có vô tận hư không. Trước đây vào năm, bên dưới tinh không, năm tháng mênh mang, uyển như hàng xa. Một bóng lưng cao ngạo, đứng sừng sững trong tinh không, ngẩng đầu nhìn lên vô tận tinh hà. Chỉ thấy theo tay người này vung lên, hàng tỷ tinh hà theo đó mà diệt. Thiên địa thương khung cũng vũ động theo. Ở dưới chân của hắn, mảnh vỡ của hàng tỷ tinh hà ngưng tụ thành một mảnh đại địa rộng lớn vô ngần, bên trên đó bừng bừng sinh cơ, phồn vinh thịnh vượng, vạn linh tranh phong. Tựa như cảm giác được ánh mắt của Vân Phàm, người kia quay đầu lại, nhìn về phía Vân Phàm. Chẳng lẽ, hắn nhìn thấy được ta sao? Vân Phàm đột nhiên ngẩng người, thân hồn cảm thấy đau đớn như bị xé rách, giống như thoáng chốc sẽ có thể tan biến hủy diệt. Đó là một ánh mắt thế nào, bao hàm mênh mông tinh hà, thâm thúy cơ trí, rồi lại tràn đầy thất vọng và cô độc. Chỉ liếc mắt thôi, Vân Phàm đã cảm thấy mình khó có thể thừa nhận, đây là tình cảnh hắn chưa từng gặp phải trước đây. Không lâu sau, một loại cảm giác kỳ diệu dâng lên trong đáy lòng của Vân Phàm. Đó là một loại cảm ngộ phá rồi lại lập, phản phất đã trải qua ngàn vạn lần luân hồi tẩy lễ. Làm hắn không khỏi nhớ tới tại nơi sân dã, một thiếu niên vô tri nhưng quả cường, một thiếu niên vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, một thiếu niên không hiểu rõ chân thật trên cuộc đời này. Người kia thu hồi ánh mắt, sau đó lại nhìn lên tinh hà, từ đầu tới cuối cũng không mở miệng nói một lời. Không biết qua bao lâu, cảm giác huyền diệu dần dần biến mất, một đạo ấn ký thần kỳ đột nhiên xuất hiện trong đầu của hắn, thật giống như trời xanh đã tồn tại vậy. Người kia lại quay đầu nhìn Vân Phàm một cái, sau đó từng bước đạp trên hư không rời đi. Một bước đó, vượt qua vô số bức tường ngăn trở, xuyên thấu qua vô tận tinh không. Chuyến đi này, tiêu sái quyết tuyệt, nghĩa vô phản cố, nhất định phải đem thương khung xuyên thủng. Nhìn thân ảnh cô độc dần dần biến mất trong tinh hải mịt mờ, trong mắt Vân Phàm hiện lên nét hiểu ra. Thì ra chính mình chính là thiếu niên quật cường kia. Lão đại, lão đại. Nghe thấy thiên hà ở bên tai kêu gọi, Vân Phàm dần dần từ trong hỗn độn tỉnh lại, trong mắt hiện lên vô tận sinh tử tang thương. Lão đại, ngươi sao thế? Thiên hà lấy tay cơ cơ trước mặt của Vân Phàm, người sau không khỏi hỏi, vừa rồi các ngươi có thấy một mảnh tinh không hay không? Tinh không? Không có đâu. Câu trả lời của thiên hà làm cho Vân Phàm khẽ sửng sốt, ta đã đứng chỗ này bao lâu? Cũng không bao lâu. Thiên hà thật tình tính toán một lát. Cũng chỉ khoảng mấy tức gì đó, ta thấy ngươi đứng tại nguyên chỗ không nhúc đích, còn tưởng ngươi có phát hiện gì. Mấy tức thôi sao? Vân Phàm lẩm bẩm, làm sao ta cảm giác giống như đã đứng rất lâu rồi, phản phất như vạn cổ năm tháng đã thay đổi. Cái gì? Thiên hà cùng Phương Đồng đều hét lên kinh sợ. Tạ Lạc Nhi lại như có phát hiện gì chỉ nhíu nhíu mày. Ta nghĩ ta biết nguyên nhân. Thiết Đường cũng có chút kích động nói, những minh họa này mặc dù không có văn tự hay miêu tả, nhưng hình ảnh trên đó đã khắc họa rõ một câu chuyện rất xưa. Vân Phàm tông sư nhất định là xem xong những bức minh họa này, đột nhiên tiến vào đốn ngộ trạng thái, cho nên mới cảm giác trải qua thật lâu. Bây giờ nhìn lại, đây không phải là một vương tộc bộ lạc bình thường, hẳn phải là hoàng tộc bộ lạc, mà thí luyện chi địa chính là nơi chuyên môn bồi dưỡng nhân hoàng của bộ lạc. Ách, đốn ngộ. Như vậy cũng được sao? Thiên Hà cùng Phương Đồng trợn to hai mắt. Hiển nhiên không tin lắm. Tạ Lạc Nhi tiếp lời, tổ tiên bút ký từng ghi lại, tòa địa cung này, khắp nơi đều có cơ duyên, chỉ cần có đủ vật khí, cuối cùng sẽ có thu hoạch. Không hổ là lão đại của ta, nộ tính thật cường đại, đi tới chỗ nào, nộ tới chỗ đó. Đúng rồi lão đại, mới vừa rồi ngươi đốn ngộ ra thứ gì? Thiên Hà cười hì hì hỏi Vân Phàm, lời nói tán dương thao thao bất tuyệt. Vân Phàm cũng không giấu giếm, lúc này đem mọi chuyện đã xảy ra đều kể lại. Chớp mắt vào năm. Nghe xong Vân Phàm kể lại, bốn người cùng kêu lên kinh hô, nhìn Vân Phàm tựa như nhìn quái vật vậy. Cổ xưa từng có truyền thuyết, thái cổ chi sơ có Tôn Thủy, chớp mắt chính là vạn năm. Tôn Thủy chính là một trong tứ đại cổ thần khai thiên tích địa trong truyền thuyết của Thánh Linh Đại Lục, hắn hóa thân minh ông, đứng trong thiên địa, phất tay trích tinh, nhất niệm sinh diệt. Vân Phàm có thể trải qua vạn cổ năm tháng ma luyện, thần hồn không bị hủy diệt, có thể thấy được ý chí bền bỉ, mà những chỗ tốt đạt được cũng khó có thể tưởng tượng. Thiên Hà mấy người càng nghe càng là hâm mộ, Phương Đồng còn dán sát người vào bích họa, chỉ hận không thể chui vào bên trong. Đáng tiếc trừ Vân Phàm ra, những người còn lại đều không đạt thu hoạch. 12. Trong một chỗ không gian nhỏ hẹp, Thiên Âm lão quái phong trụ tu vi của Tống Tiểu Phong, tiện tay đẩy hắn lăn ra trên đất, sau đó bắt đầu xử lý thương thế trên bả vai của mình. Mới vừa rồi một đao của Vân Phàm đã xuyên thấu qua bả vai Thiên Âm lão quái, để lại cho hắn ám ảnh cùng đau đớn khó có thể xóa đi, nếu không phải hắn có nhiều kinh nghiệm lần trốn, phản ứng nhanh nhẹn, sợ rằng hiện tại đã bị Vân Phàm đám người đuổi kịp rồi. Nhưng dù như thế, Thiên Âm lão quái cũng cảm thấy bả vai bên trái đang dần dần mất đi chi giác, cho nên mới tìm địa phương bí ẩn tạm thời ẩn giấu đi. Chương 103, hiệp định bản. Tiểu tử, nơi đây là địa phương nào? Sau khi xử lý xong thương thế trên người, Thiên Âm lão quái mới chăm chú đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Nơi đây vô cùng yên tĩnh, không cảm thấy được khí tức gì, phảng phất ngăn cách với bên ngoài. Sau một hồi đi quanh nơi này, sắc mặt Thiên Âm lão quái dị thường âm trầm, bởi vì hắn phát hiện, không gian nơi này bị một đạo lực lượng vô hình cách trở, căn bản không có bất kỳ thông lộ nào, mà cửa vào lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Nói cách khác, hiện tại bọn họ đã bị khống trụ. Thấy Tống Tiểu Phong túi đầu không nói, Thiên Âm lão quái nhẫn mại nói, "Tiểu tử, không nói gì sao? Lão phu khuyên ngươi nên hiểu chuyện thì hơn, biết điều mà nghe lời ta nói, đừng mong sẽ có người tới cứu ngươi, cho dù bọn chúng đuổi kịp, cũng chưa chắc đã cứu được ngươi đâu." Tống Tiểu Phong vẫn trầm mặc. Thiên Âm lão quái đổi sang lạnh lẽo, "Sự kiên nhẫn của lão phu có hạn, đừng nghĩ lão phu không dám giết ngươi." "Hắc hắc, lão phu có ít nhất trên trăm phương pháp để cho ngươi sống không bằng chết." "Lão quái vật, có giỏi thì ngươi giết ta đi." Tống Tiểu Phong đột nhiên ngẩng đầu, giận dữ nhìn chằm chằm đối phương. Thiên Âm lão quái cười đầy âm trầm, "Giết ngươi sao? Ngươi thật sự muốn chết phải không? Đừng nên quên, ngươi còn thù lớn chưa trả, ngươi chết, ai sẽ giúp ngươi báo thù đây? Ngươi chết, sợ rằng tiểu nha đầu kia sẽ rất thương tâm đấy. Bởi vì nổi giận nhất thời mà không muốn sống, ngươi có phải nam nhân không đấy? Dĩ nhiên, hiện tại ngươi chưa được tính là nam nhân chân chính.
Ta.
Tống Tiểu Phong muốn nói lại thôi, vô lực phản bác. Có lẽ hắn không sợ chết, nhưng hắn biết mình tuyệt đối không thể chết như thế được. Hắn còn muốn báo thù cho người thân, hắn đã đáp ứng với mẫu thân chăm sóc cho Tạ Lạc Nhi thật tốt. Cho nên cho dù thống khổ khó khăn hơn, hắn cũng muốn kiên trì. Nhìn Tống Tiểu Phong phản ứng như vậy, Thiên Âm lão quái biết lời của mình đã đạt được hiệu quả nhất định, cho nên nhanh chóng tiếp lời, "Tiểu tử, theo lão phu được biết, Tạ Tống hai nhà chính là tiên đạo thế gia số 1 số 2, có thể đem Tạ Tống hai nhà đồng thời diệt môn, có thể thấy được thế lực của cựu nhân của ngươi mạnh mẽ cỡ nào chứ, tuyệt đối không dưới Lục Đại Tiên Tông. Dựa vào thực lực bây giờ của ngươi mà muốn báo thù, căn bản là si tâm vọng tưởng, cho dù cho ngươi 10 năm 100 năm thời gian, thì có thể làm gì đây?" Tống Tiểu Phong nắm chặt hai tay, trong mắt lóe ra quang mang cừu hận. Thiên Âm lão quái mặc dù nói rất sắc bén, nhưng hắn nói chính là lời thật. Tống Tiểu Phong không phải thiên tài thiên phú tuyệt đỉnh, cũng không có chỗ dựa nào, lấy cái gì để trả thù đây? Huống chi, hắn cùng với Tạ Lạc Nhi đang bị người người truy nã, mỗi thế lực đều muốn đạt được lợi ích trên người bọn hắn, liệu có ai sẽ thật lòng trợ giúp bọn họ đây? Bất quá, lão phu cũng có thể giúp ngươi một tay. Thiên Âm lão quái bỗng nhiên cười một tiếng, cười rất khó coi. Tống Tiểu Phong không khỏi sửng sốt, cái gì? Ngươi giúp ta? Đúng, chỉ cần ngươi bái lão phu làm thầy, mối thù của ngươi dĩ nhiên là của ta, dĩ nhiên ta sẽ giúp ngươi. Thiên Âm lão quái tiếp tục nói, một khi có danh phận sư đồ, lão phu cũng không làm khó ngươi, còn có thể cùng ngươi cùng nhau tầm bảo tìm hiểu bí mật, lấy được cơ duyên chúng ta sẽ cùng hưởng. Nếu cơ duyên ở đây đủ để giúp lão phu trở thành cựu tinh cường giả, ngươi cùng tiểu nha đầu kia sẽ có một vị cựu tinh cường giả làm chỗ dựa, những thế lực khác tuyệt đối không dám gây phiền toái cho các ngươi. Hơn nữa lão phu có thể giúp ngươi tăng cao tu vi, tương lai trở thành đại năng cũng không phải không thể nào. Đến lúc đó, ngươi muốn báo thù có thể báo thù, muốn giết ai thì giết, chẳng phải thật vui sướng sao? Bái ngươi làm thầy. Tống Tiểu Phong sững sờ một lát, nhưng lập tức hừ lạnh nói, nằm mơ đi. Ta tuyệt đối sẽ không bái loại tiểu nhân hèn hạ như ngươi làm thầy đâu. Tiểu nhân hèn hạ? Thiên Âm lão quái không giận mà cười nói, nói thật hay, lão phu chính là hèn hạ sao? Lão phu chưa bao giờ nói mình không xấu xa, nhưng so sánh với đám ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo kia, lão phu còn tốt hơn bọn hắn nhiều, ít nhất lão phu chưa bao giờ tỏ vẻ tử tế. Nếu không phải lão phu hèn hạ, ta đã chết từ 30 năm trước rồi. Nói đến đây, trong mắt Thiên Âm lão quái hiện lên vẻ điên cuồng, hắc hắc, tiểu tử ngươi thật sự nghĩ rằng trên thế gian này còn có người tốt sao? Ngu xuẩn. Lão phu nói cho ngươi biết, trên thế gian này, mỗi người đều vì tư lợi thôi, mới vừa rồi ở bên ngoài không phải ngươi đã thấy được sắc mặt những kẻ đó sao? Lúc cứu bọn họ, bộ dạng giống như cảm ơn đại đức, sẵn sàng máu chảy đầu rơi, chỉ khi nào lợi ích trước mặt, bọn họ sẽ trong nháy mắt trở mặt, thậm chí còn giẫm đạp lên các ngươi. Không, Vân đại ca chính là người tốt. Nghe Tống Tiểu Phong nói đến Vân Phàm, Thiên Âm lão quái hừ lạnh một tiếng, mạnh miệng nói, đó chỉ là vì hắn chưa gặp phải thứ làm hắn động tâm thôi, nếu không hắn đã giết các ngươi diệt khẩu rồi. Câm mồm, Vân đại ca không phải như ngươi nói. Tống Tiểu Phong nổi giận đùng đùng nói, Vân đại ca chẳng những đã cứu ta cùng Lạc Nhi tỷ tỷ, còn chủ động giúp chúng ta giải vây, cho dù bị ta chửi mắng cũng không tức giận, càng không lấy bất cứ thứ gì của chúng ta. Người như ngươi, có tư cách gì mắng chửi Vân đại ca chứ? Hừ, người tốt. Người tốt thì có ích lợi gì? Thiên Âm lão quái khinh thường nói, chính bởi vì hắn tốt bụng, cho nên làm gì cũng cố kỵ, sợ đầu sợ đuôi, không thể thoải mái tự tại. Thế mới có câu người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm. Bởi vậy càng làm việc xấu càng tốt, càng lòng dạ ác độc càng tốt, càng xảo trá càng tốt. Dừng một lát, Thiên Âm lão quái điên cùng nói, ngươi biết tại sao lão phu tiếng xấu vang xa không? Đó là vì lão phu thích cướp đoạt cơ duyên của người khác. Chúng ta đều là người tu tiên, vốn chính là tranh đoạt cùng thiên địa, không cướp đoạt cơ duyên của người khác, làm sao có thể thành tựu cho chính mình đây? Linh hồn của Tống Tiểu Phong giống như bị một búa đánh vào, gông xiềng trong lòng tựa như xuất hiện vết nước nhẹ nhẹ. Đây là lần đầu tiên hắn nghe được những lời phản nghịch như thế, lần đầu tiên gặp gỡ người điên cuồng cố chấp như thế. Lời nói của Thiên Âm lão quái đã đem tức giận cừu hận dục vọng trong đáy lòng Tống Tiểu Phong kích động. Trầm mặc một hồi lâu, Tống Tiểu Phong chậm rãi mở miệng nói, lão quái vật, ta sẽ không bái ngươi làm thầy. Thiên Âm lão quái nghe thế, mặt lộ ra sương lạnh, tiểu tử, ngươi đã không uống rượu mời chỉ thích uống rượu phạt, vậy thì đừng trách lão phu. Chờ một chút. Tống Tiểu Phong cắt lời của Thiên Âm lão quái nói, mặc dù ta không bái ngươi làm thầy, nhưng ta có thể hợp tác với ngươi.
Hợp tác?
Thiên Âm lão quái vừa giơ tay lên liền để xuống, hắc hắc, tiểu tử, ngươi nghĩ hợp tác thế nào với lão phu? Đừng dở trò quỷ với ta, nếu luận âm như quỷ kế, lão phu chính là tổ tông của ngươi đó. Tống Tiểu Phong cắn răng, nói thẳng, ngươi phải lập ra thệ ước, không thể thương tổn tới ta, lấy được chỗ tốt sẽ chia cho ta một nửa, hơn nữa còn phải bảo đảm ta có thể an toàn rời khỏi nơi này.
Không được.
Thiên Âm lão quái lập tức từ chối nói, ta có thể bảo đảm không thương tổn tới ngươi, nhưng ta không thể bảo đảm an toàn cho ngươi, dù sao nơi này vốn là rất nguy hiểm, một khi gặp phải tình huống bất trắc, lão phu cũng không có thời gian để chiếu cố ngươi, nhiều nhất chính là gắng hết sức giữ được mạng nhỏ của ngươi. Về phần thu hoạch được lợi ích, lão phu muốn lấy 7 phần, dù sao lão phu là bát tinh cường giả, cần đại lượng tư nguyên.
Có thể.
Tống Tiểu Phong suy tư, cuối cùng gật đầu đồng ý. Thiên Âm lão quái ánh mắt khẽ chớp động, hiển nhiên là đang phỏng đoán ý nghĩ chân thực trong nội tâm Tống Tiểu Phong.
Chương 104, Cửu cung sát cực trấn hoàn.
Ra khỏi lối đi, trước mắt trở nên sáng sủa vô cùng. Vân Phàm cùng Thiên Hà đám người đứng trong một mảnh hoang vu, thiên không có mặt trời, thế giới vẫn sáng, trừ đại địa nứt nẻ, không có bất cứ thứ gì,
càng không có dấu hiệu của sinh mệnh. Lạc Nhi muội muội, đây là địa phương nào? Phương Đồng không khỏi hỏi thăm, Thiên Hà đám người cũng tò mò. Tòa di tích này còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ, thiên địa phảng phất như chỉ cách nhau một đường, nhìn không thấy tận cùng. Kỳ quái nhất chính là bọn họ rõ ràng đang trong di tích, vì sao đột nhiên lại xuất hiện tại một chỗ như thế? Nơi này chính là cửa thứ nhất của Địa Cung Thập Nhị Quan, thượng cổ kỳ trận Cửu Cung Sát Cực Trận. Tạ Lạc Nhi vội vàng giải thích, truyền thuyết xa xưa, Cửu Cung chính là chỉ 9 phương vị trong tinh không vô tận, chia ra có Cản Cung, Khảm Cung, Cấn Cung, Chấn Cung, Trung Cung, Tốn Cung, Ly Cung, Khôn Cung, Đoài Cung. Thời ban đầu của nhân tộc, sinh tồn khó khăn, thường xuyên bị lạc giữa đại địa hoang vụ, các vị nhân tộc tiên hiền lợi dụng tinh thần chỉ dẫn, vẽ ra Cửu Cung, nhằm phân rõ phương hướng. Thiên địa bất khô, tinh thần bất diệt, vì vậy thuyết Cửu Cung lưu truyền rộng rãi từ xưa đến nay. Cửu Cung Sát Cực Trận chính là kỳ trận lấy Cửu Cung làm cơ sở mà bố trí, mà lúc trước chúng ta nhìn thấy 9 đạo cửa đá, chính là cửa vào cổ trận, 9 đạo cửa đá đối ứng với 9 phương vị, một cung là một giới, cho nên thứ mà chúng ta thấy cũng không phải chân thật tồn tại, mà là một loại cảnh tượng hư ảo. Nghe Tạ Lạc Nhi giải thích, Thiên Hà đám người mới hiểu được nguyên do. Bất quá trong lòng vẫn cảm thấy Cửu Cung Sát Cực Trận thật huyền diệu, cảm thấy vô cùng rung động. Vân Phàm ngồi xổm người xuống, nắm lên một nắm đất cát, không ngờ đất cát vừa mới rời mặt đất, nhất thời hóa thành không khí, tiêu tán mất tích. Cửu Cung Sát Cực Trận lại có thể huyễn hóa ra thế giới tựa như chân thật, quả thật rất thần kỳ. Trong lòng than thở, Vân Phàm đứng dậy nhìn về phương xa lần nữa. Lúc này, Phương Đồng tiếp tục truy vấn nói, "Lạc Nhi muội muội, nói như vậy, chúng ta cùng với lao quái vật bắt Tiểu Phong đi, đều ở trong Cửu Cung Sát Cực Trận sao? Vậy chúng ta nên tìm bọn hắn thế nào?" "Vâng, chúng ta đều ở trong cùng đại trận, chẳng qua có phương vị bất đồng." Nói tới Tống Tiểu Phong, trên mặt Tạ Lạc Nhi thoáng lộ nét sầu lo, Cửu Cung ngăn cách lẫn nhau, muốn ở trong trận tìm người rất khó, dù sao chúng ta không có biện pháp xác định bọn họ đang ở vị trí nào. Hiện tại có thể làm được, chính là mau chóng thông qua cửa này đuổi theo bọn họ. Mà phương pháp qua cửa chỉ có một, giết chóc. Giết chóc? Không sai, chính là giết chóc. Tạ Lạc Nhi vẻ mặt ngưng trọng nói, Địa Cung Thập Nhị Quan, mỗi một quan đều có ý nghĩ tồn tại riêng, nhằm để chọn lựa ra người thừa kế thích hợp nhất trong hoàng tộc, cho nên một khi khiêu chiến bắt đầu, không thể rút lui, nếu không thể thành công vượt qua, vậy chỉ có thể vĩnh viễn lưu lại nơi đây. Cái gì? Tàn khốc như vậy? Thiên Hà cùng Phương Đồng run sợ, trong lòng dâng lên mấy phần lạnh lẽo. Thiết Đường tiếp lời, Tạ gia tiểu thư nói không sai, thời thượng cổ, bộ lạc cạnh tranh vô cùng kịch liệt, nếu như không thể chọn lựa ra người thừa kế thích hợp nhất, như vậy bộ lạc đó nhất định sẽ suy vong, cho nên thủ đoạn tự nhiên phải kịch liệt một chút. Chẳng qua, Tạ Lạc Nhi lại nói, hoàng tộc chọn lựa không thể để cho huyết thống của mình đoạn tuyệt, vì vậy trước khi mỗi một quan bắt đầu, người thí luyện có thể căn cứ vào tình huống của mình lựa chọn tiếp tục hay là từ bỏ. Dĩ nhiên, vượt qua càng nhiều quan, cuối cùng đạt được lợi ích cũng càng nhiều. Nếu như các ngươi muốn đi vào đại điện truyền thừa của hoàng tộc, đạt được lợi ích nhiều hơn, ít nhất phải thông qua 9 quan mới được. Dừng một lát, Tạ Lạc Nhi tâm tình rung động nói, năm đó tổ tiên Tạ Tống hai nhà chúng ta vượt qua 9 quan, mới ở đại điện truyền thừa của hoàng tộc đạt được Đại Thiên Kiếm Đạo cùng Viên Nguyệt Đao Đạo hai bộ thượng cổ truyền thừa, đáng tiếc hai bộ truyền thừa này chỉ có nửa cuốn, nếu không Tạ Tống hai nhà sao có thể dễ dàng gặp chuyện không may như thế. Nói xong một hồi, Tạ Lạc Nhi lâm vào trầm mặc. Thiên Hà có chút hiểu được nói, như thế nói đến, giết chóc chính là khảo nghiệm cửa đầu tiên. Sinh ra làm người thừa kế hoàng tộc, nếu như ngay cả sát phạt quyết đoán cũng không làm được, làm sao có thể xuất lĩnh tộc nhân bộ lạc chống đỡ ngoại địch, đi về phía huy hoàng. Phương Đồng nghi ngờ nói, nhưng như vậy, đồng dạng khiêu chiến, tiên đạo cường giả khẳng định dễ dàng hơn nhiều so với tiên đạo tu sĩ bình thường, chẳng phải là đối với người có tu vi kém không công bình hay sao? Tạ Lạc Nhi lắc đầu nói, Phương tỷ tỷ không cần lo lắng, thí luyện chi địa ban đầu được kiến tạo ra, đã suy nghĩ đến việc mỗi người thí luyện có tu vi cao thấp không giống nhau, cho nên người thí luyện bước vào mỗi quan đều là độc lập tồn tại, mà mỗi quan khó khăn sẽ theo tu vi cao thấp mà tăng giảm. Thì ra là vậy, hoàn hảo hoàn hảo. Thiên Hà cùng Phương Đồng khẽ thở phào nhẹ nhõm, dù sao trong bọn họ, trừ Tạ Lạc Nhi ra, hai người bọn họ có tu vi thấp nhất. Vân Phàm ở bên cạnh yên lặng xuất thần, không mở miệng nói chuyện. Từ sau khi trong cửa đá đi ra ngoài, Vân Phàm có chút không yên lòng, ai cũng không biết hắn suy nghĩ điều gì. 12. Ly Cung, dưới một tòa núi lửa. Lúc này, Thiên Âm lão quái cùng Tống Tiểu Phong đang bị vô số ly hỏa thú vây quanh. Bọn họ đã ở nơi này giết 2 ngày 2 đêm, nhưng ly hỏa thú chung quanh căn bản không hề giảm bớt, tựa như giết mãi không hết. Ly hỏa thú sống trong nham tương, chính là một trong những loại linh thú kinh khủng nhất trong cao cấp linh thú. Mới đầu, bị nhiều ly hỏa thú vây khốn, Thiên Âm lão quái bị dọa cho vô cùng hoảng sợ. Đừng nói là hắn, cho dù là cựu tinh trí cường giả gặp phải chuyện như vậy, sợ rằng cũng cảm thấy tuyệt vọng sao? Nhưng để Thiên Âm lão quái không nghĩ tới, chính là ly hỏa thú căn bản ngay cả trung cấp linh thú thực lực cũng không có, tiên thuật tùy tiện thi triển, đã tiêu diệt một đám lớn. Sau khi biết được thực lực của ly hỏa thú, Thiên Âm lão quái thi triển các loại thủ đoạn, không hề e dè, giết vô cùng thông khoái. Đối với hai chữ giết chóc, Thiên Âm lão quái không hề có chút kháng cự, hơn phân nửa cuộc đời của hắn, cơ hồ đều là bên bờ sinh tử, đừng nói giết linh thú, cho dù để hắn giết người, hắn cũng sẽ không chút nương tay. So sánh ra, Tống Tiểu Phong sắc mặt tái nhợt, yên lặng cắn răng kiên trì. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, Tống Tiểu Phong chỉ cảm thấy tay chân càng ngày càng nặng, đầu càng lúc càng hoa, tầm mắt càng lúc càng mơ hồ. Núi lửa nóng bỏng, kích thích thân thể của hắn. Mùi vị máu tanh, kích thích thần kinh của hắn. Dần dần, Tống Tiểu Phong hai mắt càng ngày càng hồng,
trong đầu còn một tia lý trí đang dần dần bị cắn nuốt hết. Chỗ lợi hại của cựu cung sát cực trận chính là thể hiện tại trên hai chữ sát cực. Trận này lệ khí rất nặng, một khi lâm vào trong đó, chắc chắn vĩnh viễn đọa lạc trong khôn cùng sát nghiệt. Chương 105, sát khí tối phản. Giết, giết, giết. Tống Tiểu Phong khí thế tăng cao, sát khí lượn lờ quanh thân. Trong quá trình giết chóc không ngừng, Tống Tiểu Phong càng đánh càng hăng, giết chóc tựa như đã biến thành bản năng của hắn. Tựa như thời khắc này, hắn đang nghĩ tới hình ảnh lúc Tống gia bị diệt, phảng phất tất cả mọi sinh mệnh xung quanh đều là cựu nhân của hắn, hắn muốn hủy diệt toàn bộ, xóa sạch toàn bộ, bao gồm cả chính mình. Tống tiểu tử, tiểu tử. Thấy trạng thái của Tống Tiểu Phong khác thường, Thiên Âm lão quái vội vàng gọi hắn, đáng tiếc đối phương không hề có phản ứng gì. Con mẹ nó, tiểu tử thúi này điên rồi hay sao thế? Thời khắc này còn để lão phu phải lo lắng, chỉ có chút định lực như thế mà muốn báo thù sao? Tống gia các ngươi bị diệt thật đáng đời. Thiên Âm lão quái chửi ầm lên, do dự một chút, sau đó đi tới sau lưng Tống Tiểu Phong, vung tay đánh ngất hắn. 12. Lạnh lẽo, tanh tưởi, kinh khủng. Trong bóng tối, Tống Tiểu Phong co thành một đoàn, không dám đụng chạm vào bất kỳ vật gì. Hắn hiện tại rất sợ, sợ chính mình sẽ biến thành ma quỷ, sợ chính mình có một ngày nào đó sẽ thương tổn đến Tạ Lạc Nhi, hắn chỉ có thể chạy trốn mà thôi. Hắn cũng rất hận, hận tất cả mọi thứ, hận ông trời đối xử bất công với hắn, làm cho hắn mất đi người thân, mất đi nhà, mất đi tất cả. Càng sợ hãi, lại càng cô độc, lại càng chết lặng, lại càng thêm sợ hãi. Hắn gào khóc, dãy rủa, từng bước rơi vào trong bóng tối khôn cùng, khó lòng khống chế được chính mình. Đừng quên những người quan tâm tới ngươi. Đừng nên quên. Một thanh âm trầm thấp vang vọng trong lòng Tống Tiểu Phong, tựa như một điểm quang minh trong vô tận bóng tối, cho hắn chút ấm áp cùng hy vọng. Còn có người quan tâm tới chính mình sao? Tống Tiểu Phong cố gắng nhớ lại, lần lượt từng khuôn mặt quen thuộc mơ hồ lướt qua trong tâm trí hắn, in sâu trong tâm khảm, cùng với nụ cười của những người thân. Ít nhất, bọn họ quan tâm tới mình, còn có Lạc Nhi tỷ tỷ đang đợi mình. Sống, nhất định phải sống. Tống Tiểu Phong chưa từng khát vọng được sống như thế bao giờ, cũng chưa từng bao giờ cảm thấy sống lại khó khăn đến thế. Ý niệm bền bỉ lan tỏa khắp linh hồn của Tống Tiểu Phong. Một viên hạt giống quang minh chậm rãi nảy mầm, xua tan máu tanh cùng hắc ám. Mở mắt ra, Tống Tiểu Phong chỉ cảm thấy toàn thân truyền đến cảm giác đau nhức. Tiểu tử thúi, rốt cuộc đã tỉnh rồi sao? Một thanh âm mỏi mệt khàn khàn vang lên bên hai, Tống Tiểu Phong nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Thiên Âm lão quái xếp bằng ngồi ở một bên, chung quanh là một mảnh không gian hư vô. Là ngươi đã cứu ta. Tống Tiểu Phong khó nhọc chống đỡ nhổ người dậy, ngồi trước mặt Thiên Âm lão quái. Không chết coi như ngươi mạng lớn. Thiên Âm lão quái cười lạnh lạnh nói, đừng nói cứu hay không, chúng ta bây giờ có quan hệ hợp tác, nếu như thật sự ngươi đi chầu ông bà, chính là lão phu sẽ rất thiệt thòi. Gì? Thanh âm ngừng lại, Thiên Âm lão quái đánh giá lại Tống Tiểu Phong, khí chất trên người đối phương có gì đó biến hóa, ánh mắt dường như lãnh liệt hơn vài phần, nhưng không còn điên cuồng lệ khí. Hắc hắc, nộ tính của tiểu tử ngươi cũng không kém nha, thời khắc sinh tử còn có thể tẩy luyện tâm thần, tu vi cảnh giới nâng cao một bước. Nhìn bộ dáng, sắp đột phá sao? Nghe Thiên Âm lão quái trầm trọng, Tống Tiểu Phong chỉ thờ ơ. Cảm ơn. Tống Tiểu Phong đột nhiên nhẹ giọng nói cảm ơn, Thiên Âm lão quái không khỏi ngây người, sau đó cười quái dị nói, lão phu ép buộc ngươi, không ngờ ngươi còn có thể cảm tạ lão phu sao? Cặc 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 két. Ngươi nếu thật sự muốn cảm ơn ta, vậy hãy đem toàn bộ lợi ích tặng cho ta đi. Thấy Tống Tiểu Phong trầm mặc, Thiên Âm lão quái nhất thời cảm thấy không thú vị, chán nản phẩy tay áo nói chơi vậy thôi, nếu không cho ngươi chút lợi ích, sợ rằng ngươi sẽ không thật lòng hợp tác với lão phu. Vừa nói, Thiên Âm lão quái từ càn khôn chặt lấy ra hai viên linh quả, ném xuống trong tay Tống Tiểu Phong. Nhìn linh quả trong tay, Tống Tiểu Phong thật lâu không nói câu nào. 12. Khôn cung, vô tận hoa nguyên. Thiên Hà cùng Thiết Đường đám người co quắp ngồi dưới đất, thở hổn hển, thậm chí sức lực để nói chuyện cũng không còn. Vân Phàm lặng lặng đứng bên cạnh, nhìn phương xa, trên gương mặt có chút mỏi mệt. Đã là ngày thứ ba bọn họ đến nơi này, cứ cách nửa giờ, sẽ có một đám tam tinh địa linh thú từ bốn phương tám hướng tuôn ra. Ít thì hàng trăm hàng ngàn con, nhiều thì tới ngàn vạn con, quả thực liên tục không dứt, vô cùng vô tận. Không ai biết địa linh thú từ đâu mà tới, chỉ biết rằng con thú này cùng linh thú chân thật không có quá nhiều khác biệt, nếu bị công kích, vẫn sẽ thương tổn. Bất đồng duy nhất chính là sau khi địa linh thú chết đi, trong nháy mắt tiêu tán mất tích, không có gì lưu lại, chẳng qua là mùi máu tanh càng nồng đậm. Ai? Cảnh chết tiệt này đến bao giờ mới hết đây? Thiên Hà không nhịn được oán trách một câu, tính cách của hắn vốn rất lười nhác, cho tới bây giờ cũng chưa từng chiến đấu hăng say đến thế, mặc dù thực lực của địa linh thú không mạnh, nhưng cứ tiếp tục giết như thế, hắn cảm thấy mình sắp nổi điên mất. Phương Đồng cùng Tạ Lạc Nhi cũng không muốn nói nhiều trong thời khắc này, đồng loạt nhìn Thiên Hà một cái. Thiết Đường cười khổ nói, "Thiên Hà huynh đệ, ngươi thân thể hơi béo, thừa cơ hội lần này, hảo hảo rèn luyện đi, như vậy đành phải xem ngươi biểu hiện." Tại sao lại là ta a? Cho ngươi có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân chứ sao? Cút đi. Ha ha ha. Hai người đấu võ mồm chăn chát, không khí cũng buông lỏng một phần. Các ngươi có phát giác, sát khí nơi này rất dày đặc hay không? Vân Phàm đột nhiên hỏi một câu, Thiên Hà đám người không khỏi giật mình, sau đó mới cẩn thận đánh giá. Không lâu sau, Tạ Lạc Nhi mở miệng nói, Vân đại ca nói không sai, lúc bắt đầu cũng không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng địa linh thú bị giết càng nhiều, ta cảm giác tâm mình càng loạn, có đôi khi đầu óc mơ hồ, thường xuyên sinh ra một loại ý niệm điên cuồng. Nếu không có Thiên Hà đại ca cùng Thiết đại ca thường xuyên đấu khẩu, sợ là ta đã mất đi lý trí rồi. Vân Phàm gật đầu, nhắc nhở, nếu ta đoán không sai, linh thú nơi này hẳn là do sát khí ngưng tụ mà thành, giết chết càng nhiều linh thú, sát khí càng dày đặc, những người tâm trí không kiên định sẽ dễ dàng chịu ảnh hưởng, cho nên các ngươi nhất định phải chú ý khắc chế tâm tình của mình. Nghe được lời ấy, thiên hà đám người biến sắc. Sát khí cũng giống như linh khí, đều là thiên địa diễn hóa mà ra. Người trước cuồng bạo, đối với thân thể có thương tổn thật lớn, người sau ôn nhuận, chính là trường sinh bản nguyên, vì vậy tiên đạo tu sĩ thường thường sợ sát khí như sợ cọp. Nhưng Vân Phàm lại bất đồng, hắn tu luyện vũ đạo công pháp là cấm điển đại diệt thần văn, có thể hấp thu luyện hóa các loại sát khí, mượn điểm này đánh sâu vào huyết thiếu, hiệu quả so với sử dụng thiên địa linh vật còn mạnh hơn nhiều. Kể từ đó, Vân Phàm dễ dàng mượn sát khí nơi đây, rèn luyện thân thể của mình. Mọi người cẩn thận, đám xúc sinh kia lại tới. Cảm nhận được nơi xa truyền đến ba động, Thiết Đường vội vàng cảnh báo. Chương 106, Tiên Vũ tương đục án. Hống hống hống. Ngàn vạn con địa linh thú, giống như thủy triều lao tới. Vân Phàm cùng Thiên Hà đám người tựa như đá ngầm trong cơn sóng dữ, dưới sự công kích của địa linh thú nửa bước cũng không lùi. Giết chóc lại dâng lên, tâm tình mọi người dần dần trở nên trầm trọng. Thiên Hà cùng Phương Đồng phối hợp ăn ý, được sự hỗ trợ của tiên linh và hồn bảo, công thủ toàn diện và mạnh mẽ. Thiết Đường chính là thất tinh cường giả, đối phó với tam tinh linh thú tự nhiên không quá khó khăn. Cho nên hắn quanh quẩn bên cạnh Tạ Lạc Nhi, vừa chống đỡ linh thú xâm nhập, vừa chú ý tình huống của đối phương, trừ mọi mệnh ra, cũng không cảm thấy uy hiếp gì tồn tại. Cùng mấy người bọn họ so sánh, Vân Phàm chịu trách nhiệm khu vực rộng nhất, nhưng cũng dễ dàng nhất. Vân Phàm dù sao cũng là võ đạo tông sư, thể lực so với lúc còn ở Lạc Nhật Thành đã mạnh hơn mấy lần. Hơn nữa vũ khí của hắn chính là quân thể quyền diễn biến mà thành, vốn chính là vì sát phạt mà sinh ra, giết linh thú, huyền chuyển nhẹ nhàng tựa như uống nước. Năm người hợp thành một đội, thỉnh thoảng phối hợp lẫn nhau, ứng phó coi như không có gì khó. Dĩ nhiên, chuyện dù dễ dàng đến mấy, một khi tái diễn rất nhiều lần, trong thời gian dài, trong lòng sẽ sinh ra chán ghét, thậm chí là chết lặng. Trên hoang nguyên, không có ngày đêm, mịt mờ vô tận. Thời gian lặng yên trôi đi, số lượng địa linh thú lần này chẳng những không giảm bớt, ngược lại tốc độ tăng lên càng lúc càng nhanh. 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000. Thiên Hà cùng Phương Đồng dần dần cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội, cho dù là tiên đạo cường giả như Thiết Đường, giờ phút này cũng ứng phó có chút mệt mỏi. Mà điểm duy nhất để cho bọn họ cảm thấy may mắn, chính là trải qua một lần chiến đấu chân chính như vậy, bọn họ rõ ràng cảm thấy tu vi tăng trưởng, thần hồn chân thật hơn so với lúc trước, cùng tiên linh phù hợp càng lúc càng cao. Nếu như không suy nghĩ tới sinh mệnh an nguy, thật ra nơi đây cũng là một chỗ tốt để tu hành. Bên kia, Vân Phàm vừa thổ nạp, đem sát khí tán giật chúng quanh hấp thu vào trong thân thể, cuối cùng chậm rãi rót vào trái tim. Mỗi khi ngưng tụ một luồng sát khí, Vân Phàm cảm giác lực lượng tăng cường mấy phần. Mặc dù không mãnh liệt mênh mông bằng ban đầu đánh trùng kích huyết thiếu, nhưng đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian tu hành cho hắn, thậm chí hiệu quả tốt hơn so với thiên địa linh vật. Chẳng qua, được thứ này thì mất cái kia, lực lượng tăng lên, cần phải trả giá thật nhiều. Có người dựa vào tích lũy quanh năm suốt tháng, có người dựa vào chăm chỉ khắc khổ không nghỉ, mà cái giá của Vân Phàm chính là sinh mệnh. Sau khi hấp thu rất nhiều sát khí, lực lượng thân thể của Vân Phàm đã tiếp cận bão hòa, trên người tán lộ khí tức nhàn nhạt thê lương trầm mộ. Chung quanh sát khí đều bị Vân Phàm hấp thụ, thiên hà đám người nhất thời cảm giác tinh thần rung động, thần hồn nhẹ nhàng khoan khoái. Đối với tình trạng thân thể của mình, tất nhiên Vân Phàm hiểu rõ, hơn nữa có thể cảm nhận được sinh mệnh dần dần biến mất, chẳng qua hắn không thể dừng lại, hắn cần bản thân phải mạnh mẽ hơn. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Địa linh thú càng lúc càng nhiều rồi. Thiên Hà kêu to bất mãn, hơi không cẩn thận đã bị địa linh thú đánh ngã lăn ra đất. Phương Đồng thấy thế, cũng luống cuống tay chân. Thiết Đường cũng thấy gian nan nói, nếu cứ tiếp tục như thế, sợ là chúng sẽ chết mệnh mất. Tạ gia tiểu thư, ngươi nghĩ biện pháp nào đi? Không có cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục giết. Tạ Lạc Nhi mặt không chút thay đổi đáp lại, trong mắt cũng hiện rõ sự lo lắng. Bọn họ nhân số đông đảo, quan này nhất định sẽ khó hơn gấp mấy lần, chẳng qua Tạ Lạc Nhi không ngờ, có thể khó khăn đến trình độ như vậy, trong chốc lát nàng cũng không nghĩ ra phương pháp tốt hơn. Mấy người bị thương ngày một nhiều, tình thế dần dần nguy cấp. Nhìn chung quanh đông nghịt, cho dù Vân Phàm mạnh mẽ, trong lòng cũng thấy vô lực. Giết càng nhanh, địa linh thú xuất hiện lại càng nhiều, hắn chỉ có một đôi tay, gánh chịu phần lớn áp lực, làm sao có thể phân thân để lo lắng cho những người khác. Càng áp lực, càng tỉnh táo. Vân Phàm thừa dịp linh thú chưa lao tới, bốn đạo hồi quang tiên thuật bay ra phủ xuống trên người thiên hà đám người, để cho trạng thái của bọn họ khôi phục chút ít. Bây giờ nên làm gì? Nếu là thí luyện, sẽ không phải tử cục, nhất định sẽ có biện pháp khác. Trong lòng nội vã, một điểm linh quang hiện lên trong đầu của Vân Phàm. Trước đây vào năm, bên dưới tinh không, mênh mông năm tháng, huyền tựa hàng xa, nhất niệm chi gian, thương khung phá diệt, sinh tử luân hồi, thiên địa vô giới. Cổ xưa ấn ký hiện lên, thẩm thấu linh hồn, tâm linh phúc trí. Vân Phàm tay phải hóa thành một đạo dấu quyền, thần hồn cùng thân thể tương hợp, tiên linh khí cùng võ đạo lực lượng tương dung, một loại nhận thức chưa bao giờ có lóe lên, để cho hắn cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Ông long ông ba, khí thế đặc biệt dâng lên từ sau lưng Vân Phàm, phảng phất huy hoàng đại nhật, phảng phất mênh mông tinh không, cổ xưa mà thần bí. Vành, rầm rầm rầm, một quyền đánh xuống, mạnh mẽ như thiên băng địa liệt, đem lại địa hoang vu đánh nát, những nơi vết rách lan tràn, địa linh thú hết thể hóa thành cho bụi, đại lượng sát khí tràn vào trong cơ thể Vân Phàm. Rầm rầm rầm, tiếng nổ đinh hai, thanh như sấm động, lại là một quyền đánh xuống, địa linh thú chung quanh thiên hà đám người tan biến, giúp bọn họ có chút thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Chốc lát sau, Vân Phàm bộc phát, địa linh thú trên hoang nguyên rốt cục biến mất hoàn toàn.
mọi chuyện xảy ra quá đột nhiên, Thiên Hà đám người cảm giác giống như nằm mơ, hoàn toàn sức sở.
Lão đại uy vũ a.
Lão.
Lão đại.
Thiên Hà đang muốn định nọt Vân Phàm mấy câu, không ngờ đối phương ngã trên mặt đất, bộ ngực kịch liệt chập trùng.
Vân đại ca.
Vân Phàm.
Vân Phàm tông sư.
Mọi người vội vàng chạy đến trước mặt Vân Phàm, chỉ thấy Vân Phàm sắc mặt trắng bệnh, đôi môi khô nức, tay chân run rẩy, rõ ràng là biểu hiện kiệt sức. Thiên Hà nhanh chóng đưa đan dược hồi phục cho Vân Phàm ăn vào, sắc mặt trắng bệnh mới bắt đầu chuyển biến tốt đẹp.
Lão đại, vừa rồi có chuyện gì thế?
Chẳng lẽ là tiên thuật sao?
Không đúng,
thượng phẩm tiên thuật cũng chưa chắc đã lợi hại như thế sao? Cho tới bây giờ còn chưa thấy ngươi biểu hiện như vậy, thật sự quá dũng mãnh rồi. Nếu gặp lại đám đệ tử thánh địa kia, quả thực có thể một người đánh 10 người rồi, ha ha ha.
Thiên Hà vừa định nói, vừa đỡ Vân Phàm ngồi dậy.
Lúc này Vân Phàm đã khôi phục không ít, hồi sức lắc đầu nói, ta cũng không rõ chuyện gì xảy ra, hẳn là xem bích họa đạt được cảm ngộ, để ta đem thần hồn lực lượng cùng lực lượng thân thể dung hợp lẫn nhau.
Lập tức, Vân Phàm đem cảm thụ vừa rồi diễn tả một cách đơn giản, nhất là sau khi thi triển ấn quyền, thân thể không cách nào thừa nhận tiên vũ lực lượng, suýt nữa nổ tung mà chết.
Cái gì?
Thần hồn lực lượng có thể dung hợp với lực lượng thân thể?
Thiên Hà đám người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không tin chuyện này.
Bọn họ lần đầu tiên nghe nói, thần hồn lực lượng có thể dung hợp với lực lượng thân thể.
Nếu quả thật giống như Vân Phàm miêu tả, như vậy đây chính là khai sáng một con đường tu luyện hoàn toàn mới trên Thánh Linh Đại Lục.
Chương 107, Thánh Hồn cùng phần thưởng bạn.
Trên Hoang Nguyên, hoàn toàn yên tĩnh.
Từ xưa đến nay, những người theo đuổi con đường tiên vũ đồng tu đâu có ít, nhưng chưa từng nghe qua chuyện tiên vũ tương dung.
Dù sao tiên đạo cùng võ đạo thực sự là hai thể hệ hoàn toàn khác biệt, làm sao có thể dung hợp với nhau?
Lão đại, vậy chiêu thức mà ngươi thi triển lúc nãy, tính là tiên thuật hay là vũ kỹ?
Thiên Hà lại hỏi thăm tiếp, mấy người khác cũng nhìn Vân Phàm tò mò.
Vân Phàm khẽ lắc đầu, tiên đạo ấn ký dung hợp võ đạo uy thế, không phải tiên cũng không phải vũ, vì vậy hắn cũng không biết nên trả lời thế nào.
Thiên Hà thấy thế cũng không phiền lòng, ngược lại hưng phấn nói, lão đại, thủ đoạn uy vũ khí phách như vậy, nhất định phải đặt một cái tên thật uy phong mới được.
Hay đặt tên là Vô Địch Vanh Thiên Quyền đi, hoặc là Nhất Quyền Phá Thiên cũng được.
Nhất định phải đặt cái tên thật vai, để cho địch nhân nghe tên cũng đã sợ tè ra quần, kinh hồn táng đảm.
Mọi người đều im lặng, quay sang nhìn Thiên Hà.
Phương Đồng cũng đưa ra ý kiến của mình, ta cảm thấy thủ đoạn tiên vũ dung hợp như vậy, không phải là tiên thuật, cũng không phải là vũ kỹ, hay là lấy tiên vũ làm tên.
Thiên Hà không hề khách khí phản bác, không được không được, quá tầm thường.
Cái gì?
Tầm thường?
Phương Đồng trừng mắt, cơ hồ hét lên, có tầm thường cũng không thô bỉ như ngươi đặt.
Ngươi có tư cách gì mà nói ta?
Nữ nhân đứng là không nói đạo lý, tầm thường chính là tầm thường, còn không cho người ta nhận xét nữa.
Mập mạp chết bẩm, ngươi muốn ăn đòn có phải hay không?
Xem đi, nói không được còn muốn động thủ nữa chứ.
Đi chết đi.
Ôi.
Hai người cãi cọ, rất giống như đoàn già tranh chấp.
Thiết Đường đứng bên cạnh thêm dầu thêm mỡ, quạt gió thổi lửa, sau đó cười ha ha.
Tạ Lạc Nhi yên lặng nhìn của bọn họ, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, trong lòng sinh ra ấm áp.
Kể từ khi gia tộc gặp nạn tới nay, đây là lần đầu tiên nàng nở nụ cười, cảm thấy tâm tình dễ dàng.
Vân Phàm lặng lặng suy tư chi tiết vừa rồi thi triển quyền ấn, nhưng mặc cho hắn nhớ lại cũng thử thế nào, đều không thể tìm lại cảm giác tâm linh phúc trí như trước. Mặc dù hắn không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy, chính mình thi triển quyền ấn tất nhiên không phải chuyện đùa, hơn nữa còn có tiềm lực tăng lên, chính là thân thể của mình vẫn quá yếu, không cách nào thừa nhận lực lượng mạnh hơn, không cách nào phát huy quyền ấn uy lực.
Đúng lúc này, năm tia sáng từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên thân Vân Phàm mấy người.
Trong nháy mắt, bọn họ liền biến mất.
12.
Ông ngóng ông.
Trong hư không, sóng gợn rung động.
Quang mang chớp thước, năm đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện tại trung tâm của một tòa cung điện.
Gì?
Đây là nào?
Vân Phàm vượt qua không gian mà đến, trước mắt đống nhiên sáng ngời.
Trước mắt là một tòa điện phủ rộng rãi, cổ xưa thánh khiết, cao quý đại khí, xanh vàng rực rỡ.
Tạ Lạc Nhi nhìn chung quanh, giới thiệu nói, nơi này là cửa thứ nhất cung điện, vừa rồi chúng ta đã ở bên trong tu di không gian của tòa cung điện này.
Tu di không gian tương tự như giới tử đại, càng không chạm, có thể đem không gian bên trong khuyết tán vô hạn.
Chỉ là, cái trước có thể chứa được người sống, cái sau chỉ có thể đựng chút đồ vật bình thường, vì vậy hai bên bản chất hoàn tổ ngạ khác nhau.
Phía trước điện phủ là một tòa tế đàn phong cách cổ xưa, trên tế đàn thờ phụng một pho tượng linh vị, không có tự danh cũng không khắc chữ, để cho người ta thương cảm.
Năm người vừa đến gần, một đạo hư ảnh khổng lồ từ linh vị hiện lên, khí tức vĩ nạn tràn ngập cả điện phủ, để cho Thiên Hà đám người áp lực tăng lên gấp bội.
Giản tộc chi linh, vĩnh trấn biên hoang.
Thanh âm đạm mạc vang dội cả đại điện, lộ ra uy nghiêm cao cao tại thượng, nhưng lại không có nửa điểm tâm tình ba động.
Sau khi tuyên hiệu, hư ảnh khổng lồ này khẽ thu liễm, chậm rãi mở miệng nói, "Người thí luyện, chúc mừng các ngươi thông qua khảo nghiệm, bổn tôn chính là thánh hồn trấn thủ nơi đây."
Thánh hồn?
Thánh linh chi hồn?
Thiên Hà cùng Phương Đồng đám người đều hô lên, chăm chú quan sát hư ảnh này lần nữa.
Thánh hồn, đúng như tên gọi chính là thánh linh chi hồn, chính là đã siêu thoát vạn vật.
Lúc này đột nhiên gặp phải một người tự xưng là thánh linh, bọn hắn dĩ nhiên vô cùng kinh ngạc.
Vân Phàm cũng cảm thấy kỳ quái, thượng cổ di tích này cũng có hơn vạn năm rồi, thánh hồn có thể bất tử bất diệt ư?
Chỉ nghe thánh hồn giải thích, bổn tôn chẳng qua là một luồng tàn hồn của thánh linh, cũng không phải sinh linh chân chính, các ngươi có thể coi bổn tôn là trận pháp diễn biến mà thành, vì vậy bổn tôn bất tử bất diệt.
Thì ra là vậy.
Bọn họ lúc này mới hiểu được căn nguyên, khó trách cảm thấy có chuyện gì không bình thường, thì ra hư ảnh khổng lồ này chẳng qua là một luồng tàn hồn từ vạn năm trước, hơn nữa còn do trận pháp biến ảo mà thành. Thánh hồn thanh âm lại vang lên, người thí luyện, các ngươi đã thuận lợi thông qua hoàng tộc khảo nghiệm, như vậy dựa theo quy định, các ngươi sẽ đạt được phần thưởng của hoàng tộc. Hiện tại, các ngươi có thể từ trên tế đàn lựa chọn một vật phẩm làm phần thưởng của mình. Đang lúc nói chuyện, 10 đạo quang mang lóe lên, 10 món vật phẩm xuất hiện tại trên tế đàn. Từ trái sang phải, 3 món đầu tiên đều là 3 viên đan dược dùng để hồi phục. 3 vật phẩm ở giữa chính là 3 món hồn bảo đặc biệt, mặc dù chỉ là trung phẩm, nhưng đều có chỗ hữu dụng. Phía sau 3 vật, còn lại là 3 đoạn tài liệu. Mà một vật phẩm nằm ở ngoài cùng, lại là một mảnh nhỏ màu đen âm trầm, lớn cỡ lòng bàn tay, không có một tia bắt mắt. Cái gì vậy, chỉ có như thế? Hoàng tộc bộ lạc lại keo kiệt như thế sao? Thiên Hà nhìn thoáng qua phần thưởng, không nhịn được nhíu môi, tâm tình kích động trong nháy mắt chìm xuống đáy cốc. Không chỉ riêng Thiên Hà, Thiết Đường, Phương Đồng cùng Tạ Lạc Nhi bọn họ, đều là những người có bối cảnh, tự nhiên không để ý tới những món đồ này. Chỉ nghe Thánh Hồn vẫn đạm mạc nói, đây chỉ là cửa thứ nhất trong hoàng tộc thí luyện, nếu như các ngươi có thể xông qua cung điện phía sau, các ngươi sẽ đạt được phần thưởng càng thêm phong hậu. Ách, điểm này cũng đúng. Thiên Hà đám người bất giác gật đầu, cho nên riêng mình tuyển 3 viên đan dược cùng một đoạn mục tài liệu. Tiền bối, mảnh nhỏ kia là vật gì? Vân Phàm không có vội vã lựa chọn, mà đưa ánh mắt nhìn hướng mảnh nhỏ màu đen bên phải. Vật này không giống tài liệu luyện khí, trong đó không có chút linh tính nào, phảng phất một vật chết. Đúng thế, đó là một khối tàn phiến. Một câu nói này, Thánh Hồn liền không lên tiếng. Vân Phàm trong lòng vừa động, trực tiếp lựa chọn khối tàn phiến này. Tàn phiến như sắt, cầm trong tay lạnh như băng, trừ điểm đó ra, chính là trầm trọng, hơn nữa không phải nặng bình thường, một khối tàn phiến chỉ cỡ bàn tay, ít cũng nặng ngàn cân, nếu không phải Vân Phàm là võ giả, sợ rằng thật sự không dễ cầm đi. Riêng mình lựa chọn phần thưởng xong xuôi, Thánh Linh hư ảnh dần dần biến mất. Ra khỏi cung điện, mọi người mới phát giác, bọn họ vẫn ở sâu dưới lòng đất, không thấy mặt trời, phía trước mặt lại có một tòa cung điện khác. Chương 108, tâm một hoàn. Bước vào cửa lớn của tòa cung điện thứ hai, trung quanh liền tối đen như mực. Vân Phàm cảm thấy trước mắt tối sầm, tất cả mọi thứ đều biến mất, đã không thấy bóng dáng của Thiên Hà đám người. Hả? Chân mày hơi nhíu lại, Vân Phàm cất bước đi trong bóng tối. Trước khi bước vào nơi này, Tạ Lạc Nhi đã nói cho mọi người biết rõ, cửa ải này tên là Tâm Môn. Nếu như nói, cửa thứ nhất khảo nghiệm định lực của người thí luyện, như vậy cửa ải thứ hai muốn khảo nghiệm dũng khí của bọn họ, dũng khí đối mặt với mình, dũng khí để đối mặt với quá khứ cùng tương lai. Trong lòng mỗi người đều tồn tại một cánh cửa, lúc mở ra, tinh không vật lý, lúc đóng lại, trầm như vực sâu. Vì vậy, những người càng trốn tránh thực thế, càng dễ rơi vào trong mê hoặc, càng trốn tránh bản thân, càng dễ lạc mất bản tâm. Đi tới trước, hai mắt Vân Phàm tỏa sáng. Đây là một vách đá cao cao, ở địa phương cách vách đá này không xa, có một thôn trang nho nhỏ, yên bình tường hòa, khói bếp khẽ bay. Vách đá, thôn trang. Vân Phàm theo bản năng quan sát xung quanh, tâm thần rung động, cả người nhất thời khẽ run run. Hoàn cảnh thân quen, phong cảnh thân quen, không khí thân quen. Nơi đây đã từng là nơi chất chứa bao nhiêu ký ức tươi đẹp của tuổi thơ, nơi đây cũng chính là căn nguyên cho bao nhiêu thống khổ và tuyệt vọng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình lại xuất hiện ở nơi này, một địa phương mà hắn không muốn nhớ tới, không muốn tưởng niệm. Đúng vậy, nơi đây chính là Thanh Mục thôn, là quê hương của Vân Phàm. Không, không thể nào. Thôn trang đã không còn. Không còn. Vân Phàm bỗng nhiên thất thần, hai tay càng run mạnh mẽ, trong mắt nồng đậm thống khổ. Chốc lát sau, tâm tư dần dần bình phục. Tựa như nghĩ đến điều gì, Vân Phàm vội vàng chạy về phía thạch bích bên vách đá, lại phát hiện phía trên trống không, không có gì cả. Vân Phàm lĩnh viễn ghi nhớ trong lòng, chính mình từng tại trên thạch bích khắc lại 4 gương mặt đang mỉm cười, bây giờ lại không thấy nữa. Trong nháy mắt, Vân Phàm tỉnh táo lại, trong lòng thiên hồi bắt chuyển. Rất hiển nhiên, nơi đây không phải vách núi khi xưa, hẳn là trận pháp huyền hóa mà thành, cũng không phải chân thật, về phần tại sao lại biến ảo thành nơi này, Vân Phàm nghĩ mãi cũng không rõ. Có muốn đi xuống xem một chút hay không? Vân Phàm sắc mặt do dự, trong lòng âm thầm sinh ra một tia sợ hãi. Hắn không biết mình đang sợ gì, là sợ mất đi một lần nữa hay sao? Hay là sợ bi kịch sẽ tái diễn? Mà thôn trang phía dưới, có phải thôn trang đó không? Người trong thôn trang này, liệu có phải thôn dân khi xưa hay không? Ý niệm phức tạp dâng lên, Vân Phàm không tự chủ nhấc chân đi xuống dưới chân núi. Tại sâu trong đáy lòng của hắn, thật ra vẫn không thể quên, vẫn hy vọng được lặp lại, vẫn khát khao được trở về. Dọc theo đường đi, đi qua con đường núi quen thuộc, nhìn phong cảnh hết sức thân quen, nhưng ký ức dường như đã bị khói bụi che phủ lần nữa hiện về. Chỉ thoáng chốc, Vân Phàm đã đi tới thôn khẩu, mọi thứ nơi đây đều giống ý như trong ký ức của hắn. Vị đại ca này, người đang tìm người sao? Lúc này, một thanh âm non nớt vang lên phía sau lưng Vân Phàm. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên nho nhỏ trực tiếp đi tới. Thiếu niên sắc mặt kiên nghị, người mặc áo da thú ngắn, trên tay trên mặt đều là vết thương, ở trên vai hắn còn đang khiêng một con sói đã chết rồi. Người tên là gì? Nhìn bộ dạng của thiếu niên, thanh âm Vân Phàm khẽ run, cảm xúc chua xót ăn mòn linh hồn của hắn. Thiếu niên nhếch miệng cười một tiếng, chân thành nói, ta tên là Vân Phàm, Vân trong Bạch Vân, Phàm trong Bình Phàm. Vân Phàm nghe câu trả lời càng thêm trầm mặc, cố gắng che giấu sự bất an trong nội tâm. Đây chính là một cánh cửa trong lòng mình sao? Vân Phàm không rõ, chính mình đang chứng kiến là người khác hay là bản thân mình? Là quá khứ hay là hiện tại? 12. Lưu Vân như nước, năm tháng như mộng. Thời gian trong lúc vô tình trôi đi, chỉ chớp mắt nửa tháng đã qua. Vân Phàm đứng ở trong sân, trong lòng cảm thấy an bình. Trải qua mấy ngày vừa rồi, hắn vẫn đứng ở nơi này,
mỗi ngày nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, nhìn Tiểu Vân Phàm cùng Tiểu Vân Mục dần dần lớn lên, cuộc sống đơn giản bình tĩnh mà ấm áp. Giờ khắc này, hắn mới hiểu được những kỳ vọng của mẫu thân, cũng đúng như cái tên nàng đặt cho hắn. Hắn tên là Vân Phàm, tự do tự tại tựa như mây trắng, đơn giản bình thường cũng như mây trắng. Người thiếu niên, lại đi ra ngoài tắm nắng à, cảm giác rất tốt chứ? Một vị lão giả cười ha ha bước đến bên cạnh Vân Phàm, chính là lão thôn trưởng của thành Mục thôn. Mục gia gia. Vân Phàm đứng dậy đón chào, cung kính thi lễ. Không cần khách khí như vậy đâu, chúng ta ngồi xuống nói chuyện một chút. Lão thôn trưởng nếp nhăn giãn ra nói, ngươi tới thôn chúng ta đã sắp nửa tháng rồi, còn không biết tên ngươi là gì?
Ta.
Vân Phàm mở miệng, lời muốn nói đến khỏe miệng lại kiềm nén lại, cuối cùng lắc đầu, ta đã quên mất, ta đã quên rất nhiều chuyện.
Ách.
Lão thôn trưởng sửng sốt một hồi, khoát tay áo an ủi, không sao, quên rồi thì thôi, trước kia thế nào, tên cứ gọi là gì cũng không quan trọng, chỉ cần sau này sống thật tốt là được. Trầm mặc một hồi không biết nên nói gì, Vân Phàm bỗng nhiên hỏi, Mục gia gia, nếu có một ngày Tiểu Phàm mang đến tai nạn cho cả thôn, các ngươi sẽ tha thứ cho hắn chứ?
Tai nạn?
Lão thôn trưởng cau mày, cũng không trả lời trực tiếp, làm sao có thể như thế, Tiểu Phàm là một đứa bé ngoan, tuyệt đối sẽ không sinh sự gây chuyện đâu. Vân Phàm lắc đầu, vẻ mặt vẫn quật cường, nếu quả thật có một ngày như thế thì sao? Lão thôn trưởng vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó thật tình suy nghĩ nói, nếu quả thật có một ngày như thế, chuyện đó cũng không phải là ý muốn của Tiểu Phàm, ta nghĩ thôn dân trong thôn tuyệt đối sẽ không trách móc hắn đâu. Vân Phàm yên lặng cúi đầu, cũng không nói lời nào. Lão thôn trưởng nhìn đối phương một cái thật sâu, khẽ thở dài. Trung quanh yên tĩnh dị thường, hai người cứ yên lặng trầm mặc. Một năm, hai năm, ba năm. Hoa nở hoa tàn, Vân Phàm chưa từng rời khỏi thôn này, mỗi ngày trải qua cuộc sống tĩnh lặng như thế, phảng phất quên đi rất nhiều rất nhiều. Lần này, bị hắn quấy nhiễu, Tiểu Vân Phàm không có rời khỏi thôn trang, cùng muội muội sống rất an bình trong phiến thiên địa bé nhỏ này. 10 năm, 20 năm, 30 năm. Vân Phàm nhìn Tiểu Vân Phàm cùng Tiểu Vân Mục dần dần trưởng thành, mình cũng dần dần già đi. Hắn không cầu trường sinh, chỉ tranh thoáng chốc. Hắn không vì kiếp sau, chỉ vì kiếp này. Nhiều năm sau, cho đến khi sinh mệnh kết thúc. 12. Trong đại điện, đột nhiên truyền đến một trận ba động. Lưu quang lóe lên, một thân ảnh phá không ra, suýt nữa ngã lăn trên mặt đất.
Ách,
cuối cùng cũng đi ra rồi. Thiên Hà vội vàng sửa đổi bộ dáng chật vật, nhìn chung quanh một chút, gì, không có ai a. Chẳng lẽ ta là người đầu tiên đi ra sao?
Hắc hắc,
ta quả nhiên là thiên tài. Địa phương quỷ quái này, muốn chơi béo ca sao, không có cửa đâu. Không lâu sau, không gian vặn mèo, Thiết Đường là người thứ hai xuất hiện trong đại điện.
Ơ,
Thiên Hà huynh đệ không tồi nha, lại là người đầu tiên đi ra ngoài. Thiết Đường huynh đệ cũng không kém đâu, không hổ là Phong Vũ lâu linh ngục, sau này tiền đồ chắc chắn bất khả hạn lượng, hắc hắc.
Đâu có đâu có.
Khách khí khách khí. Được rồi, hai người các ngươi người thật là dối trá. Một tiếng quát vang, Phương Đồng là người thứ ba bước ra. Chương 109, tương lai Serpent. Đồng Đồng đi ra rồi sao, thế nào, có gặp nguy hiểm gì hay không? Thiên Hà hấp tấp chạy đến trước mặt Phương Đồng, đánh giá đối phương từ đầu đến chân, xác định đối phương không xảy ra chuyện mới buông lòng tâm tình. Thiết Đường đứng ở bên cạnh, thấy bộ dáng Thiên Hà như thế, trong mắt tràn đầy khinh bỉ, mập mạp này thật sự quá mất thể diện rồi, còn chút tôn nghiêm của nam tử hay không chứ?
Được rồi, đừng có ầm ĩ nữa.
Phương Đồng đỏ bừng hai má, tức giận đánh Thiên Hà một cái, người sau chỉ cười ngây ngốc. Tiếp theo, ba người lần lượt kể lại những chuyện đã xảy ra trong khảo nghiệm, trao đổi sôi nổi. Thiên Hà tại trong tâm môn thấy được bản thân trong quá khứ, hèn yếu, tự ti, lười biếng, thời khắc tai nạn giáng xuống, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn đồng tộc lần lượt chết trước mặt mình, chỉ có thể núp sau trưởng bối tham sống sợ chết. Rồi sau đó vì bảo vệ người mà mình quan tâm, mới có thể thức tỉnh bước ra khỏi ảo cảnh. Phương Đồng tại tâm môn lại là rơi vào trong sát kiếp dày đặc, cuối cùng giữ được một tia thanh minh, thoát thân ra. Thiết Đường tại trong tâm môn thì rơi vào giữa hồng trần, sau vài lần bị lạc mới tìm thấy bản tâm. Bọn họ mỗi người đều trải qua và có kết thúc bất đồng, nhưng cảm nộ của bọn hắn lại là trăm sông đổ về một biển.
Gì, qua ngày rồi sao lão đại cùng Tạ gia tiểu nha đầu còn chưa ra?
Thiên Hà tò mò nó nghiêng khắp nơi, nhưng không phát hiện điều gì. Thiết Đường cùng Phương Đồng cũng nhìn nhau, tâm tình nổi lên nghi ngờ. Tạ Lạc Nhi tuổi còn trẻ tâm tình khó vững, lâm vào tâm môn cũng trong dự liệu của bọn hắn, nhưng Vân Phàm đến hiện tại còn không đi ra ngoài, thật sự làm cho người ta khó hiểu. Bất quá bọn hắn cũng không lo lắng quá nhiều, Tạ Lạc Nhi dám đến nơi này, khẳng định có thủ đoạn của mình. Về phần Vân Phàm, bọn họ lại càng không cảm thấy đối phương sẽ có chuyện gì. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, thân ảnh người thứ tư bước ra khỏi hành lang.
Ách!
Tại sao lại là ngươi? Ba người đồng thanh hỏi, lộ ra vẻ hết sức ngoài ý muốn. Bọn họ không nghĩ tới người bước ra lại là Tạ Lạc Nhi.
Các ngươi sao vậy?
Thấy ba người đồng loạt nhìn mình, Tạ Lạc Nhi cảm thấy rất bất ngờ.
Ách, chuyện này.
Thiên Hà lung túng nói, ta còn tưởng rằng là Vân Phàm lão đại cơ, không ngờ ngươi đi ra ngoài trước, đến hiện tại lão đại cũng còn chưa có đi ra.
Cái gì?
Vân đại ca còn chưa đi ra sao? Tạ Lạc Nhi kinh ngạc nhìn chung quanh, đúng là không thấy thân ảnh của Vân Phàm.
Xem ra, khúc mắc của Vân đại ca rất nặng a.
Tạ Lạc Nhi chân mày níu chặt, mắt lộ ra vẻ sầu lo. Tâm môn không phải khảo nghiệm sinh tử, không có tuyệt cảnh, trừ khi không nghĩ ra, hoặc là tâm đã phong kín. Nếu không cuối cùng có thể tháo gỡ khúc mắc mà bước ra ngoài. Cửa ải này muốn khảo nghiệm người thí luyện có đủ dũng khí đối mặt với chính bản thân mình hay không. Nếu nói là khảo nghiệm, chẳng bằng nói là tâm tình lịch lãm, là một loại cơ duyên không nhìn thấy được, nếu như người thí luyện ngộ tính đầy đủ, tất nhiên có thể đạt được thu hoạch. Mỗi người gặp gỡ bất đồng, tâm tình cũng sẽ bất đồng. Đối với thiên hà bọn họ mà nói, mở ra tâm môn tương đối đơn giản, dù sao những chuyện bọn họ trải qua không coi là quá gian nan. Nhưng Vân Phàm lại hoàn toàn khác, hắn đã phong bế nỗi đau vào sâu trong tâm trí, là vô tận áy náy cùng tự trách. Chuyện này cùng tâm tình và ý chí không hề liên quan, thuần túy chỉ là muốn hay không muốn, nhất niệm chi gian. Thiên Hà huynh đệ, ở trên người Vân Phàm tông sư, rốt cuộc đã phát sinh những chuyện gì? Thiết Đường khẽ dùng tay vỗ Thiên Hà, thấp giọng hỏi. Hắn từ trên người Vân Phàm, luôn cảm giác được một loại cô độc ngăn cách với mọi người, mặc dù cùng đứng chung một chỗ, Vân Phàm cũng giống như vĩnh viễn một mình cô độc. Thiên Hà lắc đầu nói, chúng ta cũng không biết rõ ràng, chỉ biết Vân Phàm lão đại bị cửu nhân hãm hại, bất đắc dĩ trốn vào cấm đoạn sơn mạch, cuối cùng ngoài ý đi tới biên cảnh đại cản. Từ lúc quen biết lão đại tới nay, ta cũng chưa từng nhìn thấy hắn cười, luôn luôn giữ bộ dạng u sầu. Phương Đồng tiếp lời, Phong Vũ lâu các ngươi không phải được xưng là biết hết chuyện thiên hạ sao? Nếu sau khi đi ra ngoài ngươi thử điều tra xem. Ai? Phương Đồng cô nương đừng trêu đùa tại hạ nữa. Thiết Đường cười khổ nói, Phong Vũ lâu mặc dù thế lực không nhỏ, nhưng giữa các quốc gia vốn đã cách nhau khá xa, liên hệ tình báo cũng không dễ dàng. Hơn nữa, nếu Vân Phàm tông sư không muốn nói, chúng ta cần gì phải đi thăm dò, có một số chuyện không biết nhiều thì tốt hơn. Nga. Phương Đồng thật tình suy nghĩ một hồi, yên lặng gật đầu. 12. Lại qua nửa ngày, thiên hà đám người càng chờ càng gấp gáp, lo lắng Vân Phàm không thể đi ra, vừa lo lắng Tống Tiểu Phong bị thiên âm lão quái thương tổn. Vân Phàm vẫn không ra, chúng ta cứ chờ như thế cũng không phải biện pháp a. Nếu không, chúng ta tiếp tục sấm con đi. Phương Đồng đột nhiên hỏi mọi người, thiên hà vẻ mặt đau khổ nói, Đồng Đồng, cho dù chúng ta đuổi theo kịp, ngươi cảm thấy trong chúng ta có ai là đối thủ của thiên âm lão quái sao? Ách. Phương Đồng lúng túng nhìn Tạ Lạc Nhi nói, vậy chúng ta cũng chỉ có thể lợi. Vậy thì chờ một chút đi. Tạ Lạc Nhi trong lòng lo lắng, nhưng không thể làm gì khác. Thiết Đường khuyên nhủ, yên tâm đi, ta hiểu rõ thiên âm lão quái, chỉ cần Tống Tiểu Phong còn giá trị lợi dụng, sẽ tuyệt đối không sao đâu. Hơn nữa thiên âm lão quái thông minh giàu hoạt, quỷ kế đa đoan, nhất định sẽ có biện pháp lẩn tránh nguy hiểm. Nói không chừng, cửa tiếp theo chúng ta có thể gặp gỡ bọn họ. Thiên Hà bừng tỉnh đại ngộ nói, ta hiện tại rốt cuộc biết tại sao lão quái vật kia lại hói đầu rồi. Chuyện này cũng biết. Tại sao a? Thiết Đường khó nhịn được hỏi thăm, Phương Đồng cùng Tạ Lạc Nhi cũng rất tò mò. Thiên Hà vui vẻ nói, ngươi không phải nói lão quái vật kia thông minh giàu hoạt sao? Cũng chính là thông minh tuyệt đỉnh nha, ngươi nhìn tóc trên đầu hắn đã rụng sạch rồi, vừa nhìn cũng biết là rất thông minh. Phốc suy. Thiết Đường nghe vậy cười lan lột, Phương Đồng cùng Tạ Lạc Nhi cũng phải phì cười. Không khí thâm trầm nhất thời hòa hoãn mấy phần, tâm tình mọi người cũng buông lỏng một chút. Vừa lúc đó, trong đại điện trận trận ba động, một thân ảnh từ trong hư không cất bước đi ra, không phải Vân Phàm còn có thể là ai? Thời khắc Vân Phàm bước ra, khí tức tang thương nồng đậm tràn ngập cả tòa đại điện. Lão đại. Thiên Hà kích động và phần, hưng phấn tiến tới gần, thật tốt quá, lão đại đã đi ra rồi, không có việc gì sao? Vân Phàm, Vân đại ca, Vân Phàm tông sư, Phương Đồng ba người chạy tới bên cạnh Vân Phàm. Ta không sao. Vân Phàm thanh âm khàn khàn, ánh mắt nhẹ nhàng thu liễm, sau đó hướng phương hướng tế đàn đi tới. Thiên Hà ngây người, nói nhỏ, lão thiết, trạng thái của lão đại có chút không đúng lắm a. Đúng là có điểm gì là lạ. Thiết Đường nhún vai nói, quên đi, không có chuyện gì là tốt rồi, nghĩ chuyện khác làm gì. Phải. Thiên Hà gật đầu tỏ vẻ đồng ý, lập tức đuổi theo Vân Phàm. Năm người đi tới tế đàn, đồng dạng là thánh hồn hiện thân. Phần thưởng lần này cùng cửa ải trước không có khác biệt quá lớn, bên tay phải nhất vẫn là một khối tàn phiến màu đen. Thiên Hà đám người lựa chọn chính là đan dược hoặc tài liệu, Vân Phàm vẫn lựa chọn khối tàn phiến này. Trước khi rời đi, Vân Phàm quay đầu lại nhìn thoáng qua đại điện một hồi. Tâm môn thế giới rất tốt, nhưng nơi đó không thuộc về hắn, nơi đó không có tương lai mà hắn muốn. Chương 110, hung danh hiển hách bản. Bên ngoài tòa cung điện, Thiên Âm lão quái cùng Tống Tiểu Phong đang dừng bước quan sát. Hôm nay đã là ngày thứ 10 bọn họ đặt chân vào di tích, trên mặt nét mệt mỏi khó có thể giấu giếm được. Địa cung thí luyện, ba cửa hải đầu có thể nói là hành trình luyện tâm, phân ra khảo nghiệm chính là định lực, dũng khí, trí tuệ. Mặc dù có chút lòng vòng, nhưng đối với lão quái vật trải qua biết bao thế sự chìm nổi như Thiên Âm lão quái mà nói, căn bản không đáng là gì. Mà ngược lại là Tống Tiểu Phong, con nhỏ tuổi đã gặp phải biến cố lớn, ở trong quá trình thí luyện, tính cách càng ngày càng trở nên lạnh lùng, càng ngày càng cố chấp. Đối với sự biến hóa của Tống Tiểu Phong, Thiên Âm lão quái ban đầu cũng không nói thêm gì, dù sao hắn chỉ muốn lợi dụng đối phương, cũng không có ý định thu đối phương làm đệ tử. Chẳng qua là bắt đầu từ cửa ải thứ tư, độ khó khăn của thí luyện chợt tăng lên, mà biểu hiện của Tống Tiểu Phong đã hoàn toàn ngoài dự liệu của Thiên Âm lão quái. Tống Tiểu Phong chẳng những ở cửa ải thứ 5 bất ngờ ngưng tụ bệ thần, hơn nữa ở cửa ải thứ sau, tam tinh tiên linh lột sắc biến thành tứ tinh, trở thành tiên đạo cao thủ chân chính. Phải biết rằng Tống Tiểu Phong hôm nay chỉ 12 tuổi, thiên phú như thế cho dù là đặt ở thánh địa, đó cũng là thiên tư yêu nghiệt. Càng như thế, Thiên Âm lão quái càng có ý nghĩ thu đồ, dù sao thì điểm này nhận thức hắn vẫn phải có. Xem ra đại thời đại sắp tới rồi. Tuy tuy tiện tiện đều có thể gặp được một thiếu niên thiên phú như vậy, còn bị lão phu ép buộc. Thiên Âm lão quái liếc mắt nhìn thiếu niên mặt lạnh như băng đứng bên cạnh, không khỏi âm thầm thở ra. Khô vinh luân hồi chính là thiên địa chi đạo, bất kỳ quá trình suy bại nào cũng đều từ thịnh thế mà lên. Vì vậy đại thịnh thế gian, tất có loạn thế tranh giành, mà đại loạn thế gian, tất có thiên tiêu tung hành. Đối mặt với một thời đại hỗn loạn sắp diễn ra, cho dù Thiên Âm lão quái lòng dạ độc ác, cũng không khỏi cảm thấy mấy phần cảm khái. Dĩ nhiên, cảm khái thì cảm khái, điểm này cũng không ảnh hưởng tới quyết tâm theo đuổi tu tiên của Thiên Âm lão quái. Qua mấy ngày này, thu hoạch của hắn cũng không nhỏ. Trừ phần thưởng sau mỗi cửa ải, còn đạt được cảm ngộ, đền bù những thiếu sót trên tâm cảnh của hắn, đối với sự phát triển sau này có rất nhiều ích lợi. Tống tiểu tử, cửa ải này có trò gì vậy? Nghe Thiên Âm lão quái hỏi thăm, Tống Tiểu Phong mặt không chút thay đổi nói, tổ tiên từng ghi lại, địa cung thí luyện cứ tam quan chia làm một đoạn, bắt đầu từ cửa ải thứ 7, nơi này mới thật sự là khảo nghiệm tu vi, mỗi một tòa cung điện đều sẽ có một vị chấn điện chi linh, chỉ có đánh bại nó mới có thể đạt được phần thưởng tốt hơn, tiến vào cửa tiếp theo. Chấn điện chi linh? Thiên Âm lão quái hỏi tới, chẳng lẽ chính là thánh linh tàn hồn lúc trước xuất hiện sao? Không biết. Tống Tiểu Phong lạnh lùng băng ra mấy chữ, Thiên Âm lão quái cũng không tức giận, tựa như đã quen bộ dạng lạnh nhạt của đối phương rồi. Quên đi, hiện tại nghĩ nhiều như thế cũng không có tác dụng gì, hay là vào xem một chút rồi tính tiếp. Dứt lời, Thiên Âm lão quái lôi Tống Tiểu Phong bước vào cung điện. Ân. Trong thời khắc Thiên Âm lão quái bước vào đại điện, từng kia ánh mắt nhất tề rơi vào trên người của hắn. Là các ngươi? Thiên Âm lão quái tranh thủ kéo Tống Tiểu Phong đến phía sau mình, cảnh giác nhìn người trong đại điện. Lúc này trong đại điện phân ra làm 4 nhóm người, chính là do mấy vị đầu lĩnh của tứ đại thế lực cầm đầu. Cùng lúc tiến vào so sánh, tứ đại thế lực thương vong cực lớn, trừ mấy vị đầu lĩnh ra, còn lại đệ tử tinh anh hoặc thuộc hạ, hết thảy đều không thấy tung tích, hiển nhiên đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thí luyện chi địa đúng là từng bước sắc cơ, hung hiểm nặng nề. Đừng nghĩ Thiên Âm lão quái có thể mang theo Tống Tiểu Phong dễ dàng đi tới đây, đó là vì Tống Tiểu Phong biết rõ tình hình mỗi quan, hơn nữa Thiên Âm lão quái tu vi không tầm thường, lúc này mới có thể thuận lợi qua cửa, thậm chí người sau vượt người trước, ở cửa ải thứ 7 gặp được đầu lĩnh của tứ đại thế lực. So sánh ra, tứ đại thế lực chính là ôm đá qua sông, chỉ cần sẻ chân sẽ bị nhấn chìm trong đó. Thiên Vương trại các Thiên Vương cùng Ngụy Minh, Cửu La Môn La Bằng cùng Tả Hữu trưởng lão, Tam Quang đạo Lê Hướng Thiên cùng Mao Chính, Biên Quân Điền Hồng Chí cùng Phiên Bình. Thiên Âm lão quái ánh mắt âm lãnh nhìn mọi người một lượt, trong lòng âm thầm tính toán thoát thân như thế nào. Từ tình thế trước mắt đến xem, Cửu La Môn tựa như chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng tam phương thế lực còn lại cũng không yếu, một khi liên thủ, Cửu La Môn tất nhiên khó có thể ngăn cản, vì vậy mới đạt đến thăng bằng hạn chế lẫn nhau. Nhưng Thiên Âm lão quái đột nhiên xuất hiện, tựa như đã phá vỡ sự thăng bằng này. Tứ đại thế lực từ trước đến giờ đã quen với việc độc lai độc vãng, làm sao có thể để cho người khác chiếm lợi ích của mình. Nhưng bọn hắn cũng rõ ràng, có thể xông tới đây mà còn sống, tuyệt đối không phải người bình thường, cho nên không người nào muốn ra tay trước, tránh rơi vào tình huống cá chết lưới rách, thiệt thòi sẽ thuộc về thế lực của mình. Xem ra người ở phía ngoài không ngăn được các hạ. Các Thiên Vương được Ngụy Minh lén đưa ám hiệu, trước tiên thử thăm dò đối phương, các hạ chẳng lẽ không muốn tự giới thiệu bản thân một chút? Ha ha ha, lão phu Thiên Âm, không biết các Thiên Vương cùng chư vị đầu lĩnh muốn chỉ giáo thế nào. Thiên Âm lão quái mặc dù cảnh giác, chưa hẳn đã sợ đối phương, cho nên giọng nói phi thường cứng rắn. Thiên Âm. Nghe Thiên Âm lão quái báo danh hiệu, các vị đầu lĩnh lộ vẻ suy tư. Lập tức, Ngụy Minh phản ứng đầu tiên tới đây, cái gì? Thiên Âm lão quái? Ngươi là Thiên Âm lão quái hơn 10 năm trước đại náo biên hoang? Hắn là Thiên Âm lão quái? Các Thiên Vương đám người nghe vậy giật mình, trong đầu nhất thời hiện ra đủ loại lời đồn về Thiên Âm lão quái. Điên Hồng Chí cùng Phiền Bình nhìn nhau, trong mắt cũng ánh lên nghi ngờ. Bởi vì bọn họ hai người tuổi không lớn lắm, đối với sự tích của Thiên Âm lão quái cũng không biết, không rõ đầu lĩnh còn lại làm sao phản ứng mạnh mẽ như vậy. Ngươi không phải ngươi đã chết sao? La Bằng mi tâm khẽ ngưng trọng, ánh mắt hiện lên một tia kiên kỵ. Không chỉ riêng La Bằng, mấy vị đầu lĩnh khác cũng như thế. Thiên Âm lão quái hung danh hiển hách, năm đó náo loạn biên hoang chi địa, nếu không phải bị người của Lục Đại Tiên Tông hàng phục, không chừng hiện tại biên hoang đã hỗn loạn vô cùng rồi. Đối với cao thủ thành danh nhiều năm như thế, cho dù là tiên đạo cường giả như La Bằng cũng phải đề phòng mấy phần. Đã chết. Hắc 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 ba. Thiên Âm lão quái lạnh lùng cười nói, là Lục Đại Tiên Tông phát tán tin tức hay sao? Lời của bọn hắn mà người cũng tin? Uổng phí cho ngươi vẫn là nhất môn chi chủ, trong đầu toàn là phân hay sao? Ngươi nói gì? La Bằng sắc mặt trầm xuống, trong mắt sát cơ tăng vọt, lão quái vật, ngươi có tin? La môn chủ cần gì tức giận? Lê Hướng Thiên vội vàng cắt lời của La Bằng, khuyên can, hiện tại cũng không phải thời điểm tranh cãi, chúng ta thương lượng xem nên ứng đối cửa ải tiếp theo thế nào đi. Nếu Thiên Âm đạo hữu chính là tiên đạo cường giả, tự nhiên có tư cách đồng hành với chúng ta. Không bằng mọi người cùng nhau hợp tác, dù sao nhiều người thì sẽ thêm một phần sức lực. Hừ. La Bằng hừ lạnh một tiếng, khí thế thu liễm. Thật ra suy nghĩ cẩn thận, hắn cũng không muốn đắc tội với ác nhân như Thiên Âm lão quái, hiện tại được Lê Hướng Thiên giải vây, hắn liền không nhiều lời nữa. Chương 111, Đam Hữu Túc Chỉ Serpent. Trong đại điện, không khí trở nên thâm trầm. Ánh mắt của mấy vị đầu lĩnh nhất nhất rơi vào trên người Thiên Âm lão quái. Một mặt là kiêng kỵ, mặt khác lại muốn lôi kéo. Không sai, chính là lôi kéo. Giữa các thế lực với nhau vốn đã có các loại mâu thuẫn khó có thể điều hòa, mặc dù tứ đại thế lực trước mắt coi như hợp tác hòa hợp, nhưng nói không chừng chỉ sau đó chớp mắt sẽ vung tay động thủ rồi. Mà Thiên Âm lão quái là tán tu cương giả, tự nhiên cũng là đối tượng bọn họ muốn lôi kéo. Ít nhất tại thời điểm xung đột, mọi người cũng đỡ phải đề phòng hơn. Thiên Âm đạo hữu, không biết tiểu tử kia là ai vậy? Thiên Vương trại Ngụy Minh đột nhiên mở miệng hỏi, để cho chúng đầu lĩnh đều cảm thấy khó hiểu. Làm gì có chuyện vô duyên vô cớ đột nhiên hỏi thăm người khác, hơn nữa đối tượng còn là một tên tiểu bối bé nhỏ không đáng kể. Đám đầu lĩnh còn lại khẽ cau mày, không khỏi đem lực chú ý tập trung về phía sau Thiên Âm lão quái, nhìn thiếu niên nho nhỏ đang đeo mặt nạ. Mọi người ở đây, trừ Điền Hồng Chí cùng Phiền Bình thuộc về biên quân thế lực, có kẻ nào không phải loại cao gia chứ? Bọn họ cũng dễ dàng nhận thấy, thiếu niên đứng phía sau Thiên Âm lão quái đúng là có chút cổ quái, tu vi thấp như vậy, lại có thể đặt chân tới đây, cho dù có Thiên Âm lão quái giúp đỡ, cũng không phải chuyện dễ dàng. Lại nghe Thiên Âm lão quái ôn hòa nói, có thể đi cùng với lão phu, đương nhiên là đệ tử của lão phu. Làm sao? Chư vị còn muốn có ý gì với đệ tử của lão phu sao? Đừng trách lão phu không nhắc nhở các vị, tiểu tử này chính là đệ tử duy nhất của lão phu, nếu như hắn xảy ra chuyện không may, đừng trách lão phu không khách khí. Trong lúc nói chuyện, Thiên Âm lão quái nhìn chằm chằm Ngụy Minh, trong mắt hàn ý chậm chậm, tỏ ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Thiên Âm đạo hữu lo lắng quá rồi, Ngụy Mỗ chỉ hỏi thăm chút mà thôi. Ngụy Minh trong lòng rùng mình, cáo lỗi lui về bên cạnh Cắt Thiên Vương. Thấy không khí trở nên lung túng, Thiên Âm lão quái nói sang chuyện khác, nếu đã hợp tác, không biết chư vị có tính toán gì. Nói tới chuyện này, mọi người tinh thần chấn động, tạm thời buông xuống thành kiến của mình. Thiên Âm đạo hữu đã hỏi chuyện này, vậy để Lê Mô nói sao? Cất lời xong, Lê Hướng Thiên tiếp tục nói, thật ra chúng ta chỉ tới trước một bước so với Thiên Âm đạo hữu thôi, căn cứ theo thánh hồn trong đại điện giới thiệu, cửa ải này cũng không phải khảo nghiệm trận pháp hay tâm tình, mà là khiêu chiến một người, mà phần thưởng của cửa ải này đều nằm trên người của người đó. Chấn điện tiên linh. Thiên Âm lão quái mi tâm nhếch động, hỏi thẳng, làm sao khiêu chiến đây? Nếu đơn giản như thế, các ngươi đã sớm vượt qua cửa này rồi. Không sai. Lê Hướng Thiên gật đầu nói, nơi này chấn điện tiên linh chia làm 3 cấp bậc cao trung đê, phần thưởng của mỗi cấp bậc cũng khác nhau, cấp bậc càng cao, tương ứng phần thưởng càng tốt, nhưng khiêu chiến khó khăn càng lớn, vừa rồi chúng ta đang thương nghị khiêu chiến mấy đẳng chấn điện tiên linh. Vậy còn phải nói, tự nhiên sẽ khiêu chiến cao đẳng. Thiên Âm lão quái không hề do dự quyết định nói, chúng ta nhiều người như thế, chẳng lẽ còn không làm thịt được một con chấn điện tiên linh. Ách. Lê Hướng Thiên cười khổ nói, thật sự là Thiên Âm đạo hữu nói đúng, chúng ta quả thật không làm thịt được chấn điện tiên linh, thậm chí ngay cả cấm chế trên người tiên linh cũng không phá nổi cơ. Cái gì? Thiên Âm lão quái sắc mặt khẽ biến, cau mày nói, Lê đạo hữu muốn nói điều gì? Thiên Âm đạo hữu đi xem với chúng ta thì biết. Lê Hướng Thiên không trả lời, trực tiếp dẫn theo Thiên Âm lão quái đi tới sâu trong đại điện. Mọi người đi tới trước tế đàn, chỉ thấy phía trên tế đàn, 3 pho tượng khổng lồ nửa ngồi ở mặt tế đàn, toàn thân tán lộ ra khí tức cổ xưa mà thê lương, chỉ ngước nhìn thôi đã thấy tim đập nhanh. Thân thể của pho tượng đầu tiên to gấp 3 người thường, nửa ngồi cũng đã cao 2 trượng. Pho tượng thứ 2 to gấp 3 người thường, nửa ngồi cũng đã cao 3 trượng. Mà pho tượng thứ 3 là khổng lồ nhất, gấp 5 lần người thường, nửa ngồi cũng đã đạt tới 4 trượng, không thể nói là không kinh khủng. Ở trên người mỗi một pho tượng, khắc đầy các loại đồ án cùng ký hiệu hình thù kỳ quái, bên ngoài thân thể thỉnh thoảng có vầng sáng lưu chuyển, tạo thành một đạo cương cháo vô hình, làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo. Đứng ở trước mặt 3 pho tượng, mọi người trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác kính sợ đối với sinh linh cổ xưa. Tống Tiểu Phong đứng phía sau Thiên Âm lão quái, một loại uy áp vô hình bao phủ toàn thân thể, nhất thời sắc mặt trắng bệch, tâm thần chấn động. "Tiểu tử, nhìn cái gì, còn không mau thu liễm tâm thần?" Thanh âm của Thiên Âm lão quái vang lên bên tai Tống Tiểu Phong, trong nháy mắt uy áp vô hình bị chặt đứt. "Tạ ơn." "Cảm ơn." Tống Tiểu Phong khô khốc nói tiếng tạ ơn, sau đó tự giác thối lui đến nơi xa. Hắn biết, chiến đấu ở đẳng cấp này, hắn căn bản không có tư cách để tham gia. "Thiên Âm đạo hữu, đúng như ngươi chứng kiến, 3 pho tượng này là 3 cấp bậc từ nhỏ tới lớn, chính là 3 đạo cửa ải khó khăn." Lê Hướng Thiên giới thiệu nói, "Chúng ta 9 người lúc trước đã liên thủ thử một lần, chấn điện tiên linh cấp bậc cao nhất, chúng ta căn bản không thể phá vỡ cấm chế, nếu như khiêu chiến chấn điện tiên linh cấp bậc thấp, cuối cùng phần thưởng nhất định sẽ khác biệt, tất nhiên không cam lòng, cho nên chúng ta muốn mời Thiên Âm đạo hữu giúp bọn ta một tay, thử xem có thể khiêu chiến chấn điện tiên linh độ khó cao nhất hay không." "Như vậy sao?" Trầm ngâm chốc lát, Thiên Âm lão quái hỏi ngược lại, "Không nói đến chúng ta có thể khiêu chiến thành công hay không, nếu thật sự may mắn khiêu chiến thành công, phần thưởng cuối cùng sẽ phân phối thế nào?" Cắt Thiên Vương nhanh chóng hồi đáp, "Đương nhiên là ai bỏ công sức nhiều nhất, người đó được chọn trước." "Ai bỏ công sức nhiều?" Hắc hắc, ba Thiên Âm lão quái cười lạnh nói, "Cắt Thiên Vương chẳng lẽ muốn lừa gạt trẻ con hay sao? Bỏ công sức có nhiều hay không, đến lúc đó ai có thể nói rõ ràng. Vậy các hạ có ý nghĩ gì, không bằng nói ra mọi người cùng nhau tham khảo." Cắt Thiên Vương hai mắt híp híp, hào phóng thỉnh giáo. Thiên Âm lão quái đỉnh đã nói, "Lão phu nghĩ vô cùng đơn giản, một khi chấn điện tiên linh cục xuống, chúng ta đều bằng bản lãnh, đi cướp đoạt bảo vật trên tế đàn. Giữa chúng ta có thể cạnh tranh lẫn nhau, nhưng người nào lấy được sẽ thuộc về người đó, vừa có thể cùng nhau hợp tác, có thể không ảnh hưởng tới hòa khí, không biết chư vị nghĩ thế nào?" Thiên Âm lão quái cũng có tâm tư của mình, chính mình chỉ là kẻ đến sau, hoàn toàn không rõ ràng tứ đại thế lực lúc trước có hiệp định gì không, nếu như sau khi khiêu chiến thành công, tứ đại thế lực trở mặt, lấy lực lượng cá nhân của Thiên Âm lão quái làm sao có thể chống lại. Như vậy, biện pháp tốt nhất chính là gây ra hỗn loạn và mâu thuẫn, tận lực giảm bớt áp lực cho mình. Chỉ có như thế Thiên Âm lão quái mới có thể đục nước béo cò, bảo đảm an toàn của mình ở trình độ lớn nhất, còn có thể đạt được nhiều lợi ích hơn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, thân tình có chút do dự. "Tốt, cứ làm theo như Thiên Âm đạo hữu đã nói." Tứ đại thế lực đầu lĩnh âm thầm trao đổi một phen, cuối cùng gật đầu đồng ý. Có quyết định, mọi người lại đưa ánh mắt nhìn hướng tế đàn. Chương 112, dục cấp bạn. Trong hư không, tinh thần lóng lánh. Lúc này, Vân Phàm như đặt mình giữa cả bàn cờ, thiên địa làm bàn, tinh thần làm quân cờ, còn hắn chính là người đánh cờ. Chỉ khẽ phất tay, vô tận thương khung vì hắn mà yên diệt. Tâm niệm khẽ động, mênh mông tinh hà nhờ hắn được tái sinh. Mỗi người đều có dục vọng, đều có ước mong. Cho nên, khi một người đột nhiên có thể nắm giữ lực lượng mạnh mẽ tới mức có thể thay đổi thiên địa, thường thường sẽ trầm luân trong dục vọng, lạc lối bên trong lực lượng. Vân Phàm chưa từng nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày cường đại như thế, giống như chúa tể của thiên địa, nắm trong tay hàng tỷ vận mệnh. Chẳng qua hắn cũng không thích thú gì cảm giác như thế. Không sai, Vân Phàm khát vọng trở nên cường đại, khát vọng có được lực lượng. Hắn có rất nhiều lý do để nói với chính mình, vì trở nên mạnh mẽ, hắn có thể trả một cái giá thật đắt, thậm chí từ bỏ tính mạng của mình. Nhưng Vân Phàm sẽ vĩnh viễn không bao giờ vì lực lượng mà đánh mất đi nhân tính. Đứng trong tinh không, chung quanh không phải là những cảnh vật rực rỡ, mà là cô độc cùng lạnh lẽo. Nếu như bên cạnh không có người làm bạn, đứng đầu thiên địa thì có ích gì? Nếu như trải qua 100 triệu năm cô độc, trường sanh bất lão thì có ích gì? Nếu như không có hỉ nộ ai nhạc thất tình lục dục, vô địch thiên hạ thì có ích gì? Hoặc là mất đi tất cả, nhận được mọi thứ liệu có ích gì? Mặc nhiên một hồi lâu, Vân Phàm nhẹ nhàng phất tay xé rách phiến thiên địa này, hàng tỷ tinh hà hóa thành bụi mù. Vạn vật tan biến, tan thành mây khói. Hư không bặm mẹo, Vân Phàm xuất hiện bên trong đại điện. Cũng giống như vượt qua mỗi một tòa đại điện trước đây, Vân Phàm lặng lặng đứng một chỗ, mà chúng quanh chưa thấy thiên hà đám người. Xem ra, Vân Phàm là người đầu tiên vượt qua cửa ải thứ 3. Phong Trần Văn Năm, đây là lần đầu tiên có người lực phá hư không, từ trong ảo cảnh thoát ra. Tiểu tử, ý chí và tâm tính của ngươi làm cho bổn tôn cảm thấy rất kinh ngạc. Một thanh âm giản mùa vang lên bên tai của Vân Phàm, người sau vẻ mặt hơi ngưng động, đột nhiên nhìn về tế đàn. Chỉ thấy một đạo hư ảnh di động, đáng tiếc không thấy rõ chân thật. Thánh linh, quyền lực và dục vọng chính là hai loại tâm tình khó khắc chế nhất trên thế gian này, mà ngươi có thể nhanh chóng thoát ra như vậy. Thanh âm giản mùa nhưng mờ ảo vang vọng trong đại điện, nếu như ngươi là tu sĩ khổ tu nhiều năm, hoặc là ẩn giả trải qua sóng gió, bổn tôn cũng không thấy bất ngờ, nhưng ngươi còn rất trẻ, toàn thân lại dâng lên cảm giác cô độc vô cùng. Bổn tôn không biết ngươi đã trải qua chuyện gì, nhưng thật sự ngươi không có hứng thú với quyền lực và dục vọng hay sao? Ngươi không phải thánh hồn, rốt cuộc ngươi là ai? Vân Phàm khẽ nhíu mày, trong ánh mắt lóe lên vài phần cảnh giác. Thánh hồn trong hai tòa đại điện lúc trước không có chút tâm tình ba động nào, phảng phất như một con rối, mà thánh hồn ở cửa thứ ba bỗng nhiên hiện thân, rõ ràng không đúng lẽ thường. Đừng lo lắng, bổn tôn không có ác ý, chỉ muốn hàn huyên một chút với ngươi. Thánh hồn giọng nói tĩnh lặng, ngươi có thể coi bổn tôn là thánh hồn, trên thực tế thánh hồn trong các đại điện ở địa cung này đều là một luồng tàn hồn phân thân, chịu trách nhiệm chủ trì vận chuyển trong địa cung. Nhưng mà tàn hồn thủy chung là tàn hồn, không có căn nguyên, chỉ có thể tồn tại dựa vào trận pháp, vĩnh viễn thủ hộ một mảnh hoang vu này. Thánh hồn giọng nói lộ ra sầu não, lây nhiễm sang linh hồn Vân Phàm, giống như đã đợi chờ thiên thu và thế, trầm mặc vô tận năm tháng. Vân Phàm tâm thần run rẩy, không khỏi do hỏi, thánh hồn tiền bối, năm đó có chuyện gì xảy ra ở nơi này? Trầm mặc chốc lát, thánh hồn chậm rãi mở miệng nói, vạn cổ năm tháng, chúng ta bách tộc bộ lạc gặp phải ma họa, long trời lở đất, vĩnh viễn trầm luân dưới đất. Vì không để cho truyền thừa văn minh của bộ lạc đoạn tuyệt, cứ cách ngàn năm sẽ mở ra tòa đại điện thí luyện truyền thừa này, hy vọng có thể hấp thu một chút đệ tử thiên tài, thừa kế giản tộc huyết mạch, kéo dài giản tộc truyền thừa, tái hiện huy hoàng của giản tộc. Thánh hồn không kể rõ ràng về ma họa, chỉ khẽ lướt qua việc này. Vân Phàm gật đầu cũng không hỏi nhiều, sau đó lấy ra hai đạo tản phiến, thánh hồn tiền bối, tản phiến này rốt cuộc là vật gì? Không thể nói, không thể nói. Thánh hồn thanh âm tăng thêm vài phần nghiêm nghị, bổn tôn chỉ là tàn hồn, có thể ước trong người, chịu trách nhiệm điều hành thí luyện. Vì công bình trong thí luyện, bổn tôn sẽ không tiết lộ bất kỳ tin tức nào về thí luyện, về phần các ngươi có thể ở bên trong thu hoạch bao nhiêu, đều dựa vào cơ duyên của mình. Đột nhiên chuyển chủ đề, thánh hồn nói tiếp, nhưng làm thánh hồn, bổn tôn muốn nhắc nhở ngươi, đây là một vật vô cùng quan trọng, ngươi lựa chọn nó, cũng đồng nghĩa ngươi sẽ từ bỏ đi rất nhiều phần thưởng của mình, hiện tại có lẽ ngươi sẽ không cảm thấy tiếc nuối gì, nhưng càng về sau, phần thưởng sẽ càng ngày càng trân quý. Nếu như ngươi không thể hoàn thành khảo nghiệm cuối cùng, lựa chọn đồ vật này mà nói, đối với ngươi sẽ không có ý nghĩa gì. Khảo nghiệm cuối cùng là gì? Không thể nói, không thể nói. Bổn tôn nói đến thế thôi, ngươi hãy tự giải quyết cho tốt. Lời còn chưa dứt, thánh hồn hư ảnh khẽ và mẹo, sau đó tiêu tán mất tích. Một hồi lâu sau, người thứ hai vượt qua khảo nghiệm xuất hiện tại trong đại điện, lại là người có tu vi thấp nhất Tạ Lạc Nhi. Vân đại ca. Nhìn thấy Vân Phàm đã đi ra ngoài, Tạ Lạc Nhi hơi giật mình, sau đó yên lặng đi tới bên cạnh Vân Phàm. Nghỉ ngơi một chút đi, chờ bọn hắn. Vâng. Tạ Lạc Nhi nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Nếu như nói, trên thế gian này còn có người nào đáng giá để cho Tạ Lạc Nhi tin cậy, trừ Tống Tiểu Phong ra, chỉ có thiếu niên trầm mặc trước mắt này. Không lâu sau, hai đạo thân ảnh cơ hồ đồng thời bước ra ngoài, chính là Thiết Đường cùng Phương Đồng. Hắc hắc, các ngươi đi ra trước ta, xem ra rất thuận lợi. Thiết Đường cười ha ha chạy tới, trạng thái coi như không tệ. Phương Đồng nhìn chung quanh một hồi, không phát hiện thân ảnh của Thiên Hà, "Gì? Thiên ca còn chưa ra ngoài sao?" Thấy Phương Đồng hỏi, Thiết Đường không nhịn được mà trêu ghẹo, nhất định là đang hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp hạnh phúc, cho nên lưu luyến quên mất đường về. "Hắc hắc ha ba, đàn ông các ngươi thật xấu xa." Phương Đồng hung hăng trợn mắt lườm Thiết Đường, người sau nhất thời nhìn Vân Phàm mà không phản bác. Vân Phàm cũng cảm thấy đau đầu, chính mình có thể nói cũng nằm trong phạm vi của câu mắng này. Lại qua một hồi, đại điện không gian vặn mèo. "Vành!" Nhất thanh một hưởng, thân thể béo mập của Thiên Hà rơi xuống trên mặt đất, giống như bị đá văng ra ngoài vậy. Con mẹ nó, dám đạp mập ra ta, chờ mập ra ta học xong tuyệt thế tiên thuật, nuôi dưỡng tuyệt thế tiên linh, sẽ đem tất cả bọn ngươi thu vào. tựa như nhận thấy hoàn cảnh có gì không đúng, mấy câu mắng chửi của Thiên Hà đột nhiên dừng lại, lúng túng nhìn chung quanh. Nguy hiểm thật, vừa rồi thiếu chút nữa trầm mê vào. Thiên Hà vẻ mặt trong nháy mắt nghiêm nghị, đại nghĩa lâm nhiên nói, cũng may thời khắc mấu chốt, ta nghĩ tới Vân Phàm lão đại tài bồi, nghĩ tới lao ra tử dặn dò, nghĩ tới đồng đồng chờ đợi, cuối cùng mới thoát khỏi hảo cảnh được. Ta thấy là bị người đá văng ra đúng hơn. Thiết Đường đảo cặp mắt trắng dã, cố ý trêu chọc nói, ta nói này Thiên Hà huynh đệ, ngươi có cần phải nói mấy câu đáng buồn nôn thế không, đừng làm chúng ta ghê tởm nữa. Ngươi nói thật đi, nói thật thì chúng ta còn là bạn tốt. Ta nói toàn bộ đều rất thật. Rất buồn nôn sao? Lão đại. Nôn. Phương Đồng nôn khan một hồi, Tạ Lạc Nhi ngây ngẩn sửng sốt, Vân Phàm càng đau đầu hơn. Không được gọi ta là lão đại. Vâng lão đại. Tuân lệnh lão đại. Thiên Hà thái độ dị thường đoan tránh, cười hì hì đi tới bên cạnh Vân Phàm. Chương 113, thần hai cửu chủ ăn. Bước vào tòa cung điện thứ tư, không gian vặn mèo. Vân Phàm cùng Thiên Hà đám người lạc vào trong mê trận, ly tán khắp nơi, không thể giúp đỡ lẫn nhau. Độ khó của cửa thứ tư đột nhiên tăng lên, vì vậy tỷ lệ tử vong cũng rất lớn, lúc trước người của tứ đại thế lực, cơ hồ có một nửa lạc tại nơi này. May là trước khi tiến đến, Tạ Lạc Nhi đã đem cách phá trận nói cho Vân Phàm đám người, để cho bọn họ tiết kiệm được không ít công sức, cũng tránh được rất nhiều hung hiểm. Người thứ nhất phá vỡ trận pháp tự nhiên là Tạ Lạc Nhi, đối với trận pháp chi đạo, nàng có được nhạy cảm và giác quan trời sinh, đây cũng là nguyên nhân nàng dám tới tham gia thí luyện. Người thứ hai xuất hiện tại đại điện chính là Vân Phàm, hai mắt của hắn tựa như có thể nhìn xuyên hư ảo, thẳng tắp quét ngang mê trướng, lấy lực phá xảo, giải khai trận pháp trói buộc. Tiếp theo là Thiết Đường Thất Tinh cường giả. Đừng thấy bề ngoài hắn tục tằng thô lỗ, trên thực tế tâm tư tinh tế vô cùng. Dù sao cũng xuất thân từ Phong Vũ lâu, nếu không có điểm bản lãnh thật sự, sao dám xông pha khắp nơi. Cuối cùng chính là Thiên Hà và Phương Đồng, hai người bọn họ đồng thời đi ra ngoài. Dựa theo phương pháp tâm dẫn của Tạ Lạc Nhi, dọc theo đường đi quả nhiên thuận lợi hơn nhiều so sánh với trong tưởng tượng, mặc dù đi có chút tốn công, nhưng không gặp gỡ nguy hiểm quá lớn. Ông ngóng ông. Đại điện khẽ rung động, thánh hồn hư ảnh khổng lồ lại xuất hiện. Cùng lúc đó, phần thưởng vật phẩm nhất tề lơ lửng phía trên tế đàn. Chẳng qua cùng tam quan phía trước hơi khác biệt, trên tế đàn lần này không còn là 10 món vật phẩm, mà đã tăng tới con số 20, hơn nữa mỗi một vật có thể xưng tụng là tinh phẩm trong tinh phẩm, có nhiều thứ cho dù tiên đạo cường giả nhìn thấy cũng rung động vô cùng. Tăng trưởng tu vi hoặc phụ trợ tu luyện linh đan diệu dược, rất nhiều thượng phẩm hồn bảo, cũng không thiếu cực phẩm tài liệu chân quý, thậm chí có nhiều thứ còn chưa từng thấy, có thể nói rực rỡ muôn màu, làm cho người ta hoa cả mắt. Dĩ nhiên, vẫn không thiếu một khối tàn phiến màu đen không rõ lai lịch. Tạ Lạc Nhi không do dự, trực tiếp lựa chọn đan dược tăng trưởng tu vi, nàng hiện tại đang muốn nhanh chóng nâng cao thực lực. Thiết Đường lựa chọn một thượng phẩm hồn bảo công thủ toàn diện, cầm trong tay ngắm nghĩa tới nửa ngày. Thiên Hà cùng Phương Đồng thương lượng một hồi, cuối cùng cũng lựa chọn đan dược tăng trưởng tu vi. Đến thời điểm Vân Phàm lựa chọn, hơi cân nhắc một lát, cuối cùng vẫn lựa chọn khối tàn phiến màu đen không rõ lai lịch kia. Đã có đầu, sẽ phải có cuối. Đối với chuyện này, Thiên Hà đám người vốn muốn khuyên hai câu, nhưng không thể cất lời. Bởi vì bọn họ đều biết, Vân Phàm là người rất có chủ kiến, bọn họ thật sự không tìm ra lý do thích hợp để khuyên can đối phương. 12. Thí luyện cửa thứ 5, tên là Sinh Tử Kiếp. Cửa này phân ra hai con đường là Tử Môn cùng Sinh Môn, một nơi phảng phất thế ngoại tiên cảnh, một nơi phảng phất vô gian địa ngục. Thiên Hà mấy người lựa chọn Sinh Môn, chỉ có Vân Phàm lựa chọn Tử Môn. Thật ra tùy tiện lựa chọn con đường nào, đối mặt với khó khăn cũng giống nhau. Cửa này dùng để khảo nghiệm ý chí của người thí luyện, trong Sinh Môn có vô số hấp dẫn, trong Tử Môn có trọng trọng khốn khổ, sống hay chết đều là một ý niệm mà thôi. Sau một ý niệm như thế, thường thường làm cho người ta trầm luân trong mộng ảo thế giới, hoặc rơi xuống tuyệt vọng vực sâu. Lần này, người thứ nhất qua cửa chính là Vân Phàm. Chỉ thấy trên người hắn nồng đậm hỏa khí, giống như mới bước ra từ trong biển lửa. Ở trong Tử Môn, Vân Phàm cảm ngộ hết nhân gian đau khổ, đủ loại thảm thiết, hiểu biết cựu khổ lại sâu thêm một tầng, thần hồn căn cơ càng thêm vững chắc. Cũng không lâu sau, Thiết Đường cùng Phương Đồng trước sau qua cửa, tụ tập trong đại điện. Gương mặt mỏi mệt của Phương Đồng mang theo nét hưng phấn, có đan dược phụ trợ, Phương Đồng hậu tích bạc phát, rốt cục giúp cho tiên linh biến hóa, trở thành ngũ tinh tiên linh sư. So sánh ra, Thiết Đường tăng lên tương đối chậm chạp, dù sao tu vi của hắn rất cao, mỗi một điểm tiến bộ cũng cần tích lũy rất nhiều. Lại qua một hồi lâu, ngay lúc Phương Đồng không thể kiên nhẫn nữa, Thiên Hà mới từ ảo cảnh đi ra. Chẳng qua, cùng những người khác so sánh, Thiên Hà giờ phút này rất chật vật, chưa nói đến cả người đầy vết thương, ngay cả y phục cũng không một nơi lành lặn. Khó có thể tưởng tượng, người này đã trải qua những gì. Trải qua quần quận hồng trần trong đại thế giới tẩy lễ, tâm tình ba người cũng tăng trưởng hơn nhiều. Nửa ngày đã qua, Tạ Lạc Nhi còn chưa xuất hiện, trên trán Phương Đồng hiện lên mấy phần lo lắng. Vừa lúc đó, trên đại điện văn mèo, một đạo khí tức trầm trọng nặng nề bàng bạc từ trên trời giáng xuống. Trong hư không, một phương tế đàn hư ảnh chợt minh chợt diệt, trên đó có một viên kim châu tỏa sáng, bao phủ một tầng huyền diệu thần bí. Đây là có người ngưng tụ thần thai, chẳng lẽ là Tạ Lạc Nhi? Thiết Đường hô lên kinh hãi, Thiên Hà cùng Phương Đồng nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Bọn họ đều là tiên đạo cao thủ hoặc tiên đạo cường giả, tự nhiên hiểu được dị tượng như thế đại biểu điều gì. Nếu như chỉ ngưng tụ thần thai, bọn họ cũng không quá giật mình, nhưng dị tượng như thế lại có thể xuyên thấu nặng nề không gian cách trở chuyển vào đại điện, vượt xa ngưng tụ thần thai bình thường có thể sánh bằng. Đây chính là tụ thần thai sao? Vân Phàm ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong lòng có cảm nộ khó nói thành lời. Tòa thế đàn khổng lồ hư ảnh cũng không phải từ hư vô mà đến, giống như huyết nhục thân thể, tế tự thần hồn kim đan. Càng như thế, Vân Phàm càng cảm thấy thân thể cùng thần hồn có liên lạc mật thiết không thể tách rời. Dị tượng kéo dài suốt 3 canh giờ, dần dần mới bình phục. Theo thời gian, hư ảnh dần dần chân thật. Sau một hồi ba động, một thân ảnh nhỏ gầy bước ra. Cửa thứ 5 này, được lợi lớn nhất chính là Tạ Lạc Nhi. Mượn lực lượng của ảo cảnh, Tạ Lạc Nhi chế tạo thần thai, nhất cử phá vỡ trói buộc, chỉ nửa bước đã bước vào hàng ngũ tiên đạo cao thủ. Lạc Nhi muội muội, chúc mừng a. Phương Đồng là người đầu tiên chạy tới nghênh đón, ôm lấy Tạ Lạc Nhi, trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Vân Phàm cùng Thiên Hà, Thiết Đường cũng chạy tới, tỏ vẻ chúc mừng. Cảm giác như thế nào? Thần thai có mấy trọng? Lạc Nhi muội muội nói mau nói mau. Phương Đồng không nhịn được hỏi Tạ Lạc Nhi, lộ vẻ kích động. Nhớ ngày đó, Phương Đồng chính mình ngưng tụ thần thai, cũng không có động tĩnh lớn như thế, Tạ Lạc Nhi có thể dẫn động hiện tượng thế này, ngưng tụ ra thần thai sao có thể bình thường. Quả nhiên, trước mặt mọi người nghe thấy Tạ Lạc Nhi đáp lời, tất cả đều sửng sở. Tiên đạo căn cơ, cửu trọng thần thai. Đây chính là thiên phú kinh khủng của Tạ Lạc Nhi, cho dù là ở Đại Càn Thánh Địa, cũng là thiên kiêu trong thiên kiêu. Chương 114, tâm mặt hoàn. Mỗi người đều có nhược điểm, chẳng qua trong rất nhiều thời khắc, mọi người chỉ thấy được nhược điểm của người khác mà quên mất nhược điểm của bản thân. Cổ nhân thường nói, người hiểu mình nhất, vĩnh viễn là địch nhân của mình. Những lời này quả thật có nhiều đạo lý, cho nên cửa thứ 6 vô tướng cảnh, khảo nghiệm chính là nhược điểm trong nội tâm người thí luyện, cũng xưng là tâm ma. Tâm ma vô hình vô tướng, có thể biến ảo vạn vật vạn linh, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Vân Phàm gặp được đạo thứ nhất tâm ma, chính là một đầu cựu tinh linh thú biến ảo mà thành, nhìn qua cực kỳ hung ác tàn bạo, toàn thân tản ra khí tức nồng đậm máu tanh. Nhưng dù sao, tâm ma chính là tâm ma, là ma chướng trong lòng diễn hóa, bản thân không có lực lượng của cựu tinh linh thú, lấy tâm tính bền bỉ của Vân Phàm, tự nhiên không cần cố kỵ. Một quyền vung tới, cựu tinh linh thú liền bị Vân Phàm đánh bại. Đạo tâm ma thứ hai, biến ảo trở thành tiên đạo đại năng, hư vô phiêu miểu, muốn độ hóa Vân Phàm, vẫn bị Vân Phàm dùng một quyền đánh bại. Đạo tâm ma thứ ba, biến ảo trở thành bạo dân, muốn cùng Vân Phàm đồng quy vu tận, cuối cùng hóa thành bụi bay. Tiếp theo, từng đạo tâm ma biến ảo, có lao nhân, có đứa trẻ, hoặc đứa bé, thậm chí là thôn dân của thành một thôn, phụ thân, mẫu thân, muội muội, lao thôn trưởng, Thiện Ý Điệp, Hồ Nhất Phi, Nhiếp Trần, lao quỷ, Khổ Hành Quy. Chỉ cần những người Vân Phàm quen biết, cũng không bỏ sót một ai. Tâm ma đúng là vô khổng bất nhập, đối với nhân tính hiểu biết càng khắc sâu. Nếu như là tu sĩ bình thường đối mặt với tình huống như thế, có lẽ sẽ bị mê hoặc, có lẽ sẽ thống khổ đau đớn, nhưng Vân Phàm không phải tu sĩ bình thường, tâm của hắn tinh khiết như trẻ sơ sinh, niệm của hắn như kim cương bất hoại, ý của hắn như mặt trời giữa ban trưa. Ngay từ thời khắc trong thành miếu, hắn cũng đã vì mình gieo xuống tâm ma, thà rằng ở trong bóng tối cô độc trăm năm, cũng không nguyện thương tổn muội muội của mình. Vì vậy, tâm ma trong vô tướng cảnh, Vân Phàm xem ra đều là vô căn cứ, căn bản không thể nào dao động tâm niệm của hắn. Chẳng qua Vân Phàm tuyệt đối không nghĩ tới, một đạo tâm ma cuối cùng lại hóa thân thành chính mình. Chính mình này hoàn mỹ vô khuyết, vô luận là lực lượng hay là tốc độ, không chỉ thần hồn hoặc tiên thuật, thậm chí ngay cả khí chất cùng võ đạo ý chí cũng giống nhau như lúc, địa phương bất đồng duy nhất chính là trong mắt đối phương không hề có tình cảm. Khiêu chiến huyễn tượng của mình, cùng mình là địch. Chỉ có chiến thắng chính mình, mới có thể khắc chế hết thảy tâm ma. Trong phút chốc, Vân Phàm trong lòng hiểu ra, tướng do tâm sinh, ma do tâm chủng, hết thảy là nhân, hết thảy là quả. Thật ra tâm ma chính là chấp niệm của mình. Đây là một trận chiến đấu cực kỳ khó khăn, cũng là một cuộc chiến đấu nhất định thất bại. Đúng vậy, cùng tâm ma tranh đấu, Vân Phàm thua, hơn nữa thua rất thê thảm. Hắn lần đầu tiên cảm thấy tuyệt vọng nản lòng thoái chí, lần đầu tiên nhìn không thấy chút hy vọng thắng lợi. Cho dù đối mặt với cựu tinh cường giả, hắn cũng chưa từng có cảm thụ như vậy. Tâm ma thật giống như biết trong lòng Vân Phàm đang suy nghĩ gì, vô luận Vân Phàm tiến công làm sao, tâm ma đều có thể phán đoán chính xác không có sai lầm, sau đó cường lực phản kích. Một lần, hai lần, ba lần, 10 lần, 20 lần, 30 lần. Dù tâm niệm Vân Phàm bền bỉ, nhưng đả kích của lần lượt thất bại, dao động bản tâm của hắn, ảnh hưởng ý chí của hắn. Toàn thân hắn đầy vết thương, thể lực hao hết, thủ đoạn đều sử dụng, hết lần này tới lần khác không thể làm gì đối với tâm ma, thậm chí càng ngày càng mệt mỏi. Tâm ma không có tình cảm, cho nên không có nhược điểm, cũng sẽ không phạm sai lầm. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, mục đích chỉ có một, từ từ đem tâm trí của Vân Phàm cắn nuốt, đây là một loại bản năng thuần túy. Theo chiến đấu kéo dài, hai người chênh lệch càng lúc càng lớn. Đối mặt với địch nhân hoàn mỹ vô khuyết như vậy, Vân Phàm trong lòng cảm thấy vô lực. Trên thế gian, thật có tồn tại hoàn mỹ vô khuyết hay sao? Không, thiên địa đều không trọn vẹn, đại đạo đều không hoàn mỹ, huống chi vạn vật sinh linh. Tâm ma dù lợi hại, gần như hoàn mỹ, nhưng nó không phải hoàn mỹ chân chánh. Ít nhất, nó không có tình cảm, không có trí khôn, không có sinh mạng. Không có tình cảm, cũng không hiểu tức giận là sao, cũng không thể nào nhận thức cảm động trong thời khắc sinh tử. Cho nên, Vân Phàm lấy tiểu đao, đem toàn bộ lực lượng, ý chí, tín niệm, thần hồn, hết thể dung nhập vào trong đó. Đây là một kích cuối cùng của hắn, không sinh thì tử, không lưu lại đường lui. Tâm ma cũng lấy tiểu đao, nó cũng đem tất cả lực lượng của chính mình dung nhập vào tiểu đao, hơn nữa lực lượng của hắn cường đại hơn Vân Phàm rất nhiều. Nhất phương quyết tuyệt quyết đoán, nhất phương cường thế chậm chậm. Cuối cùng, lại là tâm ma thua. Tâm ma thua cũng không oan uổng, hắn không có khai thiên cảm ngộ, càng không có Vân Phàm quyết tuyệt tìm đường sống trong cõi chết, cho nên nó thua, tiêu tán ở trong thiên địa. Lúc Vân Phàm xuất hiện trong đại điện, Thiên Hà đám người sớm đang chờ rồi, hơn nữa kinh ngạc nhìn Vân Phàm, trong mắt tràn đầy nét cổ quái. Bọn họ ở ảo cảnh 3 canh giờ, đã đến cực hạn. Mà Vân Phàm ở ảo cảnh vượt qua một ngày, bọn họ thật sự không cách nào tưởng tượng, chấp niệm trong lòng đối phương đến tuột cùng sâu đến cỡ nào. Đối với chuyện này, Vân Phàm không giải thích quá nhiều, ngược lại hỏi tình huống của những người khác. Cửa ải thứ 6 quả thật vô cùng khó khăn, nhưng cũng vô cùng tôi luyện. Thông qua đủ loại tâm ma khảo nghiệm, tu vi của mấy người bọn họ tăng trưởng bất đồng. Trong đó Thiên Hà cùng Tạ Lạc Nhi đồng thời tấn thăng làm ngũ tinh tiên linh sư, Phương Đồng tu vi càng thêm vững chắc, ngay cả Thiết Đường tu vi cũng phát triển, cách bắt tinh tiên linh sư chỉ một bước ngắn. Tiếp theo, lựa chọn riêng mình phần thưởng, 5 người trực tiếp rời đi. 12. Đi vào tòa cung điện thứ 7, nơi này đã không có một bóng người. Thấy tình hình này, Tạ Lạc Nhi có chút thất vọng, nàng tưởng rằng có thể đuổi kịp Thiên Âm lão quái, không ngờ chênh lệch ngược lại càng lúc càng lớn. Nhưng trong lòng nàng cũng hiểu được, mọi người đã rất cố gắng giúp mình rồi, chỉ là có chút chuyện không phải cố gắng là có thể làm được. Vân Phàm đám người đi tới sâu trong đại điện, chỉ thấy phía trên tế đàn có 3 pho tượng khổng lồ, làm cho người ta cảm thấy cổ xưa thê lương. Đây chắc là chấn điện tiên linh mà tổ tiên đi lại, chỉ cần đánh bại một con trong đó, có thể thuận lợi thông qua cửa này. Nhưng 3 tôn chấn điện tiên linh này phân ra 3 cấp bậc, khiêu chiến cấp bậc càng cao, cuối cùng phần thưởng đạt được càng nhiều, hơn nữa không hạn chế lựa chọn, xuất hiện bao nhiêu có thể nhận được bao nhiêu. Nghe Tạ Lạc Nhi giải thích, Vân Phàm đám người yên lặng gật đầu. Cửa này nghe thì đơn giản, hơn nữa phần thưởng mê người, bọn hắn không thể dễ dàng qua cửa như vậy. Quả nhiên, nghe Tạ Lạc Nhi nói, hơn nữa, chấn điện tiên linh thực lực sẽ theo nhân số khiêu chiến mà gia tăng gấp bội. 3 tôn chấn điện tiên linh này, thực lực thế nào? Nghe Vân Phàm hỏi thăm, Tạ Lạc Nhi vẻ mặt nghiêm trọng, có thể so với cựu tinh cường giả, thậm chí mạnh hơn. Chương 115, khiêu chiến cực hắn toàn. Tạ Lạc Nhi vừa nói xong, đại điện nhất thời trầm tĩnh. Có thể so với cựu tinh cường giả, thậm chí còn mạnh hơn. Mọi người ở đây, thực lực cao nhất chính là Vân Phàm, cũng chỉ có Vân Phàm mới có thể có thực lực ngang với cựu tinh tiên linh, cho dù là Thiết Đường còn nửa bước là đặt chân tới bát tinh, cũng kém hơn đâu chỉ một bậc. Thiên Hà cùng Phương Đồng lại càng không cần nói, ở trước mặt cựu tinh cường giả căn bản không chịu nổi một kích. Lạc Nhi muội muội, mỗi một tôn đều có thực lực cựu tinh cường giả sao? Phương Đồng kinh sợ hỏi. Tạ Lạc Nhi lắc đầu nói, không phải, thực lực của chấn điện tiên linh sẽ căn cứ theo tu vi của người thí luyện mà định ra. Nói ví dụ, trong chúng ta mạnh nhất chính là thất tinh cường giả, như vậy hạ đẳng chấn điện tiên linh ít nhất là bát tinh cường giả, trung đẳng chấn điện tiên linh có thể ngang với cựu tinh cường giả, mà thượng đẳng chấn điện tiên linh sẽ mạnh hơn một chút. Nếu như một mình ta khiêu chiến, thực lực của thượng đẳng chấn điện tiên linh nhiều nhất chỉ tới lục tinh. Dĩ nhiên, phần thưởng cuối cùng đạt được chắc chắn sẽ không tốt quá. Khẽ suy tư, Vân Phàm đột nhiên hỏi, căn cứ tu vi của thí luyện người mà định ra, chính là chỉ tiên linh sư cấp bậc. Vâng, đúng vậy. Phương Đồng biết Vân Phàm muốn hỏi điều gì, cho nên nói thẳng, Vân đại ca mặc dù thực lực mạnh nhất, nhưng tiên đạo tu vi của ngươi mới tới trúc cơ, cho nên thực lực của chấn điện tiên linh sẽ lấy tu vi của Thiết Đường đại ca làm tham khảo. Thật ra thì, nếu Vân đại ca một mình khiêu chiến mà nói, mấy cửa phía sau sẽ dễ hơn nhiều. Thì ra là vậy. Thiên Hà đám người bừng tỉnh đại ngộ, lập tức hỏi Vân Phàm nói: "Lão đại, vậy chúng ta khiêu chiến mấy đẳng chấn điện tiên linh?" Thật ra tất cả mọi người đều hy vọng khiêu chiến thượng đẳng chấn điện tiên linh, nhưng thượng đẳng chấn điện tiên linh thực lực vượt xa cựu tinh cường giả bình thường, cho dù bọn hắn đối với Vân Phàm rất có lòng tin, vẫn không có nửa điểm nắm chắc. Vân Phàm không đáp mà hỏi lại: "Nếu như cùng nhau khiêu chiến, phần thưởng có thể nhiều hơn hay không?" "Cái gì? Cùng nhau? Có ý gì?" Mọi người ngạc nhiên, tựa như không kịp phản ứng. Vân Phàm giải thích: "Ta muốn nói, nếu như đồng thời khiêu chiến 3 tôn chấn điện tiên linh, phần thưởng có thể nhiều hơn hay không?" Tạ Lạc Nhi kinh ngạc nói, chuyện này ta cũng không biết, trên điện tịch tổ tiên lưu lại cũng không ghi lại. Vậy thì thử một chút xem. Cái gì? Mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn Vân Phàm, mà người rất bình tĩnh. Nếu không phải biết Vân Phàm không biết nói đùa, sợ rằng bọn họ đã ôm bụng mà cười rồi. Ông ngóng ông. Vân Phàm khí thế đột nhiên dâng lên, 3 thanh tiểu đao hiện trên ngón tay. Siêu siêu siêu. 3 đạo hàn mang lóe lên, chia ra bay về phía 3 tôn chấn điện tiên linh khổng lồ. Suy. Hàn mang như châm, đâm nát màn hào quang. Trong nháy mắt xúc động cấm chế trên người 3 tôn chấn điện tiên linh. Giang giác, giang giác, giang giác. 3 pho tượng chậm rãi đứng dậy, tiếng vang chói tai vang vọng khắp nơi. Giản tộc chi linh, vì chiến mà sinh. 3 thanh âm trầm đục lan khắp đại điện, cổ xưa thê lương, không mang theo một tia tình cảm, phảng phất vì hủy diệt mà sinh ra. Lão đại, lần này chơi lớn sao? Thiên Hà thanh âm khẽ run, trong lòng tràn đầy sợ hãi. 3 tôn chấn điện tiên linh khí tức giống như bóng ma khổng lồ, bao phủ trong lòng mọi người, ép cho bọn họ cơ hồ sắp hít thở không thông. Vân Phàm không nhiều lời, lại là 3 thanh tiểu đao bay ra. Phốc, phốc, phốc. 3 đạo hàn mang bắn thẳng đến những chỗ yếu hại của pho tượng, nhập thể mà qua. Nếu như người bình thường đón đỡ 3 thanh đao này, bị thương như thế, chỉ sợ sớm đã đi đời nhà ma. Nhưng 3 pho tượng kia không nhúc nhích chút nào, từng bước đi tới phía Vân Phàm, mỗi một bước cũng mang theo tử vong và khiếp hãi. Đông, đông, đông. Đại điện rung động kịch liệt, Thiên Hà mấy người tâm thần chập chờn. Mọi người có mặt đang chuẩn bị rút lui, Vân Phàm bước tới, lao thẳng về 3 pho tượng. Lao đại, Vân đại ca. Thiên Hà cùng Tạ Lạc Nhi sợ hãi hô to, Phương Đồng cùng Thiết Đường thì giật mình kinh hãi. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Vân Phàm lại có cử động điên cuồng như vậy, muốn ngăn cản thì đã không kịp. Trong thoáng chốc, kịch chiến nổi lên. Rầm 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 oanh. Thanh như lôi động, khí lãng mãnh liệt. Mặc dù lực lượng 3 tôn chấn điện tiên linh cường đại hơn Vân Phàm, nhưng thân thể của bọn hắn quá lớn, thường thường hành động chậm chạp, không cách nào bắt được thân ảnh của hắn. So sánh ra, Vân Phàm quyền cước liên tục, ở giữa vây công của các pho tượng mạnh mẽ thi triển, dũng mãnh không sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, song phương rằng có không phân thắng bại. Thấy tình hình chiến đấu như thế, thiên hà đám người nội tâm vô cùng rung động. Bọn họ nghĩ ra đủ loại khả năng, lại không ngờ tình huống sẽ thành như thế. Vân Phàm lấy sức một mình, cứng rắn kháng trụ công kích của bà tôn chấn điện tiên linh. Không, không phải kháng trụ, mà là đối địch. Thân ảnh của hắn như quỷ mị, lực lượng của hắn thuần túy mà mạnh mẽ, ý chí của hắn chân thật mà bằng bạc, như muốn đem vạn vật hủy diệt. Tiếc nuối chính là, không biết chấn điện tiên linh được chế tạo bằng gì, dưới thế công của Vân Phàm, không có chút tổn thương, thậm chí ngay cả dấu vết cũng không để lại. Ông ngóng ông. Vân Phàm đem lực lượng vận chuyển cực hạn, bỗng nhiên dẫn động một tia tiên linh khí, cùng thân thể dung hợp. Trong nháy mắt, khí thế cùng lực lượng của Vân Phàm lại dâng lên, phát sinh biến hóa. Vành, rầm rầm rầm. Một quyền đánh xuống, một pho chấn điện tiên linh bị hoành tán, hóa thành bụi mù đầy trời. Ngay sau đó, lại là một quyền đánh tới đầu của pho tượng thứ hai, đánh bại nó hoàn toàn. Quyền thứ ba rơi vào trước ngực tôn chấn điện tiên linh thứ ba, xuyên thành lỗ thủng. Bụi mù tàn đi, thân ảnh Vân Phàm đứng vững vàng trong đại điện, ba tôn chấn điện tiên linh đã không thấy bóng dáng. Thiên Hà đám người xuất thần nhìn phía trước, im lặng không nói thành lời. Bọn họ cũng đều biết Vân Phàm rất mạnh, có thể chống lại cả thánh địa đệ tử. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, đối phương bất chi bất giác đã mạnh tới mức này, bỏ bọn họ một khoảng quá xa xôi. Lão đại, vừa rồi bộ dạng của ngươi quả thực quá đẹp trai rồi, đánh 10 pho tượng nữa cũng không thành vấn đề à? Thiên Hà hấp tấp chạy đến trước mặt Vân Phàm, vừa tâng bốc vừa định nói. Vân Phàm lắc đầu, trên mặt cũng không có mừng rỡ bao nhiêu, bởi vì hắn biết rõ, ba tôn chấn điện tiên linh mặc dù có thực lực có thể so với cựu tinh cường giả, nhưng trên thực tế nhưng không có thủ đoạn như cựu tinh cường giả. Nếu Vân Phàm đoán không sai, chấn điện tiên linh tồn tại tuyệt không chỉ vì thí luyện. Sự thật đúng như suy nghĩ của Vân Phàm, đây là chiến linh giản tộc bộ lạc chuyên môn vì bộ lạc chiến tranh mà chế luyện, bọn họ không có sinh mạng, không sợ tử vong, không biết đau đớn, so sánh với tiên đạo tu sĩ hoặc bộ lạc chiến sĩ, bọn họ thích hợp với chiến trường, thích hợp với chiến tranh hơn, vì vậy mới có khẩu hiệu giản tộc chi linh, vì chiến mà sinh. Võ đạo tông sư, làm sao có thể cường đại như vậy? Thiết Đường lẩm bẩm tự nói, đến bây giờ còn chưa lấy lại tinh thần. Thân là Phong Vũ lâu đinh ngục, kiến thức tuyệt đối rộng nhất trong đám người này, võ đạo từ trước đến giờ yếu thế, cho dù cấm tiên cốc thỉnh thoảng xuất hiện một hai người kinh diễm cao tuyệt, cũng tuyệt đối không thể nào đạt tới tình trạng này. Càng trọng yếu hơn, Thiết Đường đột nhiên phát hiện, chính mình cơ hồ đã quên số tuổi của Vân Phàm. Chương 116, thế như trẻ trẻ bạn. Phần thưởng của cửa hải thứ 7 nhiều tới mức mọi người khó lòng tưởng tượng. Chỉ thấy trên tế đàn, lưu quang lấp lánh các loại màu sắc, bao quanh từng kiện kỳ chân dị bảo, làm cho người ta hoa mắt. Phát tài, phát tài, lần này thật sự phát tài rồi. Thiên Hà đứng ở trước tế đàn, há hốc miệng, nước miếng chảy xuống theo khóe miệng. Phương Đồng cùng Thiết Đường cũng nuốt nước bọt. Ngay cả Tạ Lạc Nhi cũng không ngờ mình có thể đạt được nhiều phần thưởng đến thế. Căn cứ tổ tiên Tạ Tống hai nhà ghi lại, ban đầu bọn họ tới đây khiêu chiến hạ đẳng chấn điện tiên linh, hơn nữa phần thưởng đạt được cũng không quá quý hiếm. Vài món linh dược cùng tài liệu đã ngoài ngàn năm, còn có mấy bình cực phẩm đan dược tăng trưởng tu vi. Phần thưởng như vậy nếu đặt bên ngoài, có lẽ sẽ không tồi, nhưng là đối với tổ tiên Tạ Tống hai nhà tính toán, lại là có cũng được mà không có cũng không sao. Dù sao tu vi bọn họ lúc đó đã tới cửu tinh, vật như vậy căn bản không dùng được. Mà phần thưởng trước mắt, nói ít cũng tới 20-30 món. Trừ đại lượng cực phẩm đan dược tăng trưởng tu vi cùng tài liệu hơn ngàn năm ra, lại còn có 5 món thiên địa linh vật. Không sai, chính là thiên địa linh vật. Thiên địa linh vật chân quý cũng không cần nói, tùy tiện một món thiên địa linh vật lưu truyền ra, tuyệt đối là đối tượng để cho thế lực khắp nơi tranh đoạt, thậm chí ngay cả cựu tinh cường giả cũng muốn vung tay. Đừng nghĩ Tạ gia là tiên đạo thế gia số 1 số 2, nhưng thu thập đến thiên địa linh vật vô cùng có hạn, chỉ có người thừa kế huyết mạch dòng chính mới có tư cách đạt được. Vì vậy, thời điểm Tạ Lạc Nhi thấy 5 món thiên địa linh vật hiện ra trước mặt mình, tâm tình kích động phức tạp không lời nào có thể diễn tả được. Đây là Huyền Tiên Thạch Tinh. Đây là Phượng Hoàng Vũ Linh, Táng Hồn Hoa, San Hô Thối. Còn có một viên hỏa trùng. Đồ tốt, tất cả đều là đồ tốt ta. Thiết Đường mắt nổ đồng đóm, hận không thể đem tất cả thu vào trong túi. Bất quá tỉnh táo lại hắn mới phát hiện, từ đầu tới cuối, tiên đạo cường giả như hắn không hề động tay, làm gì có tư cách đạt được thiên địa linh vật. Ý nghĩ của Tạ Lạc Nhi cùng Thiên Hà, Phương Đồng cũng không sai biệt lắm, bọn họ không có cống hiến, làm sao có thể không xấu hổ mà mở miệng yêu cầu. Vân Phàm cũng không nghĩ nhiều, nếu đã cùng nhau sớm quan, lấy được phần thưởng tự nhiên chia đều cho mọi người. Cho nên, Vân Phàm suy nghĩ một chút nói, thiên địa linh vật có 5 món, vừa chuẩn chia mỗi người một món, những tài liệu khác chúng ta chia đều. Mà màu đen tàn phiến ta vẫn đang thu thập, vậy thì đưa cho ta nhé. Thiên Hà đám người kinh ngạc, há miệng không biết nên nói gì. Lão đại, ngươi thật sự nghĩ chia đều sao? Chúng ta còn không có ra tay, tất cả hẳn phải của ngươi mới đúng. Thiên Hà vừa dứt lời, Phương Đồng vội tiếp lời, đúng vậy Vân Phàm, ta biết ngươi rất hào phóng. Có lẽ không biết giá trị chân chính của những đồ này, nhưng mọi thứ tuyệt đối là đồ tốt, giá trị không rẻ, ngươi hãy giữ đi, sau này đột phá cảnh giới nhất định có thể cần dùng đến. Thiết Đường cũng nói, Vân Phàm tông sư, ngươi chính là tiên vũ đồng tu, cho nên càng tu luyện lên cao, tiêu hao tư nguyên càng nhiều, sẽ gấp mấy lần những tu sĩ khác. Sau này thiên địa linh vật càng ngày càng ít, tuyệt sẽ không nhiều, ngươi giữ lại là tốt nhất. Ý tốt của Vân đại ca, Lạc Nhi xin tâm lĩnh, nhưng quy củ chính là quy củ, đồ vật này vốn nên thuộc về Vân đại ca. Tạ Lạc Nhi tâm tư bình phục, vẻ mặt rất thật tình. Nàng nói quý củ, tự nhiên là chỉ một chút nguyên tắc hợp tác cơ bản của tán tu. Ai nhận được đồ vật thì thuộc về người đó, ai bỏ nhiều công sức thì sẽ nhận được nhiều. Đối với lời khuyên của mọi người, Vân Phàm chỉ lắc đầu. Hắn tâm tính ngay thẳng, chưa từng tính toán độc chiếm lợi ích, nếu không trong lòng băn khoăn, ý niệm cũng sẽ không thông suốt. Thiên Hà, đem đồ vật phân chia cho mỗi người một phần. Vân Phàm quả thực không hiểu mấy món đồ này có giá trị gì, vì vậy hắn đem mọi thứ giao cho Thiên Hà, để đối phương tiến hành phân phối. Chung sống đã lâu, mọi người đối với tính cách của Vân Phàm coi như là có điều hiểu rõ, cho tới bây giờ đều nói một không hai. Thấy không thể nào từ chối, mấy người cuối cùng vẫn xấu hổ nhận lấy. Lão đại, người tiên đạo tu hành còn chưa luyện thần đan, hỏa chủng này thích hợp để ngươi dùng. Thiên Hà đầu tiên đưa một hộp ngọc tới trước mặt Vân Phàm, trong đó để một viên hạt giống như ngọn lửa, đây là Nam Minh hỏa chủng, trong hỏa chủng xếp hạng 33, chẳng những có thể đốt cháy vạn vật, còn có thể để luyện độ tinh khiết của thần đan, xứng danh cực phẩm hỏa chủng. Chỉ 33 thôi sao? Vân Phàm nhíu mày, hiển nhiên không rõ giá trị của Nam Minh hỏa chủng. Nhưng nghe giọng nói Vân Phàm còn chưa thỏa mãn, Thiên Hà đám người nhất thời muốn hộc máu. Lão đại, trên thế gian hỏa chủng nói ít cũng có trên trăm loại, có thể xếp hạng 33, đã coi như là thượng đẳng hỏa chủng rồi, giống ta cùng đồng luyện hóa thần đan thời điểm, dùng tới hỏa chủng chẳng qua là bình thường địa viêm hỏa, xếp hạng 65, phần lớn tiên đạo tu sĩ còn không bằng chúng ta đâu. Thiên Hà ánh mắt u hoán nhìn Vân Phàm, người sau khỏe mắt khẽ rung động một chút, sau đó lại hỏi, vậy hỏa chủng xếp hạng đầu là dạng gì? Thiết Đường ho mấy tiếng nói, hỏa chủng xếp hạng đầu phần lớn cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, cho dù là thời thượng cổ cũng rất ít thấy. Tỷ như Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Huyễn Cực Thiên Hỏa, Diệt Thế Lôi Hỏa, Hỗn Độn Cương Hỏa, Vô Tận Hư Hỏa, Lưu Ly Vô Sắc Hỏa, Thiên Diệp Kim Liên Hỏa, Huyền Hoàng Vạn Linh Hỏa, Địa Tâm Tinh Hỏa, Luyện Ngục Minh Hỏa, Tinh Thần Hỏa, Tử Diễm Ly Hỏa. Mà thời đại này, hỏa chủng tương đối nổi danh cũng có không ít, Thạch Trung Hỏa, Kim Mối Hỏa, Thái Âm Hỏa, Mộc Tâm Hỏa, Thủy Trung Hỏa, U Minh Hỏa, Quỷ Hỏa, Ẩn Hỏa, Kim Cương Nộ Viêm, Bất Diệt Tâm Hỏa, Xích Viêm Liệt Hỏa. Thiết Đường giới thiệu các loại hỏa thuộc như lòng bàn tay, Vân Phàm yên lặng đem ghi nhớ. Sau đó chia xong phần thưởng, 5 người đi về phía tòa cung điện thứ 8. 12. Cửa ải thứ 8 là một không gian độc lập, vẫn là chấn điện tiên linh khảo nghiệm. Chỉ là, người thí luyện có thể căn cứ thực lực của mình, lựa chọn độ khó mà khiêu chiến. Cửa ải này có độ tự do tương đối cao, dĩ nhiên, muốn đạt được nhiều lợi ích, tự nhiên phải khiêu chiến độ khó cao hơn. Vân Phàm khiêu chiến chính là cựu tinh đỉnh phong chí cường giả, sau một phen sinh tử kết đấu, cuối cùng vẫn là Vân Phàm thắng. Mà phần thưởng lần này có 3 vật phẩm, hắn chỉ có thể lựa chọn một món. Một vật là trung phẩm thiên địa linh vật, một vật là cực phẩm hồn bảo, còn có một vật là tàn phiến màu đen quen thuộc. Tàn phiến nếu có thể đặt cùng hai món đồ kia, giá trị tự nhiên không cần nói cũng biết. Vì vậy Vân Phàm không do dự, quyết đoán lựa chọn tàn phiến màu đen. Cộng thêm lần trước, hắn tổng cộng đạt được 8 khối tàn phiến. Lại qua một hồi, Thiên Hà đám người trước sau qua cửa. Đoàn người thế như trẻ tre, rốt cục đi tới cung điện thứ 9. Chương 117, truyền thừa đại đại nhân phàn. Thiên địa có luân hồi, vạn vật đều tại bên trong. Mỗi bước là sinh tử, quay đầu tất cả không. Một sinh mệnh đi đến chung kết, đại biểu cho một sinh mệnh khác bắt đầu, tuần hoàn liên tục, sinh sôi không dứt. Đó chính là luân hồi. Cửa ải thứ 9 trong thí luyện chi địa chính là luân hồi chi cảnh. Thời khắc mà Vân Phàm bước vào đại điện, thân thể của hắn đã biến mất không còn thấy gì, chỉ còn ý thức vẫn đang tồn tại. Trong bóng tối, vô số điểm sáng lấp lánh, tựa như vô tận tinh thần trên bầu trời đêm. Vân Phàm bước xuyên qua vô số điểm sáng, mơ thấy mình biến thành thảm mục, biến thành chim thú, thậm chí hóa thành mây bay, nước chảy. Mỗi lần trải qua, cũng là một thể nghiệm vô cùng kỳ diệu. Nhưng theo thời gian dần trôi, Vân Phàm dần dần không phân rõ được đâu mới là mình, chân thật là thế nào, sinh mệnh sẽ bắt đầu thế nào, cuối cùng lại kết thúc ra sao, là luân hồi hay là lặp lại. Bất chi bất giác, Vân Phàm hãm sâu vào bên trong thí luyện chi địa, truyền thừa đại điện. Nơi này chính là địa phương quan trọng nhất của địa cung, bốn phương trụ lớn chống đỡ đại điện, lưu ly thất thải lóe lên, chiếu sáng bừng toàn bộ không gian. Ông long ông ba. Sau một hồi lâu, không gian vặn mẹo, một thân ảnh xuất hiện bên trong đại điện. Ha ha ha, không ngờ lão phu lại là người đầu tiên đặt chân tới chỗ này. Thiên Âm lão quái ngắm nhìn xung quanh, phát hiện không có một bóng người nào trong đại điện, trong lòng khó nén được vạn phần đắc ý. Tới trước được trước, đồng nghĩa với đoạt được tiên cơ, nếu có vật gì tốt có thể ưu tiên lựa chọn. Khẽ thu liêm tâm tình, Thiên Âm lão quái mới cẩn thận quan sát tình thế trong đại điện. Bốn bề tường cao khắc vô số bích họa đủ loại hình thù, bốn phương trụ lớn thì chạm trổ đầy phù văn thần bí cổ xưa. Phía trước nhất là một tòa tế đàn cao đến 9 tầng, bên trên có hai cỗ khô cốt kim thân cao hơn một trượng, dâng lên một cỗ khí tức xưa cũ cổ lão, làm cho người ta cảm thấy thật thần thánh. Đây là đồ chơi gì vậy? Thiên Âm lão quái cau mày, trên mặt hiện lên nghi hoặc. Tình thế nơi này lại không như chính mình vẫn tưởng tượng. Không có đại lượng thiên tài địa bảo, không có đại lượng linh đan diệu dược, càng không có cơ duyên truyền thừa như trong truyền thuyết. Trong lúc suy tư, Thiên Âm lão quái đem tầm mắt nhìn về phía tế đàn, sau đó quan sát thật kỹ hai cỗ khô cốt kim thân thần thánh. A, đó là. Thiên Âm lão quái ánh mắt ngưng tụ, trên mặt lập tức mừng rỡ như điên. Bởi vì hắn thấy trên ngón tay của kim thân đều có một chiếc giới chỉ cũ kỹ, mặc dù không hề chói mắt, nhưng nhìn qua lập tức không thể nào quên. Truyền thừa giới chỉ. Chẳng lẽ đó chính là truyền thừa giới chỉ? Dưới sự kích động, Thiên Âm lão quái giống như muốn lao về phía tế đàn. Nhưng hắn vừa bước ra một bước, lập tức dừng chân, ánh mắt do dự khó quyết. Hắn bản tính đa nghi, không thể nào tin thượng cổ truyền thừa lại đặt ở nơi dễ nhìn như thế, càng không tin có thể dễ dàng lấy được như vậy, nói không chừng bản thân tế đàn kia chính là một cái bẫy, chỉ chờ chính mình bước tới sẽ phát động công kích. Trong lòng suy tính thiệt hơn, Thiên Âm lão quái ánh mắt khẽ lóe lên, nhìn về phía trụ lớn trong góc, sau đó rất cẩn thận mà đi tới. Trung quanh trụ lớn không có điểm gì dị thường, nhìn dáng vẻ tương đối an toàn. Thiên Âm lão quái mới lấy ra một tấm áo choàng màu xám, sau đó phủ kín từ đầu tới chân, không lộ một khe hở nào. Chỉ thấy màu sắc áo choàng dần dần phai nhạt, sau đó hòa vào màu sắc hoàn cảnh xung quanh, không có chút nào khác biệt. Sau đó, đại điện trở nên yên tĩnh như lúc ban đầu, tựa như nơi đây chưa từng có người nào xuất hiện. Hơn nửa canh giờ trôi qua, không gian trong đại điện nổi lên rung động. Chỉ thấy một đạo quang ảnh lóe lên, một vị thanh niên khôi ngô xuất hiện tại trong đại điện, tò mò quan sát xung quanh. Người tới chính là một trong các đầu lĩnh của thế lực biên quân Phiền Bình. Chỉ là còn chưa chờ Phiền Bình nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, trong đại điện đã có người đến. Đầu tiên là thế lực biên quân Điền Hồng Chí, tiếp theo là Thiên Vương trại Cắt Thiên Vương cùng Ngụy Minh. Tiếp theo là đứng đầu Cựu La Môn La Bằng, còn có lão đại Lê Hướng Thiên. Cùng những người khác so sánh, sắc mặt La Bằng lúc này vô cùng khó coi, Tả Hữu trưởng lao ở trong ảo cảnh mất đi liên lạc, đến nay sống chết không rõ, chuyện này làm cho hắn cảm thấy có chút lo âu. Cựu La Môn vốn dĩ mạnh nhất trong tứ đại thế lực, nhưng bây giờ biến thành áp chót, hơn nữa chỉ còn một mình hắn, có thể nói là cô trưởng nan minh. Mà Lê Hướng Thiên tựa như không quan tâm tới sinh tử của đồng bạn, ngược lại hưng phấn nhìn đại điện tình huống. "Gì? Lão quái kia cùng đồ đệ của hắn còn chưa xuất hiện sao?" Ngụy Minh dõi mắt xung quanh, không phát hiện thân ảnh Thiên Âm lão quái cùng Tống Tiểu Phong, không khỏi có chút kỳ quái. La Bằng hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường nói, một lao ra hỏa sắp xuống lỗ, một tên tiểu tử đầu còn chưa mọc hết tóc, quan tâm bọn hắn làm gì? Ngay cả Tả Hữu trưởng lão của Cựu La Môn chúng ta cũng lâm vào trong đó, nói không chừng bọn họ đã chết bên trong ảo cảnh rồi. Mọi người trầm mặc gật đầu, không hề có ý niệm phản bác. Một đường sấm quan đến tận nơi này, bọn họ rất rõ ràng, địa cung thí luyện quả thật vô cùng gian khó, dù bọn hắn là tiên đạo cường giả, cũng cất bước duy gian. Nếu như là tiên đạo tu sĩ bình thường, sợ rằng ngay cả cửa thứ nhất cũng khó có thể vượt qua. Dĩ nhiên, mặc dù thí luyện gian khó, nhưng đối với bọn hắn mà nói, thu hoạch đã thừa sức đền bù cho công sức bỏ ra. Trên thực tế, thực lực của bọn họ không tăng trưởng rõ ràng, nhưng ngược lại tâm cảnh đột nhiên tăng mạnh. Không khó nhìn ra, thượng cổ bộ lạc đối với tu sĩ chọn lựa, trên căn bản cũng là lấy căn cơ làm chủ, lực lượng làm phụ, coi trọng tâm tính, sau đó mới là lực lượng. Ha ha ha, vẫn là lão tử lợi hại nhất, là người đầu tiên đi ra ngoài. Phiên Bình đắc ý cười to, nhìn chung quanh mọi người khinh thường thường. Điền Hồng Chí liếc nhìn Phiên Bình, thản nhiên nói, "Phiền huynh đệ, ngươi hãy khiêm tốn một chút, đừng trở thành tấm bia cho mọi người công kích. Co đầu rụt cổ, thật không thoải mái." "Đúng rồi, không phải nói sẽ có phần thưởng truyền thừa sao? Làm sao không có cái gì?" Phiên Bình nhỏ giọng nói thầm mấy câu, sau đó hướng phương hướng tế đàn hò hét, "Uy, có người nào hay không a? Lúc trước thánh hồn đâu rồi? Nhanh đi ra ngoài đi. Lao tử qua cửa rồi, phần thưởng của chúng ta đâu?" "Ngu ngốc." La Bằng lạnh lùng phun ra hai chữ, không hề để ý tới Phiên Bình, ánh mắt nhìn về tế đàn. "A, đây là cái gì?" Phiên Bình hiển nhiên cũng chú ý tới hai cỗ khô cốt kim thân trên tế đàn, đặc biệt là hai chiếc giới chỉ trên tay. Không thể nào, thứ vớ vẩn đấy là phần thưởng sao? Quá keo kiệt đi. Phiên Bình lẩm bẩm tự nói, mọi người chung quanh hô hấp càng lúc càng nặng, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng tham lam. Chẳng lẽ đó là cái gì tốt sao? Thấy vẻ mặt mọi người khác thường, Phiên Bình đảo con ngươi, dứt khoát cất bước xuống tới. Không cần biết có phải đồ tốt không, đoạt lấy trước rồi nói. Man tử ngươi dám! Thấy Phiên Bình dẫn đầu xông về tế đàn, những người còn lại không do dự, quát lớn rồi rít đuổi theo. Đến lúc này, bọn họ cũng bất chấp có gặp phải nguy hiểm hay không, nếu như bỏ lỡ cơ duyên, nhất định cả đời hối tiếc. Chương 118, ngươi tranh ta đồ ạt toàn. Sáu đạo thân ảnh vội vàng lao về phía tế đàn, khí phách quên cả sinh tử. Nhưng khi bọn họ đến tế đàn, sáu đạo thân ảnh đồng loạt bị đánh văng ra, ngã lăn xuống đất. Phanh, phanh, phanh. Sáu người giống như bị lực lượng vô hình chèn ép, toàn thân đau đớn vô cùng, mặc dù không bị thương, nhưng không tránh được nỗi đau thể xác. Thấy tình hình như vậy, Thiên Âm lão quái ẩn trong bóng tối hít mắt, không khỏi âm thầm thấy mình cẩn thận là chính xác. Quả nhiên đúng như hắn nghĩ, tế đàn kia nhất định rất cổ quái, thượng cổ truyền thừa đâu thể lấy đơn giản như vậy. Ông ngong ông ba. Đột nhiên cả tòa đại điện khẽ run, một đạo hư ảnh khổng lồ xuất hiện, đem toàn bộ tế đàn bao phủ. Giản tộc tổ tiên, không thể khinh nhẫn. Một thanh âm giản mua uy nghiêm vang vọng, lộ ra nhẹ nhẹ lạnh ý, làm cho sáu người cảm thấy tim đập nhanh. Chính là thánh hồn hiện thân, chẳng qua so với bộ dạng lạnh như băng đạm mạc trong các tòa cung điện trước, thánh hồn giờ phút này có một tia biến hóa vi diệu, tựa như còn có linh tính. Chúng ta qua cửa rồi, tại sao không có phần thưởng? Phiên Bình không phục, kiên trì hỏi một câu. Nếu không phải cố kỵ thực lực của đối phương, chỉ sợ hắn đã mắng chửi trực tiếp rồi. Thánh hồn giọng nói tĩnh lặng, vậy ngươi muốn cái gì? Phiên Bình không hề khách khí, chỉ vào khô cốt kim thân nói, ta muốn đồ vật trên thân bọn hắn, có thể hay không? Đây không phải là chỗ các ngươi có thể chạm đến. Thánh hồn hư ảnh khẽ rung động, một cổ uy áp cường đại chèn ép sáu người, để cho bọn họ không động đậy được. Phiên Bình vẫn chưa từ bỏ ý định, cố gắng chống đỡ áp lực tiếp tục hỏi, đây rốt cuộc là cái gì? Bọn họ là giản tộc tổ tiên, một vị đại biểu chiến tranh chi thần, một vị đại biểu trí tuệ chi thần. Muốn đạt được truyền thừa của bọn họ, nhất định phải đạt được bọn họ tán thành. Thánh hồn vừa dứt lời, Phiên Bình vẻ mặt buồn bực nói, thần cái gì mà thần, bây giờ không phải chỉ còn một đống xương sao, chết mấy vạn năm rồi, còn muốn hành hạ hậu nhân, dứt khoát trực tiếp giao truyền thừa cho chúng ta là được. Tiểu bối vô lễ. Thánh hồn khí thế dâng lên, tay phải chụp vào hư không, để ép phiền bình nằm bẹp dí trên mặt đất, thất khiếu chảy máu. Khí tức khủng khiếp tràn ngập đại điện, ảnh hưởng cả đến các thiên vương đám người, thiếu chút nữa làm cho bọn họ không thể hô hấp. Thằng điên kia, ngươi còn không câm miệng đi, nói hiệu nói vượn là muốn hại chết chúng ta sao? La Bằng giận dữ, gầm thét quát mắng phiền bình, không lưu lại nửa điểm tình cảm. Những người còn lại cũng tức giận nhìn chằm chằm phiền bình, bao gồm cả Điển Hồng Chí. Phiền bình lúc này trọng thương, chật vật vô cùng, căn bản không còn sức để dãy rủa. Chốc lát sau, thánh hồn thu liễm khí thế, chậm rãi mở miệng nói, phần thưởng ở nơi này, nửa bộ, một viên, một vật, muốn đạt được phần thưởng, bọn ngươi dựa vào thủ đoạn của mình mà tranh đoạt. Trong lúc nói chuyện, thánh hồn vung tay lên, ba đạo hào quang bay vào trong đại điện. Của ta, tất cả là của ta. La Bằng hình dáng khoa trương lao về phía ba đạo hào quang. Các thiên vương cùng Ngụy Minh cũng lập tức quyết đoán, lựa chọn hóa thần kim đan mà đi. Mục tiêu của Lê Hướng Thiên rất rõ ràng, lựa chọn thiên địa linh vật. Về phần Điền Hồng Chí, lựa chọn của hắn là cổ tu truyền thừa, bởi vì hắn thuộc về thế gia đã suy tàn, rất rõ ràng truyền thừa mới là căn cơ giúp cho gia tộc thịnh vượng. Chẳng qua hắn rất ảo não liếc nhìn phiền bình nằm trên mặt đất, nếu đối phương không bị thương, dựa vào hai người bọn họ liên thủ, tuyệt đối có thể mạnh mẽ tranh đoạt một món bảo bối, đáng tiếc bây giờ nói gì cũng đã muộn, chỉ có thể ra sức đánh cược một lần. Rầm rầm rầm. Năm vị tiên đạo cường giả loạn chiến, không ai nhường ai. Các thiên vương cùng Ngụy Minh liên thủ, có chút chiếm thượng phong. La Bằng không cam lòng yếu thế, ngự sử tiên linh ngạnh kháng công kích của hai người. Không ngờ lúc này, Lê Hướng Tiên thế công chợt chuyển, một đạo tiên thuật đánh lén La Bằng. Vành. La Bằng cánh tay đau nhức, thân thể khẽ run lên, suýt nữa ngã xuống đất. Lê lão quỷ, ngươi dám lừa ta? Một tiếng gầm hét, La Bằng tế lên một món hồn bảo như chiếc ô, lơ lửng trên đỉnh đầu của mình, sau đó tế ra truy hình hồn bảo công kích Lê Hướng Tiên. Chỉ nghe Lê Hướng Tiên hô lớn, "Các thiên vương, giải quyết họ La này trước, hai người các ngươi lấy hóa thần kim đan, Lê Mộ lấy thiên địa linh vật, điền ra tiểu tử giữ cổ tu truyền thừa, chư vị nghĩ như thế nào?" Các thiên vương cùng Ngụy Minh nhìn nhau gật đầu. Sau đó hướng Điền Hồng Chí nhìn lại, người sau trong mắt hiện lên hưng phấn, tự nhiên vô cùng đồng ý. Cho nên bốn người đồng thời xuất thủ, tiên thuật hồn bảo nhất thể đánh tới La Bằng. Tức chết ta mất. La Bằng hai mắt đỏ bừng, đem tự thân hồn lực vận chuyển tới cực hạn. Oanh! Rầm rầm rầm. Oanh thanh như sấm, khí lãng tuôn ra. La Bằng đỉnh đầu như chiếc ô hồn bảo nhất thời tan vỡ, cả người bị đánh lăn trên mặt đất, thần hồn bị thương nặng, uể oải nằm dài. Các ngươi! La Bằng hận ý thao thao, đang muốn quát mắng, một ngụm máu tươi liền phun ra. Thấy tình hình này, Lê Hướng Thiên không để ý tới La Bằng, vội vàng lao về phía thiên địa linh vật. Các thiên vương, ngươi có ý gì? Ngay lúc Lê Hướng Thiên chuẩn bị nắm được linh vật, các thiên vương chặn ngang một cước, ngăn trước mặt Lê Hướng Thiên. Lê lão đại, chẳng lẽ ngươi quên thiên vương trại chúng ta có tới hai người? Điền gia tiểu tử còn không mau hỗ trợ, nếu như thiên vương trại được như ý, ngươi cũng sẽ không được lợi ích gì. Hắn muốn đánh bại tất cả, lớn nhỏ ăn sạch. Lời ấy sai rồi. Các thiên vương cùng Lê Hướng Thiên chiến đấu, chậm rãi mà nói, Điền gia tiểu tử, chúng ta đối với truyền thừa không có hứng thú, nhưng hóa thần kim đan cùng thiên địa linh vật phải thuộc về thiên vương trại. Điền Hồng Chí nghe vậy ngây người, trực tiếp xông về cổ tu truyền thừa, sau đó bỏ vào trong túi, cho đến lúc này trong lòng hắn mới thở phào nhẹ nhõm. A! Một tiếng kêu sợ hãi từ bên kia truyền đến, hẳn là thanh âm của Ngụy Minh. Các thiên vương vốn định giữ chân Lê Hướng Thiên, để cho Ngụy Minh đi thu hóa thân kim đan trước, không ngờ một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, một kích đả thương Ngụy Minh, thu đi hóa thần kim đan. Người nào? Thiên âm lão quái, lại là ngươi? Ngươi vẫn ẩn nút trong đại điện sao? Các thiên vương nhìn rõ bộ dáng người này, không khỏi kinh sợ vô cùng. Đáng tiếc hắn đang chiến đấu cùng Lê Hướng Thiên, hết lần này tới lần khác không thể thoát thân. Báo ứng. Báo ứng a. Ha ha ha. La Bằng ngồi dưới đất, thấy cảnh này, ra sức cười nhạo một phen. Lê Hướng Thiên sắc mặt tâm trầm, làm sao cũng cười không nổi. Bởi vì hắn thấy Ngụy Minh bị thương, bị Thiên Âm lão quái cố ý đẩy hướng thiên địa linh vật vị trí. Quả nhiên, Ngụy Minh tự biết đã tính sai, cho nên đâm lao phải theo lao, xoay người đánh về phía thiên địa linh vật, thuận tay bỏ vào trong túi. Ba phần thưởng đã có chủ, các thiên vương cùng Lê Hướng Thiên đồng thời dừng tay, lẫn nhau trầm mặc. Trận tranh đấu này, có thể nói biến đổi bất ngờ. Đột nhiên xuất hiện biến cố, làm bọn hắn ứng phó không kịp. Lê Hướng Thiên cùng La Bằng cuối cùng đều không đoạt được gì. Chương 119, uy hiếp bạn. Hắc hắc, Lê Hướng Thiên, không ngờ ngươi thiên cơ vạn toán, cuối cùng cũng bị kẻ khác hất tay trên. Ánh mắt âm tàn của La Bằng rơi vào trên người Lê Hướng Thiên, trong mắt mang theo vài phần khó ý. Lê Hướng Thiên vẻ mặt âm trầm, hoàn toàn không để ý tới La Bằng, ngược lại nhìn Cát Thiên Vương nói, lần này Lê Mộ chịu thua rồi, nhưng Cát Thiên Vương lật lọng như vậy, sau này Lê Mộ sẽ trả lại gấp bội. Bốn chữ cuối cùng của Lê Hướng Thiên không hề che giấu thù hận và sát tâm. Cướp đoạt cơ duyên của người khác cũng giống như giết người thân, thù này hận này bất cộng đái thiên, nếu không phải tình thế trước mắt hỗn loạn, Lê Hướng Thiên tuyệt đối sẽ liều chết với các thiên vương. Thiên vương, chỉ trách ta nhất thời khinh thường, không nhận ra nơi đây còn có người khác. Ngụy Minh ôm ngực đứng bên cạnh các thiên vương, trên mặt có nét xấu hổ. Chuyện này không trách ngươi được. Các thiên vương vô vai Ngụy Minh, Hướng Thiên âm lão quái nói, lão quái vật này từ trước đến giờ giàu hoạt đa đoan, đam mưu túc trí, hắn đã đến đầu tiên, nhưng lại ẩn nhận không ra tay, có thể thấy được tâm trí vượt xa thường nhân. Ha ha ha. Thật ngại quá. Lỡ tay nhặt được hóa thần kim đan, đa tạ các vị đã ưu ái. Trong tiếng cười của Thiên Âm lão quái lộ ra vẻ trầm trọng, hiển nhiên vừa chiếm được chỗ tốt liền khoe khoang vênh váo.
Chỉ là mọi người đã nói trước, ai có thể đoạt được sẽ thuộc về người đó. Huống chi, Thiên Âm lão quái còn là lão quái vật lòng dạ độc ác, Lê Hướng Thiên đám người còn không dám liều chết mà đi tranh cướp. Không đề cập tới tâm tình buồn bực của Lê Hướng Thiên đám người, Thiên Âm lão quái trong lòng vô cùng kích động. Chính là cực phẩm linh đan mà thần phủ cảnh tiên sĩ sử dụng, chuyên môn dùng để nâng cao cảnh giới, đột phá tu vi bình cảnh. Trên thực tế, từ hơn 10 năm trước, tu vi của Thiên Âm lão quái chính là thần phủ cảnh trung kỳ, cũng chính là thực lực bát tinh đỉnh phong, chỉ là bị đệ tử của Lục Đại Tiên Tông đuổi giết, đả thương căn cơ, cho nên chậm chạp không thể đột phá. Hôm nay có Hóa Thần Kim đang trợ giúp, lấy tu vi cảnh giới của Thiên Âm lão quái, tất nhiên có thể đột phá bát tinh trói buộc, trở thành cựu tinh chí cường giả. Vừa nghĩ tới tương lai tươi sáng của mình, Thiên Âm lão quái khó lòng kiềm nén sự hưng phấn. Trên đại điện, thế cục dần dần phân định, mọi người riêng mình phân rõ ranh giới. Các Thiên Vương cùng Ngụy Minh đứng chung một chỗ, Điền Hồng Chí cùng Phiền Bình một phương, Lê Hướng Thiên cùng La Bằng tương đối mà đứng. Thiên Âm lão quái một mình đứng trong góc, cố ý đem chính tránh né khỏi cuộc tranh đấu này. "Chư vị." Ngụy Minh đột nhiên mở miệng nói, "Chẳng lẽ mọi người không nhận thấy sao? Mấy cửa ải trước phần thưởng, mặc dù không quá chất quý, tốt xấu gì mỗi người cũng được một phần, mà cửa thứ 9 này còn khó khăn hơn nữa, lại chỉ có một chút đột như thế hay sao? Tại hạ không tin đường đường một cái thí luyện chi địa của thượng cổ bộ lạc lại nghèo túng như thế." Mọi người nghe thấy thế cũng giật mình nghĩ tới, Cắt Thiên Vương không khỏi nói, "Ngươi muốn nói mấy thứ này không phải phần thưởng chân chính hay sao?" "Không sai." Ngụy Minh gật đầu nói, "Chúng ta vượt qua chí quan, có thể nói vô vàn chắc trở, dựa theo lẽ thường suy đoán, phần thưởng phải càng lúc càng tốt mới đúng, mà ba phần thưởng vừa rồi, mặc dù rất đáng quý, nhưng rõ ràng không phù hợp lắm." "Ách." Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách bọn hắn cảm thấy là lạ, chắc là bị lợi ích trước mắt làm cho hoa mắt. Bây giờ nghe thấy Ngụy Minh phân tích, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về Thánh Hồn hư ảnh trên tế đàn, không khỏi âm thầm phỏng đoán, phần thưởng quan trọng nhất, sợ rằng có liên quan tới hai cố khô cốt kim thân kia. "Vậy bây giờ nên làm gì?" Điên Hồng Chí nhíu mày nói, "Trung quanh tế đàn có cấm chế, dựa vào thực lực của chúng ta, căn bản không thể nào xông vào được, huống chi còn có Thánh Hồn trấn thủ, thủ đoạn quá khích chắc chắn không thể nào làm được. Chẳng lẽ lần này tay không mà về sao?" La Bằng không cam lòng, ánh mắt tham lam du đãng trên người mấy người kia. Phiên Bính lúc này đã khôi phục một chút, thu liễm tâm tình nói, "Nếu không có phần thưởng, tại sao còn không để chúng ta rời đi? Không phải muốn vây chết chúng ta ở đây đấy chứ?" Mọi người lặng yên nhìn bầu trời, trong thoáng chốc không biết nên làm thế nào cho phải. Ông ngóng ba. Không gian vặn vẹo, đại điện khẽ rung động. Mọi người còn đang chờ mặc, một đạo thân ảnh nhỏ gầy xuất hiện bên trong đại điện. "Ách, là hắn." "Cái gì? Tiểu tử kia còn sống sao?" Phiên Bính cùng Điền Hồng Chí cùng kinh hô, những người còn lại cũng rất ngạc nhiên. Bởi vì người tới không phải người khác, hẳn là tiểu đồ nhi của Thiên Âm lão quái. "Tống tiểu tử ngươi còn chưa chết." Thiên Âm lão quái vẻ mặt vui mừng, ngay khi hắn chuẩn bị đi tới nghênh đón, một đạo quang ảnh lóe lên, đã xuất hiện tại bên người Tống Tiểu Phong. Tống Tiểu Phong vừa hiện thân, còn chưa phục hồi tinh thần, chính mình đã bị người khác chế trụ. "Dừng tay." "Lê Hướng Thiên, ngươi muốn làm gì?" Thiên Âm lão quái kinh sợ, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Lê Hướng Thiên, "Ngươi dù gì cũng là tiên đạo cường giả, là lão đại thế lực một phương, lại đi ép buộc một tên tiểu hoa nhi, có xấu hổ hay không? Có can đảm thì ngươi qua đây đánh với lão phu." "Thiên Âm lão quái, giao Hóa Thần Kim đan ra đây, Lê Mộ sẽ tha cho đồ nhi của ngươi một mạng. Nếu không..." "Ha ha ha." Lê Hướng Thiên bóp cổ Tống Tiểu Phong, khẽ dùng sức, người sau sắc mặt nhất thời nghẹn đến đỏ bừng, tựa như có thể tắt thở bất cứ lúc nào. "Cái gì?" Mọi người cảm thấy kinh ngạc, không ngờ Lê Hướng Thiên lại dùng đứa nhỏ này tới uy hiếp Thiên Âm lão quái. "Nếu không thì thế nào? Giết hắn sao?" Thiên Âm lão quái không hề bị uy hiếp, chê cười nói, "Lê Hướng Thiên, ngươi cho rằng bắt được đồ nhi của lão phu sẽ có thể uy hiếp lão phu hay sao? Ngươi thật sự quá ngây thơ rồi. Ngươi không nghĩ tới lão phu là ai hay sao? Qua nhiều năm như vậy, người chết trên tay lão phu nhiều không kể xiết, có từng nghe tới việc lão phu nương tay sao? Huống chi, ngươi lại còn muốn lão phu vì đồ đệ mà từ bỏ cơ duyên đột phá tu vi sao? Đừng nói hắn chỉ là đồ nhi của ta, cho dù là con ruột ta, kẻ nào ngăn ta thành đạo, lão phu sẽ giết kẻ đó." Dừng một hồi, Thiên Âm lão quái lại nói, "Dĩ nhiên, trên danh nghĩa hắn là đồ đệ của ta, nếu ngươi dám thương tổn hắn, lão phu tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi." "Hừ." "Nói xong chưa?" Lê Hướng Thiên không phủ định chỉ cười lạnh mấy tiếng nói, "Nếu như ngươi thật sự không để ý, nói nhảm nhiều như vậy làm gì?" "Thiên Âm lão quái, nếu Lê Mô dám làm, tự nhiên không sợ ngươi trả thù, nói mấy chuyện vô ích đó làm gì, hiện tại chỉ cho ngươi hai lựa chọn, muốn giao Hóa Thân Kim đan, hay là muốn hắn chết." "Ngươi dám?" "Ngươi xem đi." Lê Hướng Thiên lực tay càng ngày càng mạnh, sắc mặt Tống Tiểu Phong từ hồng chuyển tím, hai mắt nhẹ lồi ra, hiện đầy tia máu. Cũng chính là vua cũng thua thằng liều. Lê Hướng Thiên hiện tại liều mạng rồi, chỉ cần có thể đoạt được Hóa Thần Kim đan, hắn chắc chắn sẽ đột phá tới cửu tinh. Đến lúc đó trời đất bao la, đi đâu mà không được. Còn sợ gì một cái Thiên Âm lão quái? Chương 120, bại lộ thân phận bạn. Thiên Âm lão quái là người có tính cách vô cùng phức tạp, thở nhỏ trải qua nhiều trắc trở, vì vậy một lòng khát vọng trường sinh. Dần dần theo thời gian, hắn trở thành một con người tư lợi, vì đạt được mục đích tuyệt đối không chừa bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng dù là người như thế, hắn cũng có ranh giới cùng với gì của bản thân. Chung sống thời gian lâu như thế, mặc dù Thiên Âm lão quái không muốn thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận, Tống Tiểu Phong đã cùng với mình có một tia liên lạc. Vì vậy, đúng như lời của Lê Hướng Thiên, Thiên Âm lão quái không muốn Tống Tiểu Phong bị tổn thương.
Không nói đến việc hắn thấy đối phương tương đối thuận mắt, chỉ riêng trên người đối phương chứa nhiều tân bí, cũng không thể để đối phương rơi vào tay người khác.
Đủ rồi.
Một tiếng quát lớn, Thiên Âm lão quái nhìn Lê Hướng Thiên lạnh lùng nói, ban đầu lão phu đã đồng ý với tiểu tử này, sẽ gắng sức bảo vệ an toàn cho hắn, mặc dù lão phu lòng dạ độc ác, không phải người tốt, nhưng không có thói quen lật lọng. Tùy tiện kiếm một cái cơ cho mình, Thiên Âm lão quái cắn răng, lấy Hóa Thần Kim Đan ném ra ngoài. Trung quanh mấy người nhìn thấy cảnh này, thủy chung cảm thấy khó có thể tin. Thiên Âm lão quái dựa vào hung tàn danh chấn biên hoang, lại vì một đồ đệ từ bỏ cơ duyên đột phá tu vi ở ngay trước mắt sao? Là mọi người hoa mắt, hay thế đạo đã thay đổi rồi? Ngay cả Tống Tiểu Phong cũng không thể tin chuyện này là thật, bởi vì không một ai hiểu rõ quan hệ chân chính giữa mình với Thiên Âm lão quái, căn bản không phải thầy trò, mà là người ép buộc và kẻ bị ép buộc mà thôi. Dĩ nhiên, vừa kinh ngạc, mọi người không khỏi có thêm vài phần tâm tư. Mặc dù coi thường cách làm của Lê Hướng Thiên, nhưng bọn họ vẫn không nhịn được hâm mộ và ghen tị. Thậm chí âm thầm phán đoán, nếu như vừa rồi mình có thể ra tay bắt Tống Tiểu Phong trước, có phải đồng nghĩa viên Hóa Thần Kim Đan này sẽ là của mình hay không? Lê Hướng Thiên, hiện tại có thể thả người chưa? Thiên Âm lão quái cố nén sắc ý, ánh mắt lạnh lùng tới cực điểm. Lê Hướng Thiên tự nhiên không sợ đối phương, lực tay nhẹ nhàng buông lỏng, muốn đem Tống Tiểu Phong đẩy ra. Song đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. "Lê lão đại, trước tiên chờ một chút." Ngụy Minh giơ tay ngăn cản động tác của Lê Hướng Thiên, người sau nghe vậy ngừng lại, lại đem Tống Tiểu Phong nắm trong tay. Thiên Âm lão quái mặt không chút thay đổi nói, "Lê Hướng Thiên ngươi có ý định gì? Muốn lật lọng sao? Hay là nói, ngươi muốn tiếp tục uy hiếp lão phu sao?" Lê Hướng Thiên mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhìn về phía Ngụy Minh nói, "Ngụy đạo hữu muốn nói điều gì?" Ngụy Minh nhàn nhạt cười nói, "Lê lão đại đừng nội, trong tay ngươi đang nắm chính là một con cá lớn. Lời này của ngươi có ý gì?" Lê Hướng Thiên nghe thế, vẻ mặt kinh ngạc. Thiên Âm lão quái trong lòng chấn động, dự cảm không tốt dâng lên. Chỉ nghe Ngụy Minh khẽ cười nói, "Nếu như ta đoán không sai, tên tiểu tử này chính là một trong hai đứa di cô của Tạ Tống hai nhà. Nếu không một thiếu niên chỉ có ngũ tinh tu vi, làm sao có thể thuận lợi mà đi đến đây? Hơn nữa, vừa rồi ta nghe Thiên Âm lão quái gọi hắn là Tống tiểu tử, nói vậy không cần ta nói thêm điều gì sao?" "Cái gì? Tống gia di cô?" Lê Hướng Thiên giật mình sửng sốt, lập tức phất tay lột đi mặt nạ của Tống Tiểu Phong, khuôn mặt lạnh lùng non nớt của thiếu niên này hiện rõ trước mắt mọi người. Quả nhiên là Tống gia di cô, cùng trên bức họa giống nhau như lúc. Có mặt nơi đây đều là đầu lĩnh của các thế lực, tự nhiên hiểu biết nhiều hơn tu sĩ bình thường. Nhìn thấy dung mạo thiếu niên này, nhất thời tin lời của Ngụy Minh, cũng hiểu vì sao Thiên Âm lão quái lại dùng Hóa Thần Kim Đan chân quý vô cùng tới trao đổi tánh mạng của thiếu niên này. Thì ra đối phương muốn độc chiếm tân bí trong thí luyện chi địa. Thiên Âm lão quái nắm chặt tay, dị thường tức giận nói, "Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Ngụy Minh tiếp lời, "Thiên Âm đạo hữu không cần tức giận như vậy, chúng ta chỉ muốn biết thí luyện chi địa còn bí mật gì, làm sao mới có thể đạt được truyền thừa." Thiên Âm lão quái trầm mặc nhìn Tống Tiểu Phong, trong lòng thở dài bất đắc dĩ. Tiểu tử kia chẳng lẽ trời xanh bạc mệnh, khắp người khắp mình, kết quả là ngay cả sinh tử cũng không thể khống chế, khắp nơi bị người uy hiếp. Thấy Thiên Âm lão quái không còn lời nào để nói, Ngụy Minh mới nhìn Tống Tiểu Phong nói, "Tiểu tử, chúng ta cũng không muốn gây khó dễ cho ngươi, nhưng sống hay chết, xem ngươi có phối hợp không. Các ngươi đám cẩu tặc này, đừng mơ dựa vào ta lấy được thứ gì. Có can đảm thì các ngươi giết ta đi." Tống Tiểu Phong quật cường căm hận nhìn mọi người, bị ý xông lên đầu. Hắn thật sự hận, hận sự bất lực của mình, hận sự hèn yếu của mình. Lê Hướng Thiên cười quái dị nói, "Giết ngươi chẳng phải quá thoải mái cho ngươi rồi? Nhị đệ của ta chính là chết vì các ngươi, Lê Mỗ còn chưa kịp tới đòi nợ, ngươi đã dẫn đầu đem tới cửa. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết." Dứt lời, ngón tay của Lê Hướng Thiên nhẹ nhàng điểm trên bả vai Tống Tiểu Phong, người sau trong nháy mắt cảm thấy đau nhức đánh tới, phảng phất ngàn vạn con côn trùng cắn xé xương cốt của mình. "A!" Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Tống Tiểu Phong đau đớn không chịu nổi, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch. Trung quanh đều trầm tĩnh, mọi người vẻ mặt phức tạp nhìn Tống Tiểu Phong chịu đủ hành hạ, nhưng thủy chung không có ai ngăn cản hành vi của Lê Hướng Thiên. Dù sao cơ duyên ngay trước mắt, ai có thể xem thường buông tha. Ông ngóng ông. Không gian lại vặn mèo, từng đạo thân ảnh trước sau xuất hiện tại trong đại điện, chính là Thiên Hà, Phương Đồng cùng Tiết Đường ba người. "Ách, tình huống ra sao?" Nhìn dáng vẻ rất náo nhiệt nhỉ. Thiên Hà đang muốn ba hoa mấy câu, lại nhìn rõ tình thế trước mắt, tựa như ý thức được điều gì, lập tức im tiếng lui đến phía sau Thiết Đường. Nhiều như vậy tiên đạo cường giả ở nơi này, hắn chỉ là tiên đạo cao thủ nho nhỏ, làm gì có tư cách nói chuyện. "Tống gia thiếu gia." Thiết Đường nhìn thấy con tin trong tay Lê Hướng Thiên, vẻ mặt nhất thời ngưng trọng, "Thiên Âm lão quái, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?" "Chuyện gì xảy ra?" Thiên Âm lão quái cười lạnh nói, "Tiểu tử ngươi không có mắt sao? Bọn họ bắt Tống tiểu tử, muốn nghiêm hình bức cung." "Cái gì? Nghiêm hình bức cung?" Phương Đồng đôi mi thanh tú dựng lên, nhìn Tống Tiểu Phong sắc mặt thống khổ, không nhịn được tức giận quát lớn, "Các người đám người còn có khí độ của tiền bối hay không? Hành hạ một đứa bé thì có bản lĩnh gì? Các ngươi sao?" Lê Hướng Thiên ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua, tiện tay một đạo tiên thuật phách về phía Thiên Hà đám người. "Vành!" Thiết Đường cùng Thiên Hà, Phương Đồng tế ra hồn bảo, đem tiên linh hộ quanh người, khó khăn lắm mới chặn được tiên thuật của Lê Hướng Thiên. "Hừ, chỉ có chút bản lĩnh cũng muốn to mồm." Lê Hướng Thiên híp híp mắt, đại khái thử dò xét thực lực của Thiên Hà đám người mà thôi. Nhìn hiện trường chung quanh, Thiên Hà ba người ngược lại trở thành thế lực yếu ớt nhất. Nhưng dù sao, Lê Hướng Thiên cũng không muốn tiếp tục gây phiền phức cho Thiên Hà, dù sao Thiết Đường mấy người thực lực không quá yếu, thật sự động thủ, khó tránh khỏi phức tạp. Mà Tống Tiểu Phong dù chết cũng không mở miệng, Lê Hướng Thiên tức giận không dứt. Song Phương đang giằng co, đột nhiên lại một thân ảnh xuất hiện tại trong đại điện. Chương 121, cưỡng ép bàn. Thời khắc mà Tạ Lạc Nhi vừa xuất hiện, đã cảm nhận được không khí xung quanh rất khác thường. Hắc hắc, không ngờ lại còn một con cá lọt lưới. La Bằng cười dữ tợn, hóa thành quang ảnh lao về phía Tạ Lạc Nhi. Lạc Nhi muội muội cẩn thận. Phương Đồng sợ hãi, vội vàng tế ra Cửu Ly phân quang kính, ngăn cản trước người nàng. Thiết Đường cùng Thiên Hà cũng đồng loạt xuất thủ, không dám chậm trễ chút nào. Oeng! La Bằng cùng cương cháo va chạm với nhau, phát ra trận trận nổ vang, đại điện nổi lên khí lãng cuồn cuộn. Lạc Nhi tỉ tỉ. Tống Tiểu Phong vẻ mặt kinh hoàng, không để ý tới thương thế của mình, dãy rủa muốn lao về phía Tạ Lạc Nhi. Nhưng Lê Hướng Thiên giữ hắn thật chặt, căn bản không thể thoát thân, ngược lại càng thêm đau đớn. Đường đường là Cửu Lam môn chủ và lao đại của Tam Quang đạo, chẳng lẽ chỉ biết bắt nạt tiểu bối sao? Cũng không sợ chuyện này lan truyền hay sao? Thiết Đường sắc mặt khó coi, tâm tình cũng trầm trọng vô cùng. Đối mặt với hai vị bắt tinh cường giả cỡ bức, bọn họ nhất phương không có nửa điểm phần thắng. La Bằng thu tay mà đứng, lúc trước đã bị thương không nhẹ, tự nhiên không muốn liều mạng với đám người của Thiết Đường, tránh để tiện nghi cho những kẻ khác. Nha đầu, chỉ cần ngươi nói phương pháp đạt được truyền thừa cho La Mỗ, La Mỗ có thể bảo đảm ngươi bình an vô sự. Nghe thấy La Bằng nói như thế, Tạ Lạc Nhi sắc mặt tái nhợt. Đến hiện tại, nàng đã hiểu rõ ràng, thân phận của mình và Tống Tiểu Phong đã bại lộ rồi. Cố gắng khống chế tâm tình của mình, Tạ Lạc Nhi thanh âm lạnh như băng nói, đã từng có rất nhiều người bảo đảm như thế, nhưng cuối cùng đều lừa gạt ta. Cho nên cam đoan của các ngươi, ta sẽ không bao giờ tin tưởng. Muốn đạt được phương pháp truyền thừa, các ngươi buông Tiểu Phong ra trước rồi mới nói. Quả thật có cách sao? Lê Hướng Thiên đám người lộ rõ vẻ tham lam trên khuôn mặt, Thiên Âm lão quái thì vô cùng phức tạp. Thượng cổ truyền thừa, đây mới là thượng cổ truyền thừa chân chính a. Tuyệt không giống như Điền Hồng Chí vừa rồi lấy được nửa bộ cổ tu truyền thừa có thể sánh bằng. Nói phương pháp ra, ta sẽ thả người. Lê Hướng Thiên thanh âm khẽ run lên, nhưng hắn vẫn còn lý trí, không thả người ngay lập tức nhưng cũng không mong muốn độc chiếm tin tức. Lạc Nhi tỷ tỷ, đừng để tâm đến ta. Là do bản thân Tiểu Phong vô dụng, Tiểu Phong chết không có gì đáng tiếc, chết không có gì đáng tiếc. Tống Tiểu Phong gào khàn cả giọng, trong mắt tràn đầy nước mắt và hận ý, hắn không để ý tới vết thương trên người, liều mạng dãy rủa khỏi tay của Lê Hướng Thiên. Tạ Lạc Nhi trong mắt dâng lên nỗi buồn, nhẹ giọng nói, Tiểu Phong, ngươi là người thân duy nhất của ta ở trên cõi đời này, làm sao ta có thể không lo lắng cho ngươi được chứ? Có lẽ, có nhiều thứ vốn dĩ không thuộc về chúng ta. Trong lúc nói chuyện, Tạ Lạc Nhi từ trong lồng ngực lấy ra một tấm lệnh bài màu trắng, giơ lên cao cao, muốn đi lên tế đàn, nhất định phải có được truyền thừa lệnh. Đây chính là lệnh bài truyền thừa, ta có thể giao cho các ngươi, nhưng các ngươi phải thả Tiểu Phong ngay lập tức, nếu không ta sẽ hủy diệt nó, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Mau, mau đưa nó cho ta. Lê Hướng Thiên vẻ mặt đầy kích động, đang chuẩn bị thả người, không ngờ con tin trong tay đột nhiên thoát ra được. Không sai, Tống Tiểu Phong thoát ra được. Kèm theo một tiếng kêu thảm thiết thê lương, màu máu ánh lên, hắn lại điên cuồng kéo đứt cánh tay của mình, thoát khỏi tay của Lê Hướng Thiên. Đợi đến khi Lê Hướng Thiên phản ứng, Tống Tiểu Phong đã chạy tới trước mặt Tạ Lạc Nhi. Không, Tiểu Phong, Tống Tiểu Phong. Tạ Lạc Nhi cùng Thiên Hà mấy người chấn động, vừa sợ vừa giận, vội vàng giúp Tống Tiểu Phong cầm máu vết thương, trong mắt hiện lên sát khí đằng đằng. Thiên Âm lão quái cùng mấy vị đầu lĩnh đều trầm mặc, sự cương liệt của Tống Tiểu Phong đã làm cho bọn hắn động dung. Lê Hướng Thiên sắc mặt âm trầm, nhìn cánh tay nhuốm máu trong tay của mình, tiện tay ném xuống một bên. Nhưng hắn cũng không có ý tiếp tục ra tay, dù sao Tạ Lạc Nhi đám người đã là cá trong chậu, không thể nào gây nên sóng gió, nếu lúc này hắn ra sức ép buộc, ngược lại càng dễ hỏng việc. Ai? Cần gì phải như thế chứ? Các Thiên Vương thở dài khẽ khẽ, đang muốn khuyên bảo mấy câu, Tạ Lạc Nhi lạnh lùng nói, các ngươi đều là lũ lòng lang dạ sói, đừng có làm trò mèo khóc chuột ở đây, các ngươi muốn giả tạo cho ai nhìn chứ? Dừng một lát, Tạ Lạc Nhi đột nhiên lăng lệ, không phải các ngươi muốn truyền thừa hay sao? Truyền thừa lệnh chỉ có một tấm, nếu người nào giúp ta giết chết lao tặc kia, ta sẽ tặng lệnh bài cho người đó. Tạ Lạc Nhi chỉ thẳng vào Lê Hướng Thiên, không hề che giấu sát ý trong lòng. Cái gì? Ngươi muốn giết Lê lão đại? Các Thiên Vương ánh mắt ngưng tụ, không khỏi nhìn sang Lê Hướng Thiên. La Bằng cùng Lê Hướng Thiên vốn có thù oán với nhau, nghe thấy điều kiện của Tạ Lạc Nhi, ánh mắt nhìn Lê Hướng Thiên càng thêm bất thiện. Điền Hồng Chí cùng Phiền Bình hô hấp nặng nề, trong mắt lộ ra hung ác và tham lam. Cũng không quản bọn hắn biết rõ Tạ Lạc Nhi muốn khích bác cho bọn họ nội đấu, nhưng đối mặt với sự hấp dẫn của thượng cổ truyền thừa, chỉ sợ cơ hội nhỏ nhoi đến cỡ nào, bọn họ cũng tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua. Mà ngược lại Thiên Âm lão quái không nói câu nào, đứng lặng lặng tại một bên. Thấy tình hình như thế, Lê Hướng Thiên thần sắc hoảng hốt, không tự chủ lui về phía sau nửa bước. Chậm chút, các ngươi đừng nên vọng động. Lê Hướng Thiên cảm thấy không khí trong đại điện trở nên khác thường, vừa cảnh giác vừa cao giọng nói, chư vị đạo hữu chớ nên nghe con sú nha đầu kia nói linh tinh, rõ ràng là nó muốn khích bác ly gián, để cho chúng ta tự giết lẫn nhau, sau đó làm ngư ông đắc lợi. Nếu các ngươi ra tay thật sự, chẳng phải thỏa mãn tâm nguyện của nàng? Thấy mọi người không hề đả động đến lời mình, Lê Hướng Thiên giận tím mặt, sắc mặt dữ tợn nói, các ngươi thật sự muốn làm khó Lê Mỗ sao? Lê Mỗ dù đánh không lại tất cả các ngươi, nhưng lôi kéo một hai người cùng chết cũng không khó đâu, để xem ai chết trước. Hơn nữa, các ngươi đám ngươi ngu xuẩn cũng không có nào à, chỉ dựa vào một khối lệnh bài đơn giản như vậy, sẽ có thể dễ dàng đạt được thượng cổ truyền thừa chân quý hay sao? Quả nhiên, nghe thế, các Thiên Vương mấy người khí thế giảm xuống, không khỏi thanh tỉnh mấy phần. Tiểu cô nương, biết điều thì giao lệnh bài ra, các mô có thể bảo vệ các ngươi bình yên. Tiểu nha đầu, đừng dở trò quỷ nữa, nếu ngươi dám hủy lệnh bài, La Mộ sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Thấy các Thiên Vương cùng La Bằng hai người không có ý động thủ, Lê Hướng Thiên rốt cục thở phào nhẹ nhõm, hắc hắc, tiểu nha đầu ngươi tính toán tưởng tận quá thông minh sẽ bị thông minh hại, Lê Mộ xem ngươi còn nói được gì. Vừa nói chuyện, các vị đầu lĩnh từng bước ép về phía Tạ Lạc Nhi đám người. Các ngươi thật sự ép người quá đáng. Phương Đồng tính cách thẳng cứng rắn, cho dù sợ nàng cũng sẽ không cúi đầu. Thiên Hà nắm chặt tay, đứng bên cạnh Phương Đồng. Thiết Đường ánh mắt lạnh như băng, nhưng không nói một lời. Tạ Lạc Nhi lẳng lặng ôm Tống Tiểu Phong đang đau đớn thống khổ, trong mắt không cam lòng. Thượng cổ truyền thừa ngay trước mắt, chỉ kém một bước nhỏ liền có thể thành công, nhưng một bước này đối với bọn họ lại như trên trời dưới đất, thất bại chỉ trong gang tấc mà thôi. Các ngươi muốn, vậy thì nhận lấy đi. Tạ Lạc Nhi lạnh lùng cười, đem lệnh bài ném ra. Nàng không tin, đám đầu linh thế lực này lại nhường nhịn lẫn nhau. Chỉ cần Lê Hướng Thiên đám người tranh đấu, bọn họ còn một con đường sống. Chương 122, Hằng Serpent. Phiền huynh đệ, chúng ta lên đi. Tốt. Ai cướp được sẽ thuộc về người đó. Chư vị, đồ vật này không ai biết thật giả thế nào, mọi người cần gì phải tranh đấu như thế. Các Thiên Vương, đừng dùng dáng vẻ đó mong lừa gạt chúng ta, nếu là giả tại sao ngươi còn tới đoạn. Không cần biết nó là thật hay giả, cướp được rồi nói. Không sai. Cho dù chỉ có một phần vạn cơ hội, Lê Mỗ cũng sẽ không bỏ qua đâu. Đừng nói nhảm, chúng ta dựa vào thủ đoạn mà đoạn. Đúng như Tạ Lạc Nhi dự liệu, khi truyền thừa lệnh bài được ném ra, mấy vị đầu lĩnh tranh nhau lao tới, ngươi tranh ta đoạt, không hề nhường nhịn. Tiên thuật tế bay, thiên linh loạn vũ, hồn bảo biến ảo, quang ảnh lóe lên. Trong chốc lát, mấy người đánh loạn lên, khó phân thắng bại. Thiên ca, bây giờ chúng ta làm gì đây? Phương Đồng thấy mấy người đánh nhau kịch liệt, không khỏi mừng thầm, nhưng bốn phương không có xuất khẩu, bọn họ thủy chung không thể nào chạy thoát. Trầm ngâm chốc lát, Thiên Hà nhìn sang Tạ Lạc Nhi còn đang thổn thức nói, Lạc Nhi cô đường, ngươi quen thuộc hoàn cảnh nơi đây, có thể có phương pháp rời đi không? Tạ Lạc Nhi lắc đầu, ôm chặt Tống Tiểu Phong, tựa như mất hồn. Lạc Nhi tỷ tỷ, đừng đau buồn, ta. Tống Tiểu Phong đang muốn nói chuyện, Tạ Lạc Nhi dùng ánh mắt ngăn cản hắn. Tạ Lạc Nhi biết Tống Tiểu Phong muốn nói điều gì, thật ra chỗ của Tống Tiểu Phong còn một khối lệnh bài truyền thừa, chỉ cần có thể bước lên tế đàn, bọn họ sẽ có cơ hội đạt được truyền thừa. Nhưng Tạ Lạc Nhi không để cho Tống Tiểu Phong lấy lệnh bài ra, nàng không dám đi đánh cuộc, cũng không phải không tin Thiên Hà đám người, mà bởi vì nàng không có tư cách đánh cuộc, lại càng không thể nào chấp nhận được hậu quả. Trong lòng suy tính rõ ràng, Tạ Lạc Nhi bỗng nhiên mở miệng nói, Thiết Đường đại ca, Thiên Hà đại ca, Phương Đồng tỷ tỷ, có thể đưa ta cùng Tiểu Phong đi tới tế đàn không? Ách, cái gì? Ngươi muốn? Phương Đồng đang chuẩn bị hỏi, Thiên Hà vội vã ngắt lời, Đồng Đồng, không nên hỏi thì đừng hỏi, hỗ trợ là được. Ta hiểu rồi Thiên ca. Phương Đồng trịnh trọng gật đầu, không hỏi nhiều nữa. Thiết Đường nhìn Tạ Lạc Nhi một chút, lại nhìn Tống Tiểu Phong đang bị thương nặng, nhẹ giọng nói, như thế này đi, ta đếm tới ba, cùng nhau xông về tế đàn, nếu có người đổi tới, ta chịu trách nhiệm ngăn cản phía sau, các ngươi không cần để ý đến ta. Thiết Đường huynh đệ. Thiên Hà muốn nói lại thôi, Thiết Đường vỗ vai của đối phương, nhếch miệng cười một tiếng, được rồi, đừng nói gì nữa, nếu lần này chúng ta có thể sống sót đi ra ngoài, ngươi phải mời ta uống rượu. Đáng tiếc Vân Phàm lão đại còn chưa đi ra, nếu không chúng ta cũng sẽ không thiệt thòi như thế. Thiên Hà vẻ mặt u rũ, không cam lòng. Thiết Đường cười khổ nói, đừng nói như thế, Vân Phàm tông sư cơ duyên thâm hậu, luân hồi chi cảnh chính là chỗ cực tốt để luyện tâm, chỉ cần không bị lạc, thời gian ở bên trong càng lâu, chỗ tốt sẽ càng nhiều. Chỉ hy vọng ta có thể giữ chân được bọn họ. Đa tạ Thiết Đường đại ca, Thiên Hà đại ca, Phương Đồng tỷ tỷ. Tạ Lạc Nhi quỳ xuống đất, hướng ba người nhất nhất dập đầu. Lạc Nhi muội muội nhanh đứng lên đi. Phương Đồng hai mắt ướt át, vội vàng đỡ Tạ Lạc Nhi ôm vào trong ngực an ủi mấy câu. Nàng cũng biết lần này sẽ giữ nhiều lành ít, có thể bảo toàn người nào thì tốt người đó. Tất cả mọi người chuẩn bị xong chưa? Rồi. Tốt lắm. Hít một hơi thật sâu, Thiết Đường ngưng thần tĩnh khí nói, 3, 2, 1, đi. Lời còn chưa dứt, Thiên Hà đám người đồng thời khởi hành, hướng phương hướng tế đàn phóng đi. Thiên Hà ôm Tống Tiểu Phong, Phương Đồng nâng đỡ Tạ Lạc Nhi, Thiết Đường theo sát phía sau. Có gì không đúng, những người đó đang chạy về tế đàn kia. Ngụy Minh là người đầu tiên phát hiện động tĩnh của Thiên Hà đám người, vội vàng thu tay nói, mọi người đừng đánh nữa, chúng ta bị tính kế rồi. Các Thiên Vương, chúng ta nhanh chóng ngăn cản bọn họ, nếu không chậm sẽ sinh biến. Dứt lời, Ngụy Minh cũng bất chấp truyền thừa lệnh bài, trực tiếp đuổi theo Thiên Hà đám người. Các Thiên Vương cũng rút lui khỏi chiến đoàn, cùng Ngụy Minh một trước một sau, nháy mắt đã đuổi theo tới. Các ngươi đi mau, ta cản ở phía sau. Thiết Đường đem hồn bảo cùng tiên linh tương dung, vung tay đánh về phía Ngụy Minh. Tiếng nổ vang vọng, hai người lập tức quấn lấy nhau. Các Thiên Vương không để ý đến hai người tranh đấu, vượt qua phía trước. Song phương cự ly càng ngày càng gần, mắt thấy các Thiên Vương sẽ đắc thủ, không ngờ một đạo thân ảnh ngang trời mà đến, cản đường của hắn. Thiên Âm lão quái, ngươi làm gì? Các Thiên Vương kinh sợ vô cùng, hắn tuyệt đối không ngờ tới Thiên Âm lão quái sẽ ngăn cản chính mình. Lão quái vật chết tiệt này, chẳng lẽ vì một món bảo vật mất đi mà phát điên rồi? Thiên Hà đám người cũng ngẩn người, bọn họ còn tưởng rằng Thiên Âm lão quái sẽ xuất thủ ngăn trở chính mình, không ngờ thời khắc mấu chốt hắn lại động thân, ngược lại giúp bọn hắn một tay. Thật tốt quá, chúng ta nhanh lên đi. Thiên Hà thấy thế mừng rỡ, dưới chân nện bước nhanh hơn vài phần, tựa như nhìn thấy thành công trước mắt. Nhưng ngay khi bọn họ tới gần tế đàn, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, cản đường của bọn họ. Một đám tiểu bối, muốn đục nước béo cò trước mặt Lê Mỗ sao? Tất cả chết đi. Lê Hướng Thiên trở tay một trường đè xuống, Bát Tinh cường giả uy thế phô thiên cái địa, mãnh liệt mà đến.
Không tốt.
Thiên Hà đám người vô lực phản kháng, chỉ có thể tuyệt vọng nhắm mắt, trong lòng phẫn hận bi ai, chẳng lẽ trời muốn diệt bọn họ.
Ông ngóng ông.
Đại điện run rẩy, không gian vặn mèo. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh phá vỡ hư không, vượt giới mà đến. Đại điện không khí bỗng nhiên cứng lại, thời gian phảng phất đọc lại.
Vành.
Một tiếng nổ vang, Lê Hướng Thiên bị một đạo khí lãng vô hình đánh văng ra, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Mọi người không tự chủ mà ngừng lại, ánh mắt nhất tề rơi vào người vừa tới. Người tới là một thiếu niên bạch đi liễu, mặt mũi lãnh quyết, chỉ thấy hắn đang tức giận, hai mắt khép hở, toàn thân tán lộ trầm mộ khí nồng đậm. Cô độc, thê lương, tràn ngập cả tòa đại điện, giống như viễn cổ ma thần hàng lâm.
Vân đại ca,
là Vân Phàm lão đại.
Ha ha, lão đại ngươi đã đi ra rồi.
Thật sự quá kịp thời. Thiết Đường cùng Thiên Hà đám người vội vàng lui về phía sau Vân Phàm, mọi người trên mặt kích động mừng rỡ, giống như tìm được người thân thiết vậy.
Khúc khích.
Vân Phàm hai mắt chậm rãi mở ra, ánh mắt thâm thúy giống như tinh thần giữa bầu trời đêm, để cho người ta lâm vào lạnh lẽo.
Tay của Tống Tiểu Phong.
Chuyện gì xảy ra? Ánh mắt nhìn qua đại điện, Vân Phàm thấy Tống Tiểu Phong mất một cánh tay, không khỏi chân mày ngưng tụ, lập tức thi triển một đạo hồi quang tiên thuật rơi vào trên người của đối phương, chỉ mong giảm bớt sự thống khổ của hắn. Thiên Hà đám người cũng trầm mặc, tâm tình kích động nhất thời ảm đạm vài phần.
Là hắn.
Tạ Lạc Nhi giơ tay lên chỉ Lê Hướng Thiên, trong mắt hận ý lóe lên, chính hắn muốn dùng Tiểu Phong để uy hiếp ta, nhưng Tiểu Phong tính tình cương liệt, thà chết chứ không chịu khuất phục, cho nên tự đoạn một cánh tay để thoát ra.
Dĩ nhiên là ngươi.
Cùng lúc đó, Lê Hướng Thiên cũng nhận ra Vân Phàm, ta nhớ rõ bộ dáng của ngươi, khó trách vừa rồi cảm thấy tên mập kia quen mắt đến vậy, thì ra các ngươi chính là thủ phạm hại chết lão bác, còn ở biên hoang khách sạn giết Thái lão nhị, hừ hừ.
Hôm nay thủ mới hận cũ.
Tiếng nói đột nhiên ngừng lại. Dưới ánh mắt kinh sợ của Lê Hướng Thiên, Vân Phàm một quyền đánh ra, không có dư hơi nói nhảm.
Chương 123, ân đoán rõ ràng toàn.
Ông ngóng ông. Một quyền đánh tới, như mặt trời giữa ban trưa.
Khí thế bằng bạc, hạo đãng huy hoàng.
Như muốn xé rách cả thiên địa, như muốn hủy diệt lôi đỉnh.
Thê lương, hoang man, cô độc.
Đủ loại khí tức đan xen lẫn nhau, ăn mòn tâm thần của Lê Hướng Thiên.
Tử vong.
Tử vong.
Tử vong.
Bị sự sợ hãi bao trùm, Lê Hướng Thiên theo bản năng tế ra hồn bảo, thi triển tiên thuật, đồng thời triệu hồi tiên linh che chắn trước ngực. Nhưng ám ảnh tử vong trong tâm trí vô luận như thế nào cũng không thể tiêu tan.
Vành.
Dầm dầm dầm.
Tiên thuật oanh tán.
Tiên linh bể nát.
Hồn bảo tan vỡ.
Không.
Đừng.
Lê Hướng Thiên hoảng sợ vạn phần, cầu xin tha thứ, đáng tiếc hắn không thể ngăn cản tử vong đông xuống. Nắm đấm của Vân Phàm mạnh mẽ nện vào trên ngực Lê Hướng Thiên.
Giang giác.
Xương ngực vỡ vụn, lún sâu vào trong. Lê Hướng Thiên như diều đứt dây, bắn vào vách tường của đại điện, cả người đầy máu, trong nháy mắt hoàn toàn tan biến sinh cơ. Trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, có thể nghe rõ tiếng tim đập liên hồi. Vừa rồi tiên đạo cường giả không ai bị nổi, uy phong lẫm lẫm, lại bị người ta dùng một quyền đánh chết. Vân Phàm cường hãn đã hoàn toàn vượt xa so với dự liệu của mọi người. Cho dù Thiết Đường cùng Thiên Hà mấy người cũng đã đoán trước được mấy phần, nhưng tận mắt chứng kiến một vị Bát Tinh cường giả bị đánh chết, trong lòng khó nén được sự rung động.
Siêu.
Một quyền giải quyết Lê Hướng Thiên, Vân Phàm đi tới phía bên kia, đem truyền thừa lệnh bài lơ lửng giữa không trung nắm trong tay. Các Thiên Vương cùng La Bằng mấy tên đầu lĩnh không dám vọng động, chỉ có thể trơ mắt nhìn truyền thừa lệnh bài mà bọn họ đau khổ tranh cướp đội chủ. Thế cục trong nháy mắt bị nghịch chuyển, tâm tình mọi người phức tạp vô cùng. Thời khắc này, còn ai dám đối địch với Tạ Lạc Nhi cùng Tống Tiểu Phong chứ? Bất kể là ai cũng chỉ có một con đường chết. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế nào cũng sẽ phi công.
Vân Phàm,
cái tên này nghe có chút quen tai a.
Điền huynh đệ, ngươi có ấn tượng gì không?
Phiên Bình lẩm bẩm tự nói, không khỏi nhỏ giọng hỏi Điền Hồng Chí đứng bên cạnh.
Điền Hồng Chí sắc mặt thâm trầm, nhìn chăm chú vào thiếu niên áo trắng cách đó không xa, cũng không nói điều gì.
Ai nha,
ta nhớ ra rồi.
Phiên Bình vũ mạnh vào trán, vẻ mặt biến hóa nói, người này tên là Vân Phàm, không phải là thiếu niên tông sư gần đây quật khởi ở Lạc Nhật thành sao?
Lê Hướng Thiên lão giả kia chết không oan a.
Trước đó không lâu Tam Quang Đạo còn đang truy nã người này, không nghĩ vừa rồi còn chặt đứt một cánh tay của bằng hữu hắn, quả thật là thù mới hận cũ, báo ứng đấy.
Cũng may vừa rồi chúng ta không vọng động, nếu không sợ rằng mình cũng nằm thế chỗ của hắn rồi.
Dừng một chút, Phiền Bình cười hắc hắc nói, Điền huynh đệ, nghe nói phụ soái cha ngươi muốn chiêu dụ người này, lúc ấy ngươi còn không phục cơ mà, muốn phân cao thấp với đối phương.
Nếu không, hiện tại cũng có thể thử một chút đi.
Thử. Điền Hồng Chí giờ phút này tâm tình vô cùng khó chịu, hắn có thể coi là người nổi bật ở biên hoang này. Cho nên ban đầu nghe thấy có người đem hắn và thiếu niên tông sư gần đây quật khởi so sánh, cũng không thèm để tâm. Dù sao mình cũng là Bát Tinh cường giả, dù không sánh bằng thánh địa đệ tử, nhưng đặt trong lục đại tiên tông, tuyệt đối có thể so với tinh anh đệ tử. Coi như võ đạo tông sư thì thế nào, tại trước mặt tiên đạo cường giả chính thức, cũng chỉ là gà đất chó kiểng, không chịu nổi một chiêu. Nhưng khi thấy được thực lực của Vân Phàm, tiêu ngạo trong lòng Điền Hồng Chí trong nháy mắt bị đánh tan. Hắn cảm giác mình ở trước mặt Vân Phàm, mới là gà đất chó kiểng, hai người chênh lệch không chỉ nửa lần hay một lần. La Bằng đã quen xu lợi tránh hại, nhân vật giống như Vân Phàm, hắn tuyệt đối không dám đi trêu chọc, cho nên lui đến một góc. Mà các Thiên Vương cùng Ngụy Minh hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Bọn họ chẳng bao giờ nghĩ tới, cánh mạng của mình có một ngày lại nằm trong tay người khác. Mà điểm duy nhất để cho bọn hắn cảm thấy may mắn, chính là Vân Phàm cũng không phải người hiếu sát, sau khi thu chuyển thừa lệnh bài, liền quay lại bên cạnh Tạ Lạc Nhi, đem lệnh bài trả lại cho đối phương. Thấy tình cảnh như thế, các Thiên Vương đám đầu lĩnh khỏe mắt khẽ giật mình. Chính mình liều sống liều chết để đoạt lấy thứ này, ở trong mắt người khác căn bản không hề đáng giá như vậy sao? Long dạ khí phách như thế, cũng làm cho tiên đạo cường giả như bọn hắn cảm thấy xấu hổ. Tiếp theo, Vân Phàm xoay người từng bước đi về phía Thiên Âm lão quái. Vân đại ca chờ một chút. Tống Tiểu Phong đột nhiên đứng dậy, không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, mở miệng ngăn cản nói, Vân đại ca có thể tha cho hắn một lần hay không? Trong thời điểm thí luyện, hắn đã cứu mạng ta nhiều lần, hơn nữa vừa rồi vì cứu ta mà từ bỏ cơ duyên của mình, còn giúp chúng ta chặn đường đám người kia. Vân Phàm bỗng nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn vẻ mặt thành thật của Tống Tiểu Phong, sau đó khẽ gật đầu. Chỉ thấy Tống Tiểu Phong siêu vẹo đi tới trước cánh tay của mình, run rẩy nhặt nó lên. Tiếp theo lại đi tới trước thi thể của Lê Hướng Thiên, đem càn khôn trạc trên cổ tay đối phương gỡ xuống, lấy ra Hóa Thần Kim Đan, ném cho Thiên Âm lão quái.
Cái gì? Ngươi sao?
Thiên Âm lão quái cảm thấy giật mình kinh ngạc, sau đó vẻ mặt phức tạp nhìn Tống Tiểu Phong. Thiên Âm tiền bối, vật này vốn dĩ do ngươi đoạt được, bây giờ trả cho ngươi, từ nay về sau, chúng ta không ai thiếu nợ ai. Nghe Tống Tiểu Phong giải thích, Thiên Âm lão quái giống như thất thần, khóe miệng cũng giãn ra, nét lo lắng cũng biến mất. Hắn không ngờ tới một ý niệm thiện tâm lúc trước, lại giữ lại cho mình một mạng. Chẳng lẽ đây chính là nhân quả hay sao? Không thiếu nợ nhau sao? Ha ha, thật hay cho câu không thiếu nợ nhau. Thiên Âm lão quái cũng không nhiều lời, thu hồi Hóa Thần Kim Đan, túi đầu yên lặng lui sang một góc. Tựa như mọi chuyện diễn ra tại nơi này, cũng không một chút quan hệ nào tới hắn. Lần nữa nhìn về phía Tống Tiểu Phong, Thiết Đường cùng Thiên Hà đám người trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Nam nhi đại trợ phu, nên ân oán rõ ràng, cầm lên được thì cũng bỏ xuống được. Mặc dù Tống Tiểu Phong còn chưa tính là đại trợ phu, nhưng có thể coi là nam nhi chân chính. Đó chính là truyền thừa của thượng cổ bộ là sao? Vân Phàm nhìn Thánh Hồn hư ảnh cùng Khô Cốt Kim thân trên tế đàn, trong lòng có cảm giác huyền diệu khó nói thành lời. Vâng, đó chính là thượng cổ truyền thừa. Tạ Lạc Nhi kéo Tống Tiểu Phong, trong mắt mang theo một tia kích động. Chịu nhiều khó khăn khổ sở như thế, trải qua nhiều vất vả gian lao đến vậy, bọn họ mới đặt chân được tới nơi này, một bước này cũng là một bước quan trọng nhất trong cuộc đời của bọn họ. Bọn họ sẽ vĩnh viễn cảm kích, tại thời điểm mà bọn họ tuyệt vọng bất lực nhất, Vân Phàm đã trợ giúp chính mình. Cuối cùng đã thành công, nhưng ta làm được sao? Tống Tiểu Phong nhìn vai phải mình trống rỗng, trong lòng nảy sinh tối ý. Lúc này, một cánh tay nhẹ nhàng khoác lên trên bả vai Tống Tiểu Phong. Một cánh tay mà thôi, chỉ cần lòng của ngươi không phế, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, nhất định có thể thành công. Vân Phàm thanh âm rất nhẹ, nhưng để cho hắn sinh ra một tia ấm áp. Tống Tiểu Phong nắm chặt tay, nét mặt do dự dần dần kiên định. Hắn không muốn núp sau lưng người khác cả đời, càng không muốn dựa vào người khác bảo vệ mà sống hèn yếu. Cho nên, hắn nguyện ý tin tưởng lời của Vân Phàm, tin tưởng chỉ cần mình cố gắng, nhất định có thể thành công. Giờ khắc này, ý chí của Tống Tiểu Phong lại dâng lên, trên người đã không còn một chút chán trường. Chương 124, giản tộc truyền thật hoàn. Thượng cổ tam đại tộc, giản thị xương đệ nhất. Thần vương chiến bất bại, chí giả vấn huyền cơ. Giản tộc là một bộ lạc cổ xưa, có lịch sử lâu đời. Từ khi Thánh Linh Đại Lục xuất hiện văn minh tới nay, đã có mặt sự tồn tại của giản tộc. Chẳng qua là nhân tộc ban đầu rất khó để sinh tồn, giản tộc bộ lạc ở giữa đại lục mênh mông này, quả thật bé nhỏ không đáng kể. Theo thời gian dần trôi, không gian sinh tồn của bộ lạc càng ngày càng nhỏ hẹp, càng ngày càng khó khăn. Chứng kiến bộ lạc sắp suy vong, hai vị hậu duệ của giản tộc đột nhiên quật khởi ngang trời, mang theo cường đại xu thế, dẫn theo bộ lạc tộc nhân từng bước chinh phục đại hoang, chinh chiến vạn tộc, tiến về phía huy hoàng, cuối cùng trở thành ba đại bộ lạc hoàng triều đứng đầu. Hai vị tổ tiên vĩ đại của giản tộc này chính là Thần Vương Chiến cùng Chí Giả Vấn. Người trước được gọi là Chiến Tranh Chi Thần, đến mức vạn tộc thần phục, mỗi trận chiến đều tất thắng. Người sau được gọi là Trí Tuệ Chi Thần, truyền thừa văn minh lương hỏa. Hai người bọn họ một người đối ngoại, một người đối nội, hỗ trợ lẫn nhau, khai sáng ra thời đại huy hoàng nhất của giản tộc bộ lạc. Chỉ tiếc, thịnh cực tất suy chính là đạo lý muôn đời không đổi. Đối mặt với ma họa xâm nhập, giản tộc vẫn không thoát khỏi vận mệnh lịch sử, cuối cùng bị vạn cổ năm tháng chôn vùi trong vô ngân hoang mạc. Quá khứ huy hoàng giống như sao băng giữa bầu trời, chợt lóe lên rồi biến mất. Nhưng sự hưng thịnh của giản tộc tuyệt đối không phải nhờ may mắn. Ngay từ trước khi ma họa giáng xuống, Chí Giả Vấn cũng đã biết trước thai kiếp khó chống, vì vậy dùng vô thượng uy năng phong ấn tòa thí luyện chi địa này, lưu lại bộ lạc truyền thừa và huyết mạch, hy vọng có một ngày có thể tái hiện sự huy hoàng của giản tộc năm xưa. Mà muốn đạt được truyền thừa, nhất định phải thỏa mãn hai điều kiện. Một là thông qua thí luyện chi địa vô số khảo nghiệm, chui luyện tâm thần, vững chắc căn cơ. Một điều kiện khác lại là nắm giữ hai mặt truyền thừa lệnh bài, một âm một dương, đại biểu cho nhật nguyệt. Đứng trước tế đàn, Tống Tiểu Phong và Tạ Lạc Nhi đồng thời giơ lệnh bài, lơ lửng trên đỉnh đầu, tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Bên trên tế đàn truyền tới ba động rất nhỏ, phản phất lực lượng ngủ say nào đó đang thức tỉnh. Mọi người lúc này mới biết, thì ra truyền thừa lệnh bài lại có hai tấm, hơn nữa một tấm lại bị Tống Tiểu Phong cất giấu trong đế giày. Nhìn thấy cảnh này, các Thiên Vương đám người cười khổ lắc đầu, sớm biết chuyện đơn giản như thế, bọn họ ban đầu nên lột sạch cả người Tống Tiểu Phong mà kiểm tra, cần gì phải cướp đoạt phiền phức như vậy. Thế ta giản tộc chi hồn, truyền thừa giản tộc huyết mạch. Thánh hồn thanh âm đạm mạc vang lên, quanh quẩn ở trên đại điện, thí luyện giả, truyền thừa vất vả hơn nhiều so với sự cực khổ trong thí luyện, các ngươi đã chuẩn bị cho tử vong hay chưa? Một khi bắt đầu, truyền thừa sẽ không cách nào dừng lại, chỉ có thành công hoặc chết.
chúng ta đã chuẩn bị xong. Tống Tiểu Phong cùng Tạ Lạc Nhi nhìn nhau gật đầu, đồng loạt trả lời. Bọn họ trải qua thiên tân vạn khổ mới tới được nơi này, làm sao có thể sợ hãi mà từ bỏ? Nếu không thành công, bọn họ tình nguyện mai táng mình trong địa cung này mãi mãi. Ông ngong. Đồng nhiên, hai đạo ánh sáng rơi vào trên người của hai người. Tế đàn cách trở tùy theo biến mất, Tống Tiểu Phong cùng Tạ Lạc Nhi từng bước hướng đi lên tế đàn. Thấy hai người đi về phía khô cốt kim thân, mọi người đều vô cùng căng thẳng. Vãn bối Tạ Lạc Nhi, vãn bối Tống Tiểu Phong, hôm nay thông qua thí luyện khảo nghiệm, hy vọng có thể chuyển thừa ý chí của tiền bối, tái hiện lại giản tộc huy hoàng, mong tiền bối thành toàn. Tống Tiểu Phong cùng Tạ Lạc Nhi cung kính quỳ xuống đất, khấu đầu 9 cái. Ngay lập tức, hai cố khô cốt kim thân khẽ rung động, tựa như đang đáp lại. Suy suy ba. Trên người hai người quang mang đại thịnh, hai luồng kim quang từ trên trời giáng xuống, rót vào đỉnh đầu của hai người. Kim quang hóa thành từng tia, đem hai người bao phủ, kết thành hai cái kén màu vàng khổng lồ, tán lộ sinh mệnh chi tức nồng nặc. Cơ duyên. Đây chính là cơ duyên. Có thể làm cho người ta vạn kiếp bất phục, càng có thể làm cho người ta một bước lên trời. Thiên hà đám người tràn đầy hâm mộ nhìn tế đàn, trong lòng vô cùng cảm thán. Mà La Bằng đám người trong mắt hiện rõ ghen tị không cam lòng, nhưng có Vân Phàm canh giữ phía trước tế đàn, không một ai dám tới gần, bọn họ ngược lại giống như làm nền cho nơi đây mà thôi. Tiểu bối, chúng ta lại gặp mặt rồi. Một thanh âm giàn mua truyền tới bên thai Vân Phàm, Vân Phàm không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy thánh hồn hư ảnh chậm rãi thu nhỏ lại, xuất hiện tại bên cạnh Vân Phàm. Thánh hồn tiên bối, phần thưởng của cửa thứ 9 là cái gì? Vân Phàm không có ý tứ khách khí, gặp mặt liền trực tiếp hỏi phần thưởng. Thánh hồn cũng không tức giận, tiện tay ném ra linh đan rượu dược cùng thiên tài địa bảo, đặt ở trước mặt Vân Phàm. Những món đồ này, ngươi có thể tùy ý lựa chọn một món, được không? Nghe lời của thánh hồn, Vân Phàm không khỏi nhíu mày, không đáp. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn Vân Phàm, người này cấu kết với thánh hồn hay sao vậy? Thánh hồn từ khi nào lại nói chuyện nhẹ nhàng như thế? Thiên Hà cùng Thiết Đường bật lên, trong mắt tinh quang tinh lóe lên, nước miếng chảy ròng ròng. Phát đạt, phát đạt. Đây mới thực sự là chỗ tốt ta. Tuyệt đối tốt. Đây là cực phẩm đan dược trùng kích vào thần hải cảnh. Đây là trên vạn năm linh dược và tài liệu. Còn có cực phẩm thượng cổ hồn bảo. Mọi người hoa cả mắt, thượng cổ ba đại bộ lạc đứng đầu, giản tộc nội tình thâm hậu, thường nhân quả thực không thể nào tưởng tượng. Những vật phẩm trước mặt Vân Phàm, mỗi một vật giá trị đều vượt xa hóa thần kim đan. Nhất là cực phẩm linh đan trùng kích vào thần hải cảnh cùng trên vạn năm tài liệu. Người trước tác dụng cũng không tất nhiều lời, chính là vật mà Cựu Tinh cường gia tha thiết ước mơ. Người sau lại là tài liệu để luyện chế bổn mạng hồn bảo. Đồ vật tốt như thế, cho dù là thánh tử thánh nữ trong thánh địa cũng chưa chắc có thể có được, nhưng bây giờ đặt trước mặt Vân Phàm tùy hắn chọn lựa. Tương phản khổng lồ như thế, để cho mọi người sững sờ tại chỗ. Không công bằng, chuyện này không công bằng. Tại sao hắn có thể chọn phần thưởng, chúng ta không được? Phiền Bình gầm lên giận dữ, hận không thể lao lên lột sạch đồ của thánh hồn. Dĩ nhiên, hắn còn không đến mức hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ là nghĩ như thế, không dám làm loạn, vừa rồi thánh hồn dạy dỗ chính là bài học khó quên. Công bằng. Trên thế gian làm gì có công bằng chân chính? Thánh hồn giọng nói đạm mạc nói, nếu như các ngươi dám gieo xuống tâm ma, nếu như các ngươi có thể dựa vào lực lượng một người đồng thời đánh bại ba tôn chấn điện tiên linh, nếu như các ngươi có thể khiêu chiến lực lượng gấp 10 lần cực hạn bản thân, nếu như các ngươi có thể trải qua bách thế luân hồi mà không bị lạc, bổn tôn có thể cho các ngươi một cái công bằng. Cái gì? La Bằng đám người càng nghe càng sợ hãi. Bọn họ đích thân thể nghiệm qua mỗi cửa ải, tự nhiên biết thí luyện cực khó khăn. Bọn họ cũng nghĩ mình có thể vượt qua chín quan, đã coi như rất giỏi. Nhưng cùng Vân Phàm so sánh, bọn họ mới bi ai phát hiện, đám người mình căn bản không tính là khiêu chiến cửa ải, chẳng qua là chỉ thỏa mãn điều kiện qua cửa mà thôi. Đặc biệt là luân hồi chi cảnh ở cửa ải thứ 9, bọn họ mới trải qua cựu thế cảm ngộ đã thiếu chút nữa bị lạc, mà Vân Phàm có thể vượt qua bách thế. Trên lệch như thế, không phục không được. Chương 125, khối tàn phiến thứ 9 hoàn. Công bằng vốn dĩ chỉ là khái niệm tương đối trên thế gian này. Đúng như thánh hồn đã nói, muốn đạt được càng nhiều chỗ tốt, đương nhiên cái giá phải trả cũng sẽ lớn hơn nhiều. La Bằng đám người dù thông qua thí luyện, nhưng biểu hiện của bọn hắn rất bình thường, cho nên bọn họ chỉ có thể nhận được vật phẩm cũng bình thường. Lúc này, thánh hồn thanh âm lạnh dần, vốn dĩ dựa vào tình hình của các ngươi, mỗi người sẽ nhận được một phần thưởng cuối cùng. Chỉ tiếc là, các ngươi bất kính với tổ tiên gia tộc, phần thưởng liền giảm đi một nửa. Cái gì? La Bằng đám người vẻ mặt kinh ngạc, sau đó tức giận nhìn Phiên Bình, nếu không phải hắn nói năng không kiêng nể, làm sao lại đắc tội với thánh hồn chứ? Tên ngu ngốc này, quả nhiên là vọng động mà làm hỏng việc. Cảm nhận được ánh mắt phẫn nộ xung quanh, Phiên Bình lúng túng co đầu rụt cổ, tránh né tầm mắt của mọi người. Bên này, Vân Phàm thủy chung cau mày. Thiên Hà thấy vậy, nhỏ giọng thì thầm vào tai hắn, "Lão đại, mấy món đồ kia đều là tuyệt phẩm, bất cứ một món nào lấy ra, cũng có thể làm cho các thế lực lớn tranh đoạt tới bể đầu chảy máu. Nếu như muốn chọn mà nói, hay là chọn linh đan trùng kích vào thần hải cảnh là có lợi nhất." Dù sao tu vi mới là căn bản, vạn năm tài liệu cho dù cũng rất tốt, nhưng thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy, linh đan như vậy, trên căn bản đã bị thánh địa cùng lục đại tiên tông nắm giữ, hơn nữa số lượng rất ít. Cũng không thể nói như vậy. Thiết Đường vội vàng chen lời, phản bác, Vân Phàm tông sư mặc dù là tiên vũ đồng tu, nhưng là tiên đạo tu vi thật sự quá thấp, cự ly thần hải cảnh không biết phải đợi bao lâu, còn không bằng dùng vạn năm linh tài luyện chế ra một món bổn mạng hồn bảo. Dù sao bổn mạng hồn bảo càng sớm luyện càng tốt, sau này theo tu vi tăng trưởng, sẽ có sự biến đổi về chất. Ách, điều này cũng đúng. Nghe Thiết Đường phân tích,
Thiên Hà cùng Phương Đồng không khỏi gật đầu. Bình thường mà nói, có rất ít người luyện chế bổn mạng hồn bảo trước thần hải cảnh. Không phải không muốn, mà là không chắc chắn, không biết trước khó khăn cùng điều kiện. Thứ nhất, tài liệu vạn năm trở lên vô cùng hiếm thấy, cho dù tình cờ hiện thế, cũng sẽ dẫn tới đại năng cấp đoạn, cựu tinh cường giả căn bản không có tư cách chiến bảo. Thứ hai, bổn mạng hồn bảo cùng thần hồn tương liên, nếu không tìm được tài liệu tốt nhất thích hợp nhất, hồn bảo sẽ rất dễ dàng hao tổn, nghiêm trọng hơn sẽ làm ảnh hưởng tới căn cơ của mình. Cuối cùng, bổn mạng hồn bảo cần đại lượng thời gian dựng dưỡng, nếu không uy lực thường thường không cả bằng thượng phẩm hồn bảo, chớ đừng so đến với cực phẩm hồn bảo. Vân Phàm lắc đầu, không có trả lời khuyến cáo của Thiết Đường, ngược lại mở miệng hỏi, Thánh Hồn tiền bối, phần thưởng cửa này tại sao không có tàn phiến màu đen? Ngươi từng nói khảo nghiệm cuối cùng đến tột cùng là gì? Thí luyện chi địa không phải có 12 cửa hay sao? Ba cửa cuối cùng tại nơi nào? Còn có, tàn phiến màu đen kia rốt cuộc có ích lợi gì? Hỏi mấy câu liên tiếp, Vân Phàm nhìn thẳng hư ảnh trước mặt. Thánh Hồn có vẻ ngoài ý muốn nhìn Vân Phàm một chút, giọng nói trầm rãi, cửa này lựa chọn vẫn chỉ có một, muốn lựa chọn phần thưởng trước mắt hay lựa chọn tàn phiến màu đen? Nếu như ngươi lựa chọn phần thưởng, như vậy ngươi sẽ mất đi tư cách khiêu chiến ba cửa cuối cùng. Nếu như ngươi lựa chọn tàn phiến, như vậy ngươi sẽ mất đi phần thưởng trước mắt. Về phần tàn phiến màu đen kia là gì, trừ phi ngươi tiếp nhận khiêu chiến ba cửa cuối cùng, nếu không ta nói hay không nói, cũng không liên quan tới ngươi. Ta lựa chọn tàn phiến. Vân Phàm không hề do dự mà quyết định, Thánh Hồn cũng rất ngạc nhiên đánh giá Vân Phàm. Cái gì? Chờ một chút. Lão đại đừng vọng động a. Thiên Hà đám người vội vàng vây quanh Vân Phàm, rối rít khuyên can. Bởi vẫn có câu ngàn con chim trong rừng không bằng một con trong tay. Mảnh tàn phiến kia không biết là vật gì, cho dù tốt hơn thì có thể thế nào. Mà phần thưởng đặt ở trước mặt Vân Phàm lúc này, mỗi một món đều là bảo vật vô giá, giá trị tuyệt đối vượt qua tàn phiến màu đen kia. Dễ dàng từ bỏ như thế, chẳng phải đáng tiếc sao? Tiểu bối, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Thánh Hồn thanh âm mang theo một tia biến hóa, theo đuổi mục đích cao cũng chưa hẳn là chuyện tốt, cho dù là cơ duyên, cũng sẽ đi kèm với nguy hiểm vô cùng, có đôi khi tu hành vững chắc còn quan trọng hơn nhiều so với cơ duyên. Nếu là cơ duyên, vậy thì càng phải nắm chắc. Vân Phàm hiện tại tâm thái đã không còn là thiếu niên ban đầu không tranh quyền thế, mấy ngày qua thí luyện cùng càng ngộ, để cho hắn hiểu được rất nhiều, càng thành thục hơn rất nhiều. Mặc dù Vân Phàm vẫn luôn cố gắng, nhưng hắn thủy chung cảm thấy mình còn chưa đủ mạnh mẽ, cho nên hiện tại hắn muốn tranh thủ từng cơ hội, vì mình, cũng là vì tương lai. Thấy thái độ Vân Phàm kiên quyết, Thiên Hà đám người thở dài, cũng không khuyên bảo nữa. Trầm ngâm chốc lát, Thánh Hồn phất tay, đưa Vân Phàm dẫn tới một chỗ hư không. 12. Tiểu bối, ngươi tên gì? Vãn bối Vân Phàm. Vân Phàm, bổn tôn hỏi ngươi một lần cuối cùng, đã chắc chắn lựa chọn của mình hay chưa? Thánh Hồn hỏi lần thứ ba, Vân Phàm vẫn gật đầu. Hảo hảo hảo. Rất tốt. Thánh Hồn cười to, hư ảnh chợt minh chợt diệt. Ngay lập tức, tiếng cười tàn đi, Thánh Hồn giọng nói nghiêm nghị, Vân Phàm, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là một vị hoàng duệ thí luyện giả duy nhất của giản tộc. Ba cửa cuối cùng chính là nơi hoàng giả thí luyện, chỉ là thực lực hiện tại của ngươi, còn chưa có tư cách tiến vào trong đó. Hoàng duệ thí luyện giả. Nơi hoàng giả thí luyện. Vân Phàm thần sắc nghiêm trọng, nhưng không có cắt lời của Thánh Hồn, chỉ nghe đối phương tiếp tục nói, thời viễn cổ, ma thần tranh đấu. Thủy tổ của giản tộc dùng thần binh chấn áp nhất phương, mà tàn phiến màu đen kia chính là một phần không trọn vẹn của thần binh, tổng cộng có 9 khối. Chỉ tiếc cho dù là thời khắc bộ lạc cường thịnh nhất, cũng chỉ thu thập được 8 khối trong đó, khối tàn phiến thứ 9 vẫn không rõ tung tích. Tiếng nói bỗng nhiên ngưng lại, sau đó Thánh Hồn thanh âm khẽ run, cho nên, khảo nghiệm kế tiếp chính là khối tàn phiến thứ 9. Nếu như ngươi có thể tìm được khối tàn phiến thứ 9, ngươi sẽ có tư cách tiến vào nơi hoàng giả thí luyện, có cơ hội lấy được thủy tổ thần binh, đó mới là nội tình chân chính của giản tộc. Tìm kiếm khối tàn phiến thứ 9. Vân Phàm mặc nhiên im lặng. Thánh linh đại lục này rộng lớn bao nhiêu? Ngay cả khổ hành quy cũng khó có thể chắc lượng, như vậy làm sao có thể ở trên đại lục này tìm kiếm một khối tàn phiến không có điểm nào đặc biệt đây? Tiên bối, khảo nghiệm như vậy không phải làm khó người khác hay sao? Vân Phàm cau mày, khoe miệng cười khổ. Hắn từ trước tới giờ không phải người thích oán trách, nhưng đối mặt với khảo nghiệm cuối cùng của giản tộc, vẫn cảm thấy quá khó khăn. Ngay cả giản tộc bộ lạc thực lực như vậy cũng tìm không được, hắn chỉ là người thế đơn lực bạc có thể làm được hay sao? Thánh Hồn tự nhiên hiểu được khó khăn trong đó, cho nên nhẹ nhàng nói, chính là vì khó khăn cho nên mới là khảo nghiệm cuối cùng. Quá khứ cũng có hoàng duệ thí luyện giả tiếp nhận khảo nghiệm như vậy, đáng tiếc bọn họ lại chưa từng trở lại. Đây chẳng phải muốn dựa vào may mắn hay sao? Không sai, dựa vào may mắn. Ngươi phải biết rằng, may mắn cũng là một trong những điều kiện tất yếu để trở thành cường giả. Nghe Thánh Hồn trả lời lẽ thẳng khí hùng, Vân Phàm trầm mặc. May mắn chuyện này đối với Vân Phàm mà nói quá mức hư ảo khó tin. Mặc dù may mắn thật sự tồn tại, hắn cũng không nghĩ bản thân mình sẽ may mắn được. Dù sao cuộc đời của hắn dùng ngắn, nhưng đã trải qua rất nhiều bi hoan ly hợp. Chương 126, động thiên tàn cảnh toàn. Thấy Vân Phàm không nói, Thánh Hồn cũng không giải thích nhiều. Nhân sinh trên đời, thế sự vô thường, mỗi một lần trải qua khổ nạn cũng là một lần thể nghiệm hiếm có, khi ngươi chân chính cảm thụ được trăm vị của nhân sinh, thất tình lục dục, thập ngọt cửu khổ, ngươi sẽ minh bạch nhân sinh là gì, ngươi cũng sẽ hiểu sinh mệnh có ý nghĩa ra sao. Thánh Hồn thở dài cảm khái, trong thanh âm mang theo nét phiền muộn, phản phất muôn đời tang thương đúc kết thành một tiếng thở dài, nhẹ vuốt ve năm tháng dấu vết. Vân Phàm tâm thần bỗng nhiên run rẩy, tiền bối, nói vậy có ý gì? Thánh Hồn giọng nói trầm xuống, Bổ tôn biết tiên pháp ngươi tu luyện tên là cửu khổ, đó là một loại pháp môn tu hành rất đặc biệt, dù ở thời thượng cổ cũng danh chấn thiên hạ.
Chỉ tiếc, pháp môn này tu hành quá mức cực đoan, muốn tiến bộ thật sự quá khó khăn. Nghe được thánh hồn cảm thán, hai mắt Vân Phàm đống nhiên sáng ngời. Đối phương chỉ nói quá khó khăn, không nhắc đến không thể luyện, vậy thì đồng nghĩa cựu khổ ắt có thể tiếp tục tu luyện. Kính xin tiền bối chỉ giáo. Vân Phàm không người hướng thánh hồn thi lễ, ánh mắt mang theo vài phần nóng bỏng. Lại nghe thánh hồn thản nhiên nói, hải nạp bách xuyên, hữu dung lại đãi, chí tình chí nghĩa, chí thần chí thánh. Hải nạp bách xuyên, hữu dung lại đãi, chí tình chí nghĩa, chí thần chí thánh. Vân Phàm lặp lại từng chữ một, trong mắt thoáng hiện nghi ngờ, đôi khi lại là nét hiểu ra, cho đến trống rỗng. Thấy tình hình này, thánh hồn cũng không nhiều lời nữa, chẳng qua yên lặng đứng một bên, cho đến khi Vân Phàm hồi tỉnh. Đa tạ tiền bối thanh toàn. Vân Phàm lần nữa không người thi lễ, trong lòng tràn đầy cảm kích. Cho tới nay, Vân Phàm vẫn đang tìm kiếm tiên pháp có thể thay thế cửu khổ, hy vọng có một ngày có thể đột phá trói buộc. Nhưng hắn chưa từng nghĩ qua việc bước tiếp trên con đường vốn tưởng rằng đã tuyệt lộ này. Hôm nay nghe thánh hồn chỉ điểm, Vân Phàm sinh ra một tia rung động, giống như vén ra mây mù nhìn thấy trời xanh, hắn rốt cuộc hiểu rõ phương hướng sau này của bản thân. Cửu khổ tiên pháp có lẽ không có phần sau, nhưng cũng không có ý nghĩa là không thể tiếp tục tu hành. Như vậy cũng tốt, so sánh với phía trước không con đường, đại đa số mọi người chỉ biết nghĩ tới việc tìm con đường khác, hoặc theo đường vòng mà đi. Thật ra còn một con đường thứ ba, đó chính là bước đi con đường của riêng mình. Thiên hạ đại đạo, trăm sông đổ về một biển. Cửu khổ có thể ngưng trúc vô thượng tiên cơ, nói rõ pháp môn này cực kỳ huyền diệu, hơn nữa không bị thuộc tính hạn chế, càng đại biểu cho việc có thể phát triển vô hạn. Có thể bao dung vạn vật, bao hàm toàn diện. Vân Phàm tin tưởng, chỉ cần phương hướng của mình chính xác, nhất định có thể bước trên con đường thuộc về mình. Suy tính rõ ràng, Vân Phàm đè nén cảm xúc kích động, hướng về phía thánh hồn chân thành nói, xin tiền bối yên tâm, dù không phải vì thí luyện, chỉ cần ngày nào vãn bối còn sống, tất sẽ gắng sức tìm ra khối tàn phiến thứ 9. Hào hào hào. Thánh hồn rất hài lòng với câu trả lời của Vân Phàm, tiếp tục nói, nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, khảo nghiệm lần này không có gì hạn chế, hơn nữa phần thưởng vừa rồi có thể cho ngươi tất cả. Dĩ nhiên, tám khối tàn phiến trên người của ngươi sẽ không thể mang khỏi nơi này. Dừng một hồi, thánh hồn tiếp tục nói, mặt khác, khi ngươi tìm kiếm được khối tàn phiến thứ 9, phải mau chóng về đây, tránh phát sinh thêm sự cố. Sau này thì luyện chi địa chính là căn cơ giúp cho giản tộc quật khởi, ngươi có thân phận hoàng duệ thí luyện giả, có thể tự do ra vào nơi đây. Vừa nói chuyện, thánh hồn đem phần thưởng giao cho Vân Phàm. Một viên linh đan độ diệt thần đan trùng kích vào thần hải chi cảnh, một phần vạn niên linh tê hoa, một phần vạn niên tinh thần kim tinh, còn có một món cực phẩm thượng cổ hồn bảo cửu viêm phần tiên cháo. Nhìn trong tay mấy món tuyệt phẩm chất bảo, Vân Phàm hít một hơi thật sâu, tận lực khắc chế tâm tình của mình. Thông qua thiên hạ cùng tiết đường giới thiệu, hắn rất rõ ràng giá trị những vật phẩm này. Khó trách rất nhiều người liều chết liều sống tìm kiếm cơ duyên, tìm kiếm những nơi tuyệt hiểm hung địa, như vậy thu hoạch đủ để cho người ta đạt được lợi ích vô cùng. Thấy Vân Phàm không thất thố, thánh hồn khẽ bước cằm, thật ra những phần thưởng này chẳng đáng là gì, giản tộc từ viễn cổ đã tồn tại, thượng cổ hưng thịnh, xương hùng nhất phương, là ba đại bộ lạc đứng đầu, nội tình tuyệt đối vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Chỉ là, những đồ vật kia ngươi mang không đi, truyền thừa đại điện hai tiểu tử này cũng không mang đi được. Dạng gì thực lực địa vị, đối ứng với tu luyện tài nguyên thế nào, nếu không hoài bích có tội, chỉ hại người mà thôi. Vãn bối hiểu được. Lần này thí luyện, vượt xa khỏi dự chủ của Vân Phàm, hắn đã vô cùng hài lòng, không hy vọng xa vời hơn. Lòng tham không đáy trước giờ luôn luôn mang lại tai họa mà thôi. 12. Truyền thừa đại điện, không khí thâm trầm. Thánh hồn cùng Vân Phàm đột nhiên biến mất, để thiên hà đám người thực sự sợ hết hồn. Cũng may Vân Phàm dư uy còn tồn tại, La Bằng cùng các tiên vương thế lực đầu lĩnh căn bản không dám làm loạn. Mặc dù có phức tạp tâm tư, cũng chỉ có thể yên lặng dằn xuống dưới đáy lòng. Cơ duyên ngay trước mắt, lại không cách nào chạm đến, những chuyện chéo ngoe trên thế gian này cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhìn hai cái kim kén khổng lồ trên tế đàn, các tiên vương cùng Ngụy Minh nhìn nhau lắc đầu, thở dài trong lòng. Phiên Minh cùng Điền Hồng Chí nắm chặt quả đấm, vẻ mặt không cam lòng. Mà La Bằng ánh mắt lóe lên, không biết suy nghĩ điều gì. Không lâu sau, không gian vặn mèo, Vân Phàm xuất hiện trên đại điện. "Lão đại, người đã về rồi." "Như thế nào? Không có chuyện gì chứ?" Thiên Hà lao tới trước mặt Vân Phàm, trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Vân Phàm lắc đầu, sau đó từ càn khôn trạc lấy ra ba chiếc hộp ngọc màu tím, chia ra giao cho Thiên Hà ba người. "Đây là thánh hồn tiền bối thưởng cho các ngươi, hãy thu lấy đi." Nghe Vân Phàm dặn dò, Thiên Hà đám người trong lòng rùng mình, thậm chí cũng không thèm nhìn đã để vào giới tử đại của mình. Nhìn cảnh này, các thiên vương bọn họ tự nhiên vừa tò mò vừa thất vọng. Ông ngóng ông. Một hồi ba động mãnh liệt truyền đến, mọi người không khỏi ngây người. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trên không tế đàn cực kỳ rung động, một cái lốc xoáy khổng lồ chậm rãi dâng lên. Lốc xoáy phảng phất lối đi màu đen, nối tiếp một thế giới khác, mơ mơ hồ hồ, có thể thấy núi non kiến trúc hư ảnh. Động thiên thế giới. Dĩ nhiên là động thiên thế giới. Thiết Đường thét lên kinh hãi, Thiên Hà cùng Phương Đồng hoàn toàn sững sờ. La Bằng cùng các thiên vương đám người hô hấp dồn dập, hai mắt đầy dây tia máu, vẻ mặt vô cùng kích động. Nguyên lai nơi này thật sự có động thiên tàng cảnh, truyền thuyết là thật sự. Không sai, đó chính là giản tộc ta động thiên thế giới. Đáng tiếc ngàn vạn năm tiêu đốt, ban đầu tiên cảnh, hôm nay chỉ còn là tàng cảnh. Thánh hồn thanh âm vang dội đại điện, bọn ngươi thí luyện giả vượt qua chín quan, động thiên mở ra, bọn ngươi có thể ở bên trong đi tìm kiếm cơ duyên của mình, một tháng sau động thiên sẽ đóng lại, bọn ngươi tự giải quyết cho tốt. Cơ duyên, thiên đại cơ duyên. La Bằng hét lên điên cuồng, dẫn đầu lao vào động thiên thế giới. Các thiên vương đám người phản ứng không chậm,
vội vàng theo sát phía sau. Chương 127, cổ lao ấn Serpent. Gọi là đầu tiên, chính là vì nó là một phương không gian nằm bên ngoài thiên địa. Xuyên qua con đường lốc xoáy, Vân Phàm cùng Thiên Hà đám người dừng chân trong một sơn cốc hoang vu. Đây là một địa phương diện tích chưa đầy trăm dặm, thiên không lất phất mưa phùn, chung quanh không gian có một bức tường ngăn cách thỉnh thoảng hiện lên vết nước nhẹ nhẹ, phảng phất tùy thời sẽ tan biến. Cả sơn cốc không khí trầm lặng, không cảm giác được nửa điểm tiên linh khí. Núi non trơ trụi, linh điền khô héo, nhìn thế nào cũng không giống như động tiên thế giới, quả nhiên chỉ là tàn cảnh mà thôi. Vô luận Vân Phàm hay là đầu lĩnh các đại thế lực, đều đầu tiên tiến vào động tiên thế giới. Nhìn cảnh tượng hoang vu trước mắt, mọi người không khỏi rung động cảm khái. Tốt đẹp đến cỡ nào cũng không thể nào chống chọi được sự ăn mòn của thời gian. Đây mà là động tiên à? Thiên Hà nhỏ giọng thầm nói, còn nói thiên tài địa bảo đầy đất cơ, còn nói truyền thừa gì nữa? Chỗ này lấy đâu ra cơ duyên chứ? Siêu. Trong lúc mọi người còn đang chán nản, La Bằng là người đầu tiên lao ra, mục tiêu chính là một tòa miếu thờ cổ xưa cách đó không xa. Các Thiên Vương cùng Ngụy Minh chứng kiến cảnh này cũng lập tức đuổi theo, Điền Hồng Chí và Phiền Bình cũng không chậm bước. Tiếp theo lại có một đạo hắc ảnh sẽ qua, chính là Thiên Âm lão quái. Lão đại, chúng ta cũng mau mau đuổi theo bọn họ đi. Không thể để mấy tên đó chiếm tiện nghi được. Thiên Hà gấp gáp vô cùng, chỉ hận không thể mọc cánh bay theo cho kịp. Trái ngược với hắn, Vân Phàm rất bình tĩnh, hỏi Thiết Đường đạo hữu, ngươi biết rõ bao nhiêu về động tiên thế giới? Ách. Thiết Đường không ngờ Vân Phàm lại hỏi tới mình, sau khi sửng sốt vội vàng trả lời, ta cũng mới lần đầu đi vào động tiên tàng cảnh, không hiểu rõ tình huống của nơi này cho lắm. Nhưng mà căn cứ theo Phong Vũ lâu chúng ta ghi lại, mỗi một chỗ động tiên thế giới đều sẽ bất đồng, có cái khắp nơi cơ duyên, có cái lại là vạn phần hung hiểm. Cho nên, chúng ta cẩn thận thì tốt hơn. Cái gì? Còn gặp nguy hiểm sao? Thiên Hà há mồm kinh ngạc, vừa rồi còn muốn vội vội vàng vàng, nghe xong câu này liền hiểu xịu ngay tức khắc. Mà bọn họ vừa dứt lời, nơi xa đột nhiên vang vọng tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên La Bằng đám người gặp phải phiền toái. Đi, chúng ta tới xem xem. Vân Phàm mang theo Thiên Hà đám người đi tới trong sân cốc, trên đường đi cũng không gặp phải uy hiếp. Chỉ thấy tới gần miếu thờ, một đạo bình chướng vô hình cản trở La Bằng cùng các Thiên Vương đám người ở bên ngoài, cả người vết thương chồng chất, dị thường chật vật. Là cấm chế. Thiết Đường thét lên kinh hãi, vẻ mặt mang theo vài phần nghiêm trọng. Thượng cổ cấm chế giống như thế, dùng lực lượng để xông vào át hẳn sẽ không thành. Thiên Hà buồn bực nói, vậy phải làm thế nào? Tới cũng đã tới, chẳng lẽ tay không mà quay về sao? Thật không cam lòng. Thiết Đường lắc đầu, dự đoán, nếu thánh hồn để chúng ta đi vào, chắc chắn sẽ không phải là làm chuyện vô ích, hẳn sẽ có phương pháp phá giải, chỉ là chúng ta còn chưa tìm ra thôi. Phương pháp phá giải? Thiên Hà càng thêm đau khổ, dứt khoát đặt mông ngồi xuống đất. Hắn là người có tu vi yếu nhất nơi đây, chứ đứng xem ra còn có thể làm gì? Mập mạp chết bẩm, đứng lên cho ta. Phương Đồng tức giận đạp cho Thiên Hà một cái, giận dữ vì hắn không hề có ý tiến thủ, ngươi còn muốn lười biếng tới lúc nào? Ngươi ngồi như thế, cho là cơ duyên sẽ từ trên trời rớt xuống, rớt trúng đầu ngươi sao? Nơi này không có thì tới nơi khác mà tìm. Ách. Phương Đồng chỉ nói rất tùy ý, nhưng người chung quanh nhất thời tỉnh ngộ. Bọn họ theo thói quen suy tính, những thứ tốt đều đặt ở nơi quan trọng nhất, cho nên trong mắt chỉ tòa miếu thờ trước mắt. Trên thực tế, sơn cốc này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, mặc dù nơi đây không có, nói không chừng địa phương khác sẽ có thì sao? Nghĩ đến đây, La Bằng cùng các Thiên Vương đám người chia ra tìm kiếm khắp nơi. Mà ngược lại Thiên Âm lão quái không biết có tính toán gì, lại đứng im ở chỗ này. Đồng Đồng, ngươi thật sự quá thông minh. Thiên Hà dở khóc dở cười khen Phương Đồng một câu, người sau lại mở mịt đứng ngây người tại chỗ. Vân Phàm lặng lặng nhìn miếu thờ trước mặt, trong lòng hắn đã có chút suy đoán mơ hồ, nơi đây có thể là nơi hoàng giả thí luyện. Nhưng nhìn dáng vẻ chính mình bây giờ còn không có tư cách đi vào. Chúng ta đi xem một chút. Vân Phàm nhìn hoàn cảnh chung quanh, sau đó dẫn Thiên Hà đám người vòng quanh miếu thờ đi lại. Thiên Âm lão quái khẽ do dự một hồi, sau đó đi theo. 12. Sơn cốc đại khái phân thành 5 khu vực. Trừ miếu thờ ở trung ương ra, chính bắc là một quảng trường rộng rãi, có thể chứa được mấy vạn người chiêu bái, một pho tượng khổng lồ nguy nga đứng vững vàng. Ở mặt đông của sơn cốc là một mảnh linh điền hoang vu, trải qua ngàn vạn năm năm tháng ăn mòn, đã sớm mất hết linh khí. Mà phía nam sơn cốc là một tòa tu luyện tràng đã thành phế tích, khắp nơi đều là dấu vết loang lổ. Sơn cốc mặt tây sát khí ngất trời, chính là một tòa hồn mộ do hồn bảo đã tàn phá chất đồng tạo thành. Vân Phàm cùng Thiên Hà đám người đứng ở ngoài quảng trường phía bắc, nhìn lên pho tượng khổng lồ phía trước, tâm thần không khỏi chấn động. Trước mắt là một pho tượng cao 10 trượng, một nam tử thương tích đầy người vai kháng trụ lớn, giận dữ nhìn trời cao, ngạo nhiên mà đứng, tại dưới chân hắn là vô số thi thể yêu ma, giống như một pho tượng tuyệt thế ma thần, tán lộ ra khí tức vô cùng kinh khủng. Đây rốt cuộc là nhân vật nào? Thiên Hà không tự chủ co rúm lại, chỉ một pho tượng cũng đã làm người ta không dám nhìn rồi. Vân Phàm đống nhiên mở miệng nói, đây là thời kỳ viết cổ, pho tượng của giản tộc thủy tổ. Giản tộc thủy tổ? Phải. Vừa nói chuyện, Vân Phàm chống đỡ áp lực kinh khủng, từng bước đi đến trước pho tượng. Thiết Đường cùng Thiên Hà, Phương Đồng hai mặt nhìn nhau, cũng không chút do dự đi theo. Càng đi vào sâu trong quảng trường, Vân Phàm đám người thừa nhận áp lực càng cường đại. Bọn họ đi mỗi bước, cơ hồ cũng muốn dùng hết lực lượng toàn thân mới có thể đứng vững. Cứ như vậy một đoạn đường ngắn ngủi, Vân Phàm bọn họ lại đi suốt một canh giờ, rốt cục đi tới trước mặt pho tượng. Chỉ thấy phía dưới pho tượng khắc một thiên minh văn ngắn gọn, mặc dù không ai hiểu những văn tự cổ xưa này, nhưng khi Vân Phàm đám người nhích tới gần, một thanh âm cổ xưa mờ ảo vang vọng trong đầu bọn hắn. Thái cổ có linh, tự tên là Giản. Thiên phụ địa mẫu, sống tại Hoang Mãng. Mệnh trung mang sát, cả đời sát phạt. Không ngừng vươn lên, thiếu niên là vương. Trong bình man di, ngoài ngự yêu ma. Nhân tộc cộng chủ, thiên hạ vĩnh xương. Cổ xưa mở ảo thanh âm, phản phất đưa Vân Phàm đám người về vạn cổ năm tháng. Đây là một thế giới hoang vu thê lương, cô độc tịch mịch, cũng là một thế giới vạn tộc tranh phong, ma thần chúa tể. Đây là một thời đại nhiệt huyết sát phạt, chiến loạn vô tận, cũng là một thời đại mệnh như cỏ rác, hai kiếp không ngừng. Trong thoáng chốc, một đạo ấn ký cổ xưa khắc vào sâu trong linh hồn của Vân Phàm. Chương 128, con đường của Vân Phàm Serpent. Ông ngóng ông. Giữa quảng trường, truyền đến trận trận ba động. Đang lúc này, bốn đạo thiên quang từ trên trời giáng xuống, chia ra rót vào đỉnh đầu Vân Phàm cùng thiên hà đám người. Thấy một màn như thế, Thiên Âm lão quái đứng ngoài quảng trường cảm thấy mừng rỡ, cất bước muốn xông vào quảng trường. Nhưng mà, một đạo lực lượng vô hình sinh ra cản trở không để hắn bước vào. Không. Cơ duyên của ta. Thiên Âm lão quái vốn dĩ còn đang vui mừng, trong nháy mắt trở nên dữ tợn và mẹo, hướng về phía quảng trường gào thét. Hắn cả đời này muốn tranh giành mạng sống với ông trời, cướp đoạt cơ duyên, không ngờ hôm nay cơ duyên ngay trước mắt, chính mình lại bỏ qua. Nếu vừa rồi hắn không do dự, nếu vừa rồi hắn đi theo Vân Phàm đám người cùng nhau đi vào, chính mình có thể giống bọn họ, được thiên quan quán đính hay không? Thiên Âm lão quái vĩnh viễn không bao giờ biết mình đã bỏ qua điều gì. Thiên Âm lão quái, có chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy dị tượng, La Bằng cùng các Thiên Vương đám người nhanh chóng lao tới quảng trường. Đừng hỏi lão phu không biết gì. Hừ. Thiên Âm lão quái giờ phút này còn đang nổi nóng, làm gì có lòng giải đáp cho La Bằng bọn họ. Hừ lạnh một tiếng, sau đó rời đi, tính toán đi nơi khác tìm kiếm cơ duyên của mình. Sao vậy? Vì sao không vào được? Con mẹ nó. Tại sao không để cho lão tử đi vào? Đáng chết. Đáng chết. La Bằng thử mấy lần liền muốn ra sức lao vào trong quảng trường, đáng tiếc mỗi một lần đều bị đánh văng ra, chấn cho ngũ tạng lục phủ kịch liệt sôi trào, thiếu chút nữa thì hộc máu. Các Thiên Vương cùng Ngụy Minh bay sang nhìn nhau, thần sắc có chút âm trầm khó đoán. Điền Hồng Chí cùng Phiền Bình thì không cam lòng bất đắc dĩ. Thật ra mấy người bọn hắn đi tới đầu tiên chính là quảng trường này, dù sao nơi đây có một pho tượng vô cùng nổi bật. Nhưng đợi bọn hắn tới gần, mới phát hiện quảng trường vô cùng trống trải, trừ pho tượng khổng lồ kia ra, không có gì cả. Bọn họ cũng phát hiện pho tượng này có chút cổ quái, nhưng để có thể tiết kiệm thời gian, mau chóng tìm được nhiều chỗ tốt hơn, mấy người bọn họ tự nhiên không muốn chậm trễ thời gian ở nơi này, cho nên mau mau chóng chóng tản ra tìm kiếm. Nào ngờ, còn chưa chờ bọn họ tìm được gì, quảng trường kia lại nổi lên động tĩnh lớn như thế. Bỏ qua chính là bỏ qua, hối hận cũng vô tác dụng. La Bằng cùng các Thiên Vương đám người liếc nhìn bốn người trên quảng trường một cái thật sâu, chỉ có thể mang theo hối hận mà rời khỏi. Giữa quảng trường, dị tượng kéo dài nửa giờ mới chấm dứt. Khi Thiên Hà đám người mở hai mắt ra, phát hiện cả người giống như thoát thai hoàn cốt, vậy thần thanh minh, tâm tình thư sướng. Gì? Trong đầu ta Đại Mộng Luyện Tâm Kinh. Đây là gì? Chẳng lẽ là tiên pháp? Thiên Hà hô lên kinh hãi, cả người như gặp ma bình thường đứng như trời trồng, trong mắt kinh hãi vô cùng. Không chỉ riêng Thiên Hà, Phương Đồng cùng Thiết Đường đều có phản ứng như vậy. Trong đầu ta cũng có. Huyền Âm Thất Diệu Chân Giải. Tên thật kỳ lạ. Của ta, Thiên Biến Tốn Phong Lục. Ba người nhìn nhau, trong mắt kinh ngạc trong nháy mắt hóa thành mừng rỡ như điên. Đây là tiên đạo công pháp, hơn nữa còn là thượng cổ truyền thừa trọn bộ công pháp. Ba người đều là tu tiên cao thủ, nhất là Thiết Đường, đã là tiên đạo cường giả tiếp cận bát tinh. Tự nhiên kiến thức bất phàm. Bọn họ chỉ cần liếc qua đã biết công pháp này tốt xấu thế nào, đây tuyệt đối là tiên pháp thích hợp chính mình tu hành nhất, so với bọn hắn hiện tại tu luyện công pháp không biết cường đại hơn bao nhiêu lần, hơn nữa còn là một bộ đầy đủ, phẩm chất cao, có thể nói là cực phẩm trong cực phẩm. Chỉ sợ đặt tại Lục Đại Tiên Tông, cũng có thể làm truyền thừa một phái. Cơ duyên là gì? Đây chính là cơ duyên. Hạnh phúc quá đột nhiên, Thiên Hà trong lòng hoàn toàn không có chuẩn bị, nhất thời mừng rỡ phân không ra nam bắc. Nếu không phải đang chống đỡ áp lực lớn, bọn họ đã sớm cười thành tiếng. Qua một hồi lâu, Thiên Hà đám người mới dần dần bình phục cảm xúc. Lão đại, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Truyền thừa từ đâu mà tới? Thiên Hà lau nước miếng chảy xuống bên khóe miệng, kích động hỏi Vân Phàm. Chỉ thấy Vân Phàm suy tư một lát, sắc mặt trầm tĩnh nói, Thánh hồn tiền bối để cho ta đi vào chỗ này, trước tiên tham bái pho tượng giản tộc thủy tổ một chút. Ta nghĩ, hẳn là Thánh hồn tiền bối an bài. Thật ra Vân Phàm tới đây, chỉ muốn chiêm ngưỡng vị giản tộc thủy tổ này thôi, tỏ lòng tôn trọng, hắn cũng không ngờ nơi này lại có tiên pháp truyền thừa. Hơn nữa dựa vào giản tộc bộ lạc tài đại khí thô, ban thưởng tiên pháp khẳng định không phải tầm thường. Nếu không sao có thể để cho tiên đạo cường giả như Thiết Đường, còn có Thiên Hà cùng Phương Đồng xuất thân từ tiên đạo thế gia thất thố đến thế. Đúng rồi lão đại, ngươi lấy được tiên pháp gì? Nghe Thiên Hà hỏi, Phương Đồng cùng Thiết Đường lập tức đưa ánh mắt rơi vào trên người Vân Phàm, trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng tò mò. Không ngờ được, Vân Phàm lắc đầu nói, ta không có tiên pháp, chỉ có một đạo ấn ký kỳ quái. Ấn ký kỳ quái? Là ấn ký gì? Thiên Hà đám người càng tò mò hơn, nhưng Vân Phàm không thể nào dùng ngôn ngữ để miêu tả, ta cũng không biết là ấn ký gì. Nhưng cảm giác như vậy cùng thời điểm ban đầu thức tỉnh tiên phu ấn ký không sai biệt lắm, nhưng có chút bất đồng. Ách! Thiên Hà đám người không hiểu sao, dứt khoát không hỏi nhiều nữa. Lão đại, kế tiếp chúng ta đi chỗ nào đây? Ta rất nóng lòng rồi, ha ha ha. Thiên Hà bây giờ đã bội phục Vân Phàm tới mức quỳ sát đất rồi, nếu như lúc này Vân Phàm bảo hắn lên núi đao xuống biển lửa, đoán chừng hắn cũng sẽ không thèm nhíu mày. Vân Phàm ngẩng đầu nhìn pho tượng, trầm giọng nói, giản tộc thủy tổ pho tượng có thể trấn áp nội tâm tai họa, nơi này cũng là một địa phương tốt để tu luyện. Không bằng mọi người đi các nơi trong sơn cốc xem, có thu hoạch hay không, sau đó quay lại nơi này tu luyện.
Ách! Lão đại, chúng ta không cùng đi sao?
Thiên Hà vẻ mặt kinh ngạc nhìn Vân Phàm, trong lòng đột nhiên bối rối. Không biết bắt đầu từ khi nào, Thiên Hà tin cậy Vân Phàm càng ngày càng sâu nặng, đột nhiên để cho hắn hành động một mình, ngược lại có chút mất mát. Mỗi người đều có con đường riêng của mình. Đường của ta, không phải là đường của các ngươi. Vân Phàm thật tình nhìn ba người, sau đó xoay người rời đi. Nhìn thân ảnh Vân Phàm đi xa, Thiên Hà không khỏi cúi đầu, tâm tình kích động trở nên vô cùng mất mát.
Thiên ca, ngươi sao vậy?
Phát giác tâm tình Thiên Hà không đúng, Phương Đồng trong lòng dâng lên một tia lo lắng.
Ta không sao.
Thiên Hà trên mặt nặn ra nét cười khổ, vạn phần phiền muộn nói, Đồng Đồng, chúng ta có phải đã cách Vân Phàm lão đại càng lúc càng xa hay không? Phương Đồng ngẩn người, không biết nên trả lời thế nào. Lúc này, Thiết Đường khoác vai Thiên Hà, vỗ vỗ, Thiên Hà huynh đệ, chớ suy nghĩ quá nhiều, Vân Phàm tông sư nhất định sẽ trở thành cường giả đỉnh cao, đường mà hắn muốn đi, tất nhiên là một con đường vô cùng khó khăn cũng vô cùng huy hoàng. Nếu chúng ta không thể đuổi theo, vậy thì yên lặng chúc phúc cho hắn đi, hy vọng hắn có thể đi xa hơn trên con đường ấy. Thở dài một tiếng, ba người đều trầm mặc. Chương 129, hàng vạn hàng nghìn sát nghi hẻm serpent. Sơn cốc phía tây, mảnh vỡ đầy đất, hồn bảo bỏ đi, trồng chất như núi. Bởi vì nơi đây tràn ngập sát khí, La Bằng đám người không muốn ở lâu, chẳng qua dùng thần niệm dò xét, không có phát hiện điểm gì dị thường lập tức vội vàng rời đi. Chỉ là, sát khí trong mắt tiên đạo tu sĩ tựa như manh thu độc xà, đối với Vân Phàm tu luyện đại diệt thần văn mà nói, lại là thuốc bổ sánh ngang với thiên địa linh vật. Vân Phàm theo hướng tây mà đi, mục tiêu chính là sát khí nơi này. 12. Vạn cổ 5 tháng trước đây, giản tộc chinh chiến khắp bốn phương, sát phạt không ngừng, chế tạo hàng vạn hàng nghìn loại hồn bảo. Chiến sĩ sau khi chết, cũng không lưu danh, chỉ lấy hồn bảo chôn cùng để tế anh linh. Chiến sĩ dù có chết, hồn bảo dù được chôn, nhưng ý chí trường tồn, linh hồn bất diệt. Dần dần theo thời gian, sát khí ngưng tụ, hồn mộ này cũng từ đó mà xuất hiện. Mộ chính là nơi chôn cất sinh linh. Hồn mộ chính là mộ của hồn bảo. Đứng dưới chân hồn mộ, Vân Phàm trong lòng dâng lên sự kính nể. Cần phải mai táng biết bao nhiêu bất diệt chiến hồn mới có thể tạo thành một phần hồn mộ cao như núi thế kia. Vân Phàm có thể cảm nhận được, vạn cổ 5 tháng trước đây, thời khắc sát phạt đánh trận, cảnh tượng nhiệt huyết sôi trào, sinh tử thảm thiết. 3. Cất bước bước lên hồn mộ, một cỗ sát khí nồng đậm dâng lên, bao phủ Vân Phàm trong đó. Trời sinh vạn linh vì sao báo, tử chiến không ngừng giết giết giết. Giết, giết, giết. Ngưng tụ sát niệm của ngàn vạn năm, giống như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào thần hồn của Vân Phàm. Phốc. Trong lúc vội vàng còn chưa kịp chuẩn bị, Vân Phàm tâm thần chấn động, kêu một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một dòng máu tươi. Vạn bối Vân Phàm, vô tình quấy rầy anh linh các tiền bối, chỉ muốn mượn sát khí trong hồn mộ tu hành, mong các vị tiền bối thứ tội. Vân Phàm giọng nói bình tĩnh, mỗi từ mỗi chữ đều rất kiên định, ý chí bất khuất kiên cường xuất phát từ nội tâm, cùng hàng vạn hàng nghìn sát niệm cuốn lấy nhau, không hề sợ hãi chút nào. Ông ngóng ông. Thiên không phía trên sơn cốc chợt biến sắc, hồn mộ phảng phất thức tỉnh sau một giấc ngủ say. Sát ý băng bạc hóa thành hàng vạn hàng nghìn lưỡi dao sắc bén, cuồng loạn mà thô bạo, thoáng chốc đã cắn nuốt hết cả người của Vân Phàm. Dị tượng phát sinh tại hồn mộ phía tây, kinh động những người khác ở trong sơn cốc. Thiên Hà, Phương Đồng cùng Thiết Đường đội vàng chạy tới hồn mộ, đáng tiếc còn chưa kịp tới gần, đã bị nồng đậm sát khí cản phía bên ngoài, không thể tiến thêm. Chuyện gì đã xảy ra?
Lão đại,
Vân Phàm lão đại. Thiên Hà lớn tiếng gọi tên Vân Phàm, nhưng không thấy nửa câu đáp lại. Phương Đồng cũng âm thầm lo lắng, nhưng lại không thể làm gì. Vân Phàm tông sư sẽ không có việc gì đâu. Thiết Đường tựa như nghĩ đến cái gì, nhẹ giọng nói, theo ta được biết, Vân Phàm tông sư tu luyện võ đạo cấm điển đại diệt thần văn, công pháp này cực kỳ đặc biệt. Hắn chắc là muốn mượn sát khí nơi đây để tu hành, tôi luyện võ đạo tu vi của mình thôi. Nghe Thiết Đường nói như thế, Thiên Hà cùng Phương Đồng mới tỉnh ngộ, thở phào nhẹ nhõm. Đồng Đồng, ta quyết định không đi tìm cơ duyên nữa, ta muốn tận dụng thời gian để tu hành, mau chóng tăng lên tu vi của chính mình.
Ách, Thiên Ca, ngươi.
Trước ánh mắt kinh ngạc của Phương Đồng, Thiên Hà sắc mặt nặng nề nói, chúng ta dù gì cũng đi theo Vân Phàm lão đại vì tu luyện ngay cả sinh tử cũng không thèm để ý, làm sao ta có thể tiếp tục lười biếng chứ? Nếu không, sau này ngay cả tư cách đi theo hắn cũng còn không có.
Thiên Ca.
Phương Đồng kinh ngạc mà nhìn Thiên Hà, giống như lần đầu quen biết đối phương.
Thiên Ca, ta cũng sẽ tu luyện cùng ngươi.
Dứt lời, Phương Đồng nhìn sang Thiết Đường, người sau cười khổ nói, các ngươi hai người đã quyết định, vậy chúng ta cùng làm đi, dù sao lần này đạt được thu hoạch khổng lồ, tích lũy đủ để ta trùng kích cửu tinh. Ba người nhìn nhau cười, đồng lòng rời đi, quay lại quảng trường phía bắc.
Hừ, hồn mộ sát khí ngất trời, ngươi dám dẫn thân vào trong đó, lần này xem ngươi có chết hay không.
La Bằng từ xa chứng kiến dị tượng ở phía tây, không khỏi lạnh lùng cười. Hắn hiện tại chỉ ước Vân Phàm chết đi, nếu như Vân Phàm thật sự mà chết, đối với hắn tuyệt đối là tin tức tốt, chính mình còn có một cơ duyên khác. Tính toán như thế, ánh mắt La Bằng khẽ lóe lên, nhìn đám người Thiên Hà. Phía nam sơn cốc, Cát Thiên Vương cùng Ngụy Minh sóng vai mà đứng, cũng đang chú ý tới dị tượng phía tây. Tiểu tử này có phải thai tinh hay không đây, đi đến đâu cũng gây ra động tĩnh như thế. Cát Thiên Vương cười khổ lắc đầu, hiện tại hắn đã hoàn toàn bỏ qua tâm tư tính toán rồi, không còn ý nghĩ tranh đấu với Vân Phàm. Ngụy Minh khuyên nhủ, người người đều có cơ duyên, Thiên Vương cũng đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Dù sao lần này chúng ta tham dự, cơ hội không có tổn thất, hơn nữa thu hoạch cũng khá tốt.
Phải,
người với người đôi khi rất khó đem ra so sánh, điểm này Cắt Thiên Vương ta đã sống hơn nửa đời người, làm sao có thể không rõ chứ? Cắt Thiên Vương dù sao cũng đã tu hành nhiều năm, tâm tình không kém. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ xa chạy đến.
Sao?
Là La Bằng. Hắn tới chỗ chúng ta làm gì? Cắt Thiên Vương chân mày nhíu lại, mà Ngụy Minh đứng cạnh cười lạnh nói, hắn hơn phân nửa là thấy người kia gặp khốn cảnh, muốn thừa dịp cháy nhà hôi của. Nhưng bản thân hắn sợ một người không ứng phó nổi, cho nên muốn kéo chúng ta xuống nước mà thôi. Vậy chúng ta nên làm thế nào?
Ban đầu thế cục còn không rõ, chúng ta có thể nhân hỗn loạn mà kiếm lợi, nhưng lúc này đại thế đã mất, chúng ta cần gì phải nghịch thế mà đi?
Ngụy Minh tỉnh táo phân tích nói, không nói đến việc người kia có lâm nguy thật không, cho dù thật sự xảy ra chuyện, chúng ta cũng không thể làm loạn được. Chẳng lẽ Thiên Vương đã quên mất, phía ngoài còn có hai người thừa kế của gia tộc, chỉ cần bọn họ không chết, tương lai chính là cường giả đỉnh phong trên Thánh Linh Đại Lục này, chúng ta cần gì vì chút lợi ích trước mắt mà đắc tội với bọn họ? Dù sao giữa chúng ta cùng bọn họ cũng không có thâm cừu đại hận gì. Dừng một lát, Ngụy Minh cười thản nhiên nói, hơn nữa, hiện tại Lê Hướng Thiên đều chết hết, Tam Quang Đạo coi như đã xong. Nếu như La Bằng muốn chết, chúng ta cũng không ngại tiễn đưa hắn một đoạn đường, Cửu La Môn gặp gỡ tổn thất như thế, sau này không còn hy vọng của thời. Ngược lại, chúng ta có thể cùng thế lực tại Lạc Nhật Thành giao hảo, mượn cơ hội này thôn tính Tam Quang Đạo cùng Cửu La Môn. Tương lai, Thiên Vương trại chúng ta tất sẽ trở thành siêu cấp thế lực số 1 số 2 của Biên Hoàng chi địa. Nghe Ngụy Minh phân tích, trong mắt Cắt Thiên Vương hiện lên tinh quang, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần nụ cười.
12. Hồn mộ phía tây, sát nghiệm ngập trời. Chiến hồn yên nghỉ bao nhiêu vạn năm, từ trong địa ngục tỉnh giấc. Vì chiến mà sinh, vì chiến mà tử, thiên thu vạn thế, muôn lần chết cũng không hối hận. Vân Phàm đứng sâu trong bóng tối, tựa như một chiếc thuyền lá lênh đênh giữa ngàn vạn cơn sóng dữ, thừa nhận hàng vạn hàng nghìn sát nghiệm trùng kích, tâm thần dần dần tăng dã. Nhưng dù vậy hắn vẫn thủ vững bản tâm, mặc cho sát nghiệm xâm nhập, thủy chung chưa từng dao động. Thần hồn cửu chuyển, thiên cương cửu luyện, cửu khổ lúc tâm, ý chí vô thượng. Trong thoáng chốc, Vân Phàm đem hàng vạn hàng nghìn sát nghiệm chủ động rót vào trong thần hồn, muốn dùng vô cùng sát nghiệm rèn luyện thần hồn ý chí của mình. Đồng thời, hắn còn đem hung sát khí dung nạp trong thân thể, thử luyện hóa hấp thu. Suy suy, thổ nạp sát khí, Vân Phàm trong nháy mắt bị sát khí bao trùm, hóa thành một cái kén màu đen khổng lồ. Sinh cơ càng lúc càng suy yếu. Chương 130, băng hỏa kỳ cảnh toàn. Một người như thế nào mới coi như đang sống? Còn thở, tim đập, hay là còn suy nghĩ? Thời khắc mà Vân Phàm từ trong bóng tối thức tỉnh, hắn nghĩ là mình đã chết. Hắn không cảm giác được sinh cơ của mình, không cảm giác được tim mình đang đập, nếu như không phải vẫn còn suy nghĩ, hắn cùng với người chết lại có khác gì chứ? Trong thoáng chốc, vô tận sợ hãi dâng lên. Đây là lần đầu tiên Vân Phàm cảm nhận được tử vong đến gần mình đến thế, thì ra chính mình vẫn sợ chết đến thế hay sao? Thùng thùng. Một tiếng tim đập yếu ớt vang lên, tâm thần của Vân Phàm cũng rung động theo nhịp đập này, một luồng sinh cơ dần dần lan tỏa khắp người. Thùng thùng. Qua một hồi lâu, lại một tiếng tim đập nữa vang lên. Sinh cơ trong cơ thể Vân Phàm dần dần khôi phục, cảm giác lần nữa trở lại trên người hắn. Đầu tiên là thần hồn biến hóa. Được hàng vạn hàng nghìn sát nghiệm rèn luyện, thần hồn Vân Phàm phảng phất trải qua thiên truy bất luyện, càng thêm bền bỉ. Thậm chí dần dần đưa hàng vạn hàng nghìn sát nghiệm dung nhập vào trong ý chí của mình, giống như mũi kiếm sắc bén, muốn chém bay hết thể những thứ hư ảo. Tiếp theo là thân thể biến hóa. Hấp thu rất nhiều hung sát khí, thân thể Vân Phàm trở nên dị thường vững chắc, trái tim đập cũng chậm chậm hơn. Đây là di chứng của sát khí luyện thể, thiếu chút nữa làm cho hắn đồng hóa với tử khí. May mà sát khí trong cơ thể Vân Phàm đã bão hòa, cuồn cuộn không dứt trong tim lại ngưng luyện thành hung sát lực. Chính thời khắc này, Vân Phàm không chút do dự, trực tiếp đem hung sát lực trong cơ thể ngưng tụ thành một luồng, phóng tới các huyệt khiếu trên tay trái. Võ đạo chi tu, ngược dòng mà đi, không sợ không hãi, không tiến tất lùi. Bị hung sát lực trùng kích, huyệt khiếu trên tay hắn dần dần khai thông. Chỉ là tích lũy càng thâm hậu, hung sát lực cần có càng nhiều, mà ngưng luyện càng nhiều huyệt khiếu, ngưng khiếu sau này lại càng thêm khó khăn. Sau khi Vân Phàm liên tục giải khai 10 huyệt khiếu, hắn dần dần cảm giác đã không còn dư lực, hắn cũng hiểu đã đến thời khắc cực hạn của thân thể mình. Cho nên hắn giảm tốc độ, vừa luyện hóa huyệt khiếu, vừa hấp thu hung sát khí, cứ thế liên tục tuần hoàn. Thời gian trong quá trình tu luyện dần dần trôi qua, không biết bao lâu, Vân Phàm mới ngừng lại. Hắn lúc này cả người tràn đầy sát khí, vẫn như thực chất bình thường. Tay trái của hắn đã ngưng luyện 13 huyệt khiếu, cộng thêm với bản thân sẵn có 57, tổng cộng là 70. Trong lúc vung quyền, lực nặng 6.000 quân, cùng lúc trước so sánh, gia tăng thêm 1.000, hoàn toàn tương đương với cộng thêm lực lượng của một vị tông sư bình thường, trên lệnh với trung vị tông sư chỉ một bước ngắn mà thôi. Đông nhiên mở mắt ra, ánh mắt Vân Phàm giống như sáng mang tỏa ra, sau đó dần dần thu liễm. Hả?
Đây là địa phương nào? Vân Phàm vẫn ngắm nhìn chung quanh, khắp nơi là tường băng trong suốt trong sáng. Nơi này không gian nhỏ hẹp, giống như một vết nứt dưới lòng đất.
Từ thứ ba,
Vân Phàm dùng tay nhẹ nhàng chạm vào tường băng, hơi lạnh thấu xương thẩm thấu tới linh hồn, ngón tay cũng cóng lại. Đây là sát khí dựng dưỡng ngàn vạn năm ngưng tụ mà thành băng thạch, tu sĩ bình thường chạm vào ắt hẳn phải chết, nếu không phải thể chất của Vân Phàm đặc thù, sợ rằng hiện tại đã biến thành một pho tượng đá. Nắm chặt nắm đấm, Vân Phàm mới phát giác, thân thể da thịt của mình cứng ngắc, ngay cả bước đi cũng có chút mất tự nhiên. Tại sao có thể như thế? Vân Phàm kinh ngạc nhìn bàn tay, cau mày, mắt lộ vẻ suy tư.
Vành,
một quyền đánh ra, một tiếng xé gió vang vọng. Khí toàn nổ tung, nhấc lên trận trận khí lãng. Vân Phàm khẽ thở phào nhẹ nhõm, thân thể không có vấn đề, lực lượng quả thật tăng cường không ít. nhưng lực lượng tăng nhanh, để cho lực khống chế của hắn đối với lực lượng, hoặc là nói khống chế thân thể, lại không cách nào tùy tâm sở dục giống như trước, sau này cần phải dùng nhiều thời gian làm quen với lực lượng của mình mới được. Vân Phàm tiểu tử, mau thả bổn tôn ra ngoài. Một thanh âm u ám quanh quẩn trong đầu Vân Phàm, để hắn sửng sốt ngạc nhiên.
Vành.
Khúc khích ba. Vân Phàm tế phong linh hoàn, một con tiểu hùng màu trắng đen phá giới lao ra.
Tà thân tiền bối,
ngươi đã tỉnh.
Hoa nha nha.
Nếu bổn tôn không tỉnh, sợ rằng chết lúc nào còn không biết nữa. Hắc Bạch tiểu hùng tức giận ôm chặt bắp chân Vân Phàm, vừa cắn vừa la hét, tựa như phát tiết cảm xúc bất tức trong lòng. Vân Phàm vung chân đá văng nó ra hỏi, "Tiểu ngu đâu?
Nó không sao chứ?
Tên ngu ngốc kia sao, hiện tại còn chưa chết." Tà thần tức giận nói, "Ai bảo ngươi ban đầu cùng yêu ma hóa thân liều mạng? Nếu không phải thời khắc cuối cùng, tên ngu ngốc kia tiêu hao hồn lực trợ giúp cho ngươi, ba người chúng ta đều đi đời nhà ma rồi." Thấy Vân Phàm trầm mặc, Tà thần lúc này mới nhớ tới mục đích mà mình muốn ra ngoài.
"Đừng nói nhiều lời nữa, thiếu chút nữa quên mất giáo huấn ngươi."
Tà thần chỉ vào Vân Phàm, hét lớn, "Ngươi,
tiểu tử ngươi lại muốn chết sao? Lại dám tu luyện ở chỗ thế này? Nếu như bị sát khí đồng hóa, ngươi chết chắc rồi, không ai có thể cứu được ngươi. Ngươi chết không quan trọng, nhưng bổn tôn hiện tại cùng sinh cùng tử với ngươi, ngươi chết, bổn tôn cũng phải chết. Bổn tôn làm sao lại xui xẻo như thế, dính dáng tới tên tiểu tử ngu ngốc đen đuổi như ngươi làm gì?" Nghe Tà thần đoán trách, Vân Phàm chẳng những không tức giận, trong lòng lại có thêm một tia thân thiết cùng quen thuộc.
"Vân Phàm tiểu tử, ngươi rốt cuộc có rõ tình trạng thân thể của ngươi hay không?"
"Rõ ràng."
"Ách,
cái gì?
Rõ ràng?
Ngươi nói ngươi biết rõ?"
Nghe Vân Phàm trả lời gọn gàng linh hoạt như thế, Tà thần ngược lại nghẹn lời,
"Ngươi,
ngươi rõ cái gì?"
"Ta biết rõ luyện hóa sát khí sẽ tạo thành thương tổn đối với thân thể, cũng rõ đại diệt thần văn cấm kỵ, võ đạo tu vi của ta càng cao, thọ nguyên tiêu hao sẽ càng nhanh. Những chuyện này, ta đều biết."
Vân Phàm nói rất bình thản, vẻ mặt cũng rất bình tĩnh, tựa như đang nhắc đến người khác, mà không phải mình.
Tà thần sửng sốt một hồi lâu, bỗng nhiên có chút phát điên nói, "Ngươi đã biết rõ, vậy mà ngươi còn dám làm như vậy? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?
Coi như muốn đi đầu thai, cũng không vội vàng như ngươi đâu.
Đàng hoàng nói cho ngươi biết, ngươi ban đầu hao tổn gần 10 năm thọ nguyên, dù sau này ngươi tiên đạo thành công, thọ nguyên cũng không thể bồi bổ lại."
Vân Phàm mặc nhiên túi đầu, cũng không nói câu nào.
Có chút đạo lý, hắn hiểu rõ,
nhưng có một số chuyện, hắn không thể không làm.
"Vân Phàm tiểu tử, ngươi đúng là kẻ ngu ngốc."
"Ngu ngốc?
Ngu xuẩn.
Bổn tôn đúng là sinh vào giờ xấu, mới gặp phải tiểu tử như ngươi.
Bổn tôn hận a."
Ta thân chửi ầm lên, Vân Phàm như không nghe thấy, đi tới sâu trong vết nứt.
12.
Cổ kính thâm u, tiến tĩnh như diệt. Đây là một lối đi hẹp dài, không biết thông nơi nào. Vân Phàm đi về phía trước, Tà thần theo sau, dọc đường đi mắng chửi không ngừng, không có giây lát nào ngừng nghỉ. Chỉ chốc lát sau, Vân Phàm đi tới cuối vết nứt, một đạo quang mang nóng rực kích thích hai mắt, một cô cực lạnh cực nóng khí lãng bao phủ quanh người. Định nhãn nhìn lại, phía trước biển lửa nham tương, mãnh liệt mênh ngông. Trung quanh sát khí ngưng băng, thâm hàn thấu xương. Nơi này hẳn là một chỗ kỳ cảnh băng hỏa giao hòa. Chương 131, song sinh liên hòa bản. Trong hầm băng khổng lồ, địa hỏa hừng hực không tắt. Vân Phàm đứng im nhìn chằm chằm hỏa ngục, nhìn nham tương dâng lên trước mắt, trong lòng thấy rung động vô cùng. Nếu không cẩn thận ngã xuống nơi đây, sợ rằng xương cốt cũng bị hòa tan.
"Vân Phàm tiểu tử, đây là địa phương quỷ quái nào? Sao ngươi có thể chạy tới chỗ này?"
Tà thần vẫn đi theo phía sau Vân Phàm, thấy cảnh tượng như thế, làm gì còn lòng dạ mà mắng chửi.
"Ta đang trong một chỗ động thiên tàng cảnh."
Lập tức, Vân Phàm kể lại một lượt những chuyện đã trải qua gần đây. Đầu tiên là thức tỉnh, đặt chân vào võ đạo tông sư, rồi sau đó rời đi Lạc Nhật thành, tiến vào thí luyện chi địa trong Vô Ngân Hoa Mạc, rồi đến Sấm Quan trợ giúp cho Tạ Lạc Nhi cùng Tống Tiểu Phong đạt được truyền thừa. Tiếp theo tiến vào động tiên tàng cảnh rồi mới xuất hiện tại nơi này.
Tà thần không ngờ chỉ 3 tháng thời gian ngắn ngủi, Vân Phàm đã trải qua nhiều chuyện như vậy, khó trách vừa rồi nó cảm thấy trên người đối phương có khí tức trầm mộ, thậm chí ngay cả khí chất cũng đã biến hóa.
"Ngươi thật ngu ngốc, đại ngu ngốc."
Tà thần bỗng nhiên chửi ầm lên, "Ngươi có biết không, ngươi đã bỏ lỡ cơ duyên lớn cỡ nào? Giản tộc bộ lạc truyền thừa, ngươi lại nhẹ nhàng nhường cho kẻ khác sao?
Các ngươi tiên đạo tu sĩ không phải thường nói tranh mệnh với trời ư?
Ngươi không tranh không đoạt, làm sao bước tới đỉnh phong?
Nếu ta là ngươi, đã ăn sạch bọn hắn. Sau đó toàn bộ cơ duyên nơi này, hết thảy tất cả, hết thảy đều là của ta."
Vân Phàm không để ý đến Tà thần, chỉ lo quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Tà thần mắt phải lóe lên, móng vuốt mập mạp gãi gãi ngực, cười quái dị nói, "Đúng rồi, Vân Phàm tiểu tử, nếu con yêu ma hóa thân xui xẻo kia bị ngươi giết chết, yêu ma nội hạch có phải đang ở chỗ ngươi hay không?"
"Nội hạch?"
Vân Phàm ở càn khôn trạc tìm kiếm, đem một tảng đá đen tủi lấy ra, "Ngươi nói đến cái này sao?
Vật này có ích lợi gì?"
"Không sai không sai, chính là thứ này."
"Kiệt kiệt 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 ba."
Tà thần trong mắt tia sáng càng tăng thêm. Tà mị mang theo một loại tham lam cùng dục vọng cực độ, đây là yêu ma nội hạch, hơn nữa không phải yêu ma nội hạch bình thường, dĩ nhiên hữu dụng, chỉ là xem ngươi dùng như thế nào thôi.
Dừng một chút, Tà thần cố nén tham lam mà nói, yêu ma đối với nhân tộc các ngươi cùng các sinh linh khác mà nói, chính là tử địch, là ngoại tộc, nhưng bọn hắn cũng là đặc thù sinh mạng thể tồn tại trong thiên địa, cho nên nội hạch đối với nhân tộc các ngươi mà nói có lẽ sẽ vô dụng, nhưng đối với một số loại tiên linh hồn thể lại là đại bổ.
Nói thí dụ như bổ tôn.
Kiệt 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 ba.
Tiếng cười âm trầm vang vọng khắp băng hỏa cảnh.
Tà thần chính là tà niệm của vạn linh trên thế gian biến thành, yêu ma lại là tử linh trong cựu u biến thành.
Thật lòng mà nói, hai bên vốn là đồng nguyên, vì vậy yêu em mở nội hạch đối với tà thần mà nói, tuyệt đối là đại bộ vật. Nếu có thể sử dụng, vậy thì cho ngươi. Vân Phàm tiện tay đưa nội hạch cho tà thần, người sau sững sờ giật mình.
Cái
gì? Ngươi cứ như thế cho ta sao? Tà thần lại kích động ngoài ý muốn, tùy ý mà cười nói, Vân Phàm tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không sợ bổn tôn càng ngày càng mạnh, cuối cùng đổi khách thành chủ sao?
Đổi khách thành chủ?
Đoạt xá chuyển sinh sao? Vân Phàm kinh ngạc, chân mày hơi nhíu lại. Hắn chưa từng nghĩ tới việc phân chia chủ thứ, càng không coi tà thần hoặc tiểu ngu là thuộc hạ của mình, không bao giờ ép buộc bọn họ làm gì. Hắn chỉ là một người bình thường, có một cái tâm bình thường, sinh mệnh ở trong mắt của hắn đều là bình đẳng. Hắn sẽ không vì đối phương là đế vương cao cao tại thượng mà ngưỡng mộ, cũng không vì đối phương là một người ăn xin thấp hèn mà coi thường. Ngang hàng sinh mệnh, ngang hàng đối đãi. Ta thân tiền bối, nếu quả thật có một ngày như thế, ta hy vọng ngươi có thể bảo vệ cho muội muội của ta, nàng là người thân duy nhất của ta, ta cũng là thân nhân duy nhất của nàng trên cõi đời này. Không để cho nàng biết tin tức ta đã chết, cho dù phải lừa gạt nàng cả đời cũng được. Giọng nói lộ ra vẻ bi ý nồng đậm, bình thản mà chân thành. Ta thân không khỏi lâm vào trầm mặc, mình là ta thần, chính mình phải tràn đầy ta niệm, làm sao có thể vì một tên nhân tộc bé nhỏ mà cảm thấy bi thương, cảm thấy đồng tình.
Ha ha, bổ tôn rất thích sự hào phóng của ngươi, thật ra đi theo ngươi cũng không tồi, ít nhất thực lực của ngươi không yếu. Cho nên ngươi yên tâm, bổ tôn quyết định tạm thời sẽ không ăn ngươi.
Ta thần cười ha ha, đem yêu ma nội hạch nuốt vào trong bụng, mắt phải ta quang tăng cường nhưng ngay sau đó liền thu liễm.
Vân Phàm tiểu tử, thọ nguyên quá độ tiêu hao là vấn đề rất nghiêm trọng, phải nghĩ biện pháp.
Ta thần tựa như tâm tình thật tốt, lại không trách mắng Vân Phàm nữa.
Vậy tiền bối có biện pháp gì không?
Tại người khác xem ra, Vân Phàm chỉ mới mười mấy tuổi đã có thực lực vô cùng cường đại, có thể nói là tuyệt đại thiên tiêu. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, lực lượng của Vân Phàm chính là dùng tánh mạng của mình đánh đổi. Hắn mặc dù đạt được lực lượng, nhưng trả giá cũng rất nhiều. Trầm ngâm chốc lát, tà thần mắt phải chợt lóe, Vân Phàm tiểu tử, võ đạo tu hành tạm thời nguyên nên dừng lại, dù sao hiện tại lực lượng tăng lên quá nhanh, đối với thân thể dễ tạo thành thương tổn quá lớn, cần có thời gian chu luyện. Sau này ngươi hãy chủ tu thiên đạo, thời điểm đối địch cũng tận lực không dùng võ đạo.
Đa tạ tiền bối chỉ điểm.
Vân Phàm biết tình huống thân thể của mình, nhưng tiên đạo tu vi của hắn vẫn dừng ở trúc cơ cảnh, thủy chung không có công pháp ngưng tụ thần đan, cho nên mới tiếp tục tu luyện võ đạo. Hắn biết rõ chính mình sắp sửa đối mặt với cường địch như thế nào, cũng rất rõ ràng thực lực của cựu nhân. Tuy nói, quân tử báo thù 10 năm không muộn, nhưng Vân Phàm không đợi được 10 năm. Mỗi một ngày đối với hắn đều là đau khổ. Nhưng lúc trước được thánh hồn chỉ điểm, hắn hiện tại cũng có chút đầu mối.
Ông ong ông ba.
Không gian đột nhiên lay động, tường băng chung quanh nhẹ nhàng chấn vang. Ngay lúc này, nham tương chợt phun trào, sóng nhiệt mãnh liệt phả tới, khí tức thiêu đốt tràn ngập toàn bộ vết nứt.
Chuyện gì xảy ra?
Núi lửa bộc phát. Ta thân cả kinh, vội vàng nhảy đến bả vai Vân Phàm.
Gì?
Bên trong nham tương có gì đó bắn ra kia?
Vật gì thế nhỉ?
Vân Phàm theo ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy trong nham tương, hai ngọn lửa chậm rãi dâng lên, xung quanh vầng sáng lượn lờ. Hai ngọn lửa cơ hồ đã thành hình, giống như thực chất. Một đen một đỏ, hình dáng như đóa hoa sen, cựu diệp cựu nhụy, lấy hỏa làm gốc, lấy sắt làm dinh dưỡng, cắn nuốt hàn băng chi khí xung quanh, sau đó chuyển đổi lẫn nhau.
Được thấy hình ảnh thần kỳ như vậy, Vân Phàm cùng Tà Thần cảm thấy như đang trong ngộng, mặc dù sóng nhiệt tạt tới cũng phảng phất chưa tỉnh.
Tiền bối, đó là vật gì vậy? Nghe Vân Phàm hỏi thăm, Tà Thần mắt phải hiện lên tinh quang, nếu bổn tôn đoán không nhầm, băng hỏa kỳ cảnh tuyệt đối không phải là thiên nhiên tạo thành, hẳn là giản tộc đại năng dùng thông thiên thủ đoạn, đem địa hỏa phong ấn tại nơi này, sau đó dùng hàn băng chi sát dựng dưỡng hỏa linh chi chủng, chuyên vì hậu nhân ngưng luyện thần đan sử dụng. Quả nhiên là vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần hỏa chủng này bất diệt, giản tộc bộ lạc truyền thừa cũng sẽ không đoạn tuyệt.
Chương 132, khởi nguyên của văn minh phản.
Sự thật đúng như Tà Thần đã nói, song sinh liên hỏa chính là hỏa chủng mà giản tộc ngưng tụ ngàn vạn năm, chẳng những hấp thu ý chí cùng tinh thần của mỗi đời giản tộc, còn chất chứa cả tương lai của bộ tộc này. Nếu như nói, thí luyện chi địa chính là căn cơ giúp cho giản tộc hưng thịnh, như vậy động tiên tàn cảnh chính là hy vọng cuối cùng của giản tộc. Theo song sinh liên hỏa cắn nuốt càng nhiều hàn sát, ngọn lửa quanh thân càng lớn, mà nhiệt độ trong hầm băng càng ngày càng cao. Vân Phàm cùng Tà Thần lặng yên nhìn trung tâm nham tương, khí tức nóng rực làm cho gương mặt họ đỏ bừng lên.
Tuyệt đối là cực phẩm hỏa chủng.
Thứ tốt ta.
Thật là đồ tốt ta.
Tà Thần bỗng nhiên mở miệng nói, "Vân Phàm tiểu tử, tiên đạo luyện thần, nếu ngươi dùng nó ngưng luyện thần đan, phẩm chất khẳng định không kém. Mau nghĩ biện pháp thu nó đi, nếu không nó trốn vào bên trong nham tương, không biết lúc nào mới có thể đợi đến lúc nó xuất hiện lại." Dưới tình huống băng hỏa kỳ cảnh dựng dưỡng hỏa chủng trên vạn năm, coi như là ngọn lửa bình thường cũng sẽ thành tinh, huống chi là hỏa chủng giúp cho giản tộc truyền thừa. Vân Phàm lúc trước chiếm được một viên Nam Ly hỏa chủng, hắn còn định tương lai dùng để ngưng luyện thần đan, nhưng bây giờ nghe Tà Thần nói, không khỏi sinh ra ý do dự. Dù sao dựa vào kiến thức của Tà Thần, có thể để cho hắn xưng là cực phẩm hỏa chủng, tất nhiên sẽ không kém.
Tà Thần tiền bối, thu thế nào đây?
Vân Phàm khẽ nhíu chân mày, hắn không biết thuật ngữ không, cũng không biết cách nào thu hỏa chủng, hơn nữa nham tương cuồn cuộn, thỉnh thoảng lại có ngọn lửa phun trào, chỉ hơi không chú ý sẽ chết không có chỗ chôn.
Chuyện này sao?
Tà Thần gãi gãi bộ lông, nhất thời có chút khó xử. Thu hỏa chủng thì có thật nhiều phương pháp, phương pháp đơn giản nhất chính là dùng không gian hồn bảo trực tiếp lấy đi. Nhưng mà từ phẩm chất của song sinh liên hỏa đến xem, không gian hồn bảo bình thường sợ rằng còn chưa tới gần đã bị đốt cháy mất rồi.
Vân Phàm tiểu tử,
trên người của ngươi có cái gì có thể chứa được hỏa trùng đó không?
Chứa được hỏa trùng sao?
Vân Phàm suy nghĩ một chút, sau đó đem tất cả mọi thứ trong càn khôn trạc lấy ra. Vô số linh bối, đại lượng hồn tinh, còn có một cặp tâm hạch trận văn đã hỏng. Tiếp theo lại lấy ra một hồn bảo, hai chiếc hộp ngọc, cựu tinh hồn tinh các loại. Nhìn những thứ lấp lánh trước mắt, Vân Phàm cùng Tà Thần cũng ngây ngốc. Thì ra trong lúc bất chi bất giác, Vân Phàm đã tích lũy được nhiều tài phú như vậy.
Hả?
Không đúng. Vân Phàm mở ra hai chiếc hộp ngọc, trong đó một hộp đựng một viên linh đan, mà một chiếc còn lại thì trống không. Sao thế Vân Phàm tiểu tử? Tà Thần tò mò thò đầu ra dò xét, nhìn cái hộp trống chân nói, cái hộp này chất lượng coi như không tệ, thử xem có thể thu được hỏa trùng kia không. Ta nhớ trong chiếc hộp này chứa một viên Nam Minh hỏa trùng, là phần thưởng qua cửa của ta. Tại sao không còn nữa rồi? Tiếng nói ngừng lại, khóe mắt Vân Phàm nhẹ nhàng liếc quanh, tựa như phát hiện điều gì.
Ách,
đây là. Chỉ thấy bên cạnh mấy chiếc hộp có một viên đá nhỏ màu đen, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Vân Phàm giơ tay cầm lấy, trong tay cảm thấy ấm áp. Nếu hắn nhớ không lầm, viên đá nhỏ này chính là ban đầu ở tế đàn của Tà Thần, Vân Phàm một quyền đánh bại Sài Phụ hóa thân mà nhặt được. Đáng chết, mau đem vật này cất đi. Tà Thần đột nhiên sợ hãi tê, nhảy xa khỏi Vân Phàm ra, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Vân Phàm cầm tiểu thạch châu này, nghi ngờ nói, Tà Thần tiền bối, đây là cái gì?
Ta cũng không biết nó là gì, nhưng bên trong có ẩn chứa một tia khí tức bổn nguyên chi hỏa.
Tà Thần thanh âm hơi run rẩy, không biết là kích động hay là khẩn trương. Dù sao Vân Phàm chưa từng thấy nó có thái độ như thế. Thật ra điểm này cũng không có gì đáng để kinh ngạc, hỏa trùng thiêu đốt hết thảy, có thể chiếu sáng quang minh, vốn là khắc tinh của tà ma, Tà Thần tự nhiên vô cùng chán ghét. Bổn nguyên chi hỏa?
Có ý gì?
Đang lúc Vân Phàm suy nghĩ, tiểu thạch châu màu đen lại thoát khỏi tay Vân Phàm, tự động bay về phía song sinh liên hỏa trong nham tương.
Ông ngóng ông.
Khí lãng chợt bộc phát, nóng rực cùng hàn lãnh biến đổi. Mà tiểu thạch châu màu đen quanh quần phía trên ngọn lửa, từng điểm hấp thụ khí tức nóng lạnh mà song sinh liên hỏa tỏa ra. Dưới ánh mắt kinh dị của Vân Phàm cùng Tà Thần, thạch châu càng ngày càng nóng, toàn thân đỏ lên, dần dần hòa tan. Theo thạch châu hấp thu, song sinh liên hỏa ngưng tụ trên vạn năm, dần dần yếu ớt, dần dần mỏng manh, hỏa khí nồng đậm cũng tiêu tán. Mà sau khi thạch châu tan biến hoàn toàn, một viên hỏa chủng mới liền ra đời. Đó là một cái hỏa chủng hoàn toàn bình thường, màu vàng ánh lên những tia hừng rực, giống như ngọn đèn dầu thắp sáng ngôi gia đình trong hồng trần thế tục, lại tựa như nhân gian khói lửa, tuổi khô bốc cháy tản ra liệt hỏa, ngọn lửa nhàn nhạt mang theo khí lãng chập chờn. Vụ sáng vụ tắt, trong thời khắc giao thế, từng cảnh tượng ngắn ngủi hiện lên giữa hư không. Thiên địa sơ khai, quang minh đến từ đâu? Một viên hỏa chủng rơi xuống nhân gian. Thiên địa thai kiếp, sanh linh đồ thán. Luân hồi bất diệt, lương hỏa tương truyền. Từ cổ chí kim, mọi người chỉ biết mặt trời là sinh mệnh chi nguyên, nước là vạn vật chi mẫu, chỉ biết văn tự giúp cho văn minh truyền thừa, trí tuệ làm cho nhân tộc cường đại. Nhưng có bao nhiêu người nhớ được, hỏa mới là tượng trưng cho sự văn minh, nó đại biểu cho khởi nguyên cùng chung kết của văn minh. Chí thiện chi hỏa, có thể nấu ăn, có thể sưởi ấm, có thể chiếu sáng, có thể tu luyện, đều là vô thượng công đức. Chí ác chi hỏa, đại biểu trừng phạt cùng kiếp nạn, đại biểu tàn phá cùng hủy diệt. Đột nhiên xuất hiện cảnh này, để cho Vân Phàm cùng Tà Thần đứng im mà quan sát. Vân Phàm con đỡ, cũng không quá ngạc nhiên. Hắn hiện tại đã hiểu được, tại sao Nam Ly hỏa chủng lại biến mất, chắc hẳn là bị viên hỏa chủng có một tia bổn nguyên chi hỏa kia hấp thụ rồi. So sánh ra, Tà Thần tất nhiên không thể bình tĩnh. Nhìn trong nham tương hỏa chủng không thể bình thường hơn được, Tà Thần tâm thần kinh hãi, phảng phất chuột thấy mèo vậy, thân thể khẽ run. Đây là một viên hỏa chủng truyền thừa văn minh, chiếu sáng văn vật, có vô lượng công đức, quả thực chính là khắc tinh trời xanh của tất cả yêu ma. Thời gian dần trôi, nhiệt độ trong hầm băng cấp tốc giảm xuống. Trong nham tương, song sinh liên hỏa ngưng tụ trên vạn năm rốt cục dập tắt, chỉ còn lại có một luồng bổn nguyên một lần nữa dung nhập vào trong địa hỏa, muốn một lần nữa ngưng tụ trở thành hỏa chủng, không biết lại cần thêm biết bao năm tháng.
Hoàng, hoàng, hoàng.
Trong không minh, một cái âm phủ kỳ quái từ trong văn minh chi hỏa truyền đến, cổ xưa xa xưa mà thần bí.
Siêu.
Một đạo hỏa ảnh lóe lên, văn minh chi hỏa hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp chui vào mi tâm của Vân Phàm.
Cái gì?
Ta thần trợn mắt hốc mồm nhìn Vân Phàm, vẻ mặt vừa sợ vừa giận. Sợ chính là văn minh chi hỏa linh tính vô cùng, rõ ràng nhận Vân Phàm làm chủ. Dẫn chính là, Văn Minh Chi Hỏa đã nhận thức Vân Phàm làm chủ, sau này chính mình chẳng phải càng bị khắt chế hơn.
A,
trên đời có còn thiên lý hay không? Tâm tình của Tà Thần giống như bị vạn thú giày xéo, nổn ngang khó chịu. Vân Phàm cũng không dự liệu được, chuyện sẽ biến hóa như thế. Một viên thạch châu màu đen không chút nào thu hút, sau khi phản bản hoàn nguyên, lại trở thành truyền thừa Văn Minh Hỏa chủng, hơn nữa còn nhận mình làm chủ. Chương 133, xung đột tái khởi Serpent. Động thiên tàng cảnh, quảng trường phía bắc. Lúc này, Thiết Đường cùng Thiên Hà Phương Đồng phân ra ngồi dưới pho tượng thủy tổ, yên lặng tu hành. Hơn nửa tháng trôi qua, ba người đã dần dần quen với áp lực cực lớn tại nơi này. Có pho tượng của thủy tổ trấn áp tâm ma tạp niệm, bọn họ có thể chuyên tâm tu hành. Thượng cổ truyền công quả nhiên tinh diệu huyền ảo, hơn nữa chú trọng tới căn cơ, vô cùng phù hợp với thiên phú thuộc tính của Thiên Hà ba người. Dưới sự giúp đỡ của Linh Đan, Thiên Hà cùng Phương Đồng đã mở ra thần phủ, nhanh chóng đạt tới thất tinh, trở thành tiên đạo cường giả. Mà Thiết Đường mượn đại lượng hồn tinh cùng linh bối nuôi dưỡng tiên linh, cũng đột phá thành bát tinh cường giả. Hành trình thí luyện lần này, tu vi tăng trưởng cũng chỉ là thứ yếu, chủ yếu nhất chính là đã tôi luyện tâm tính cho bọn hắn, tăng lên tâm cảnh, tạo nên một trụ cột vững chắc cho sự phát triển trong tương lai, hoàn toàn vượt xa sự dự chủ của mọi người.
Ha ha ha, ta đã trở thành tiên đạo cường giả. Trong tiếng cười lớn, Thiên Hà đem khí thế bộc phát, giơ tay thi triển một đạo tiên thuật huyền quang, đem gò núi xa xa đánh bay nửa đoạn. Thực lực cường đại như thế, trong quá khứ Thiên Hà nghĩ cũng không dám nghĩ, hắn làm sao có thể ngờ được, chính mình cũng có ngày bước vào cảnh giới này. Dĩ nhiên, bọn họ có thể thuận lợi đột phá như vậy, toàn dựa vào Vân Phàm lúc trước lưu lại linh đan, cũng chính là trước lúc tiến vào động tiên tàng cảnh, phần thưởng cuối cùng của cửa ải thứ 9, phá giới đan. Được rồi Thiên Ca, nhìn bộ dạng đắc ý của ngươi xem, có khác gì mấy tên trọc phú mới nổi hay không, thật là mất thể diện. Phương Đồng nói với giọng kinh bỉ, nhưng trong mắt không giấu được sự kích động. Nàng không giống Thiên Hà, tính cách tương đối cương liệt, lúc nào cũng hy vọng mơ ước chính mình có một ngày biến thành cường giả chân chính, báo thù rửa hận, trọng trấn lại Phương gia. Cho nên, nàng còn hưng phấn hơn hắn rất nhiều. Ha ha, chúc mừng hai vị trở thành cường giả. Thiết Đường đứng dậy chúc mừng Thiên Hà cùng Phương Đồng, trên mặt hiện rõ nụ cười mừng rỡ. Thiên Hà vung tay ôm chặt lấy bả vai Thiết Đường, cười hì hì nói, cùng vui cùng vui, Thiết Đường huynh đệ hiện tại đã thành một phương cường giả chân chính, sau này cần phải để ý nhiều tới tiểu đệ nhé. Thiên Hà huynh đệ cần gì phải trêu chọc ta? Thiết Đường cười khổ nói, ta mạnh hơn nữa nhưng có thể sánh bằng được Vân Phàm tông sư sao, có một chỗ dựa vững chắc như thế, còn ai dám gây phiền toái cho các ngươi chứ? Hắc hắc, chuyện này cũng đúng. Nói tới Vân Phàm, Thiên Hà đặc biệt kiêu ngạo đắc ý, hắn cảm giác cuộc đời này của mình, quyết định anh minh nhất chính là nhận Vân Phàm làm lão đại. Ách, được rồi, mặc dù Vân Phàm chưa từng thừa nhận, nhưng mập mạp vẫn tình nguyện một phía công nhận việc này. Con ngươi đảo quanh, Thiên Hà bỗng nhiên nói, Thiết Đường huynh đệ, ngươi xương cốt cứng rắn, ta thiên tư thông minh, ngươi tin tức linh thông, ta khéo léo khôn ngoan. Nếu không, sau này ngươi đi cùng với chúng ta đi, chúng ta song kiếm hợp bích, nhất định có thể trở thành phụ tá đắc lực cho Vân Phàm lão đại. Đến lúc đó, thiên hạ to lớn, còn có chuyện gì chúng ta làm không được? Hahaha. Phương Đồng tức giận mặt trắng bệch lườm Thiên Hà, cảm thấy đầu óc rối tung lên.